Huyết Nhãn Thanh Dương ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ồ, đại ca sao biết rõ nhũ danh của ta? Không đợi Dương Hằng trả lời, nó tiếp tục nói, không sai, nhũ danh của ta gọi là Thúy Hoa, đại ca về sau gọi ta Thúy Hoa là được. Dương Hằng cười mịn, hướng về thôn Thiên Cự Lộc cùng thị huyết hắc ứng vẫy vây tay. Qua đây, về sau, Huyết Nhãn Thanh Dương, chính là của các ngươi Thúy Hoa tỷ. Thôn Thiên Cự Lộc cùng thị huyết hắc ưng hoan thiên hỉ điệu túi đầu liền bái, tề thanh nói, phi tử, nhị mao, gặp qua Thúy Hoa tỷ. Có thể cùng 12 thần tộc điểm lành xưng huynh gọi đệ, đó là bọn họ trèo cao cảnh rồi. Huyết Nhãn Thanh Dương nhàn nhạt gật đầu một cái. Thái độ không thể nói thân thiết, cũng không thể nói lạnh lùng. Dương Hằng mỉm cười nói, về sau, chúng ta liền tính người một nhà, mọi người muốn một lòng đoàn kết, hô bang hỗ trợ, cùng tiến bộ. Hôm nay, đại ca tâm tính tốt, cho mỗi người các ngươi 10 ước cái khen đi. Thôn Thiên Cự Lộc cùng thị huyết hắc ương đại hỉ. Huyết Nhãn Thanh Dương sững sờ, không phản ứng kịp, Thôn Thiên Cự Lộc đối với nó truyền âm giải thích một câu, nó lập tức hiểu ra, cũng vui mừng be 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 la lên. Đại ca nếu là cho ta 10 ước cái khen, ta khẳng định có thể tấn cấp cao cấp điểm lành. Huyết Nhãn Thanh Dương lời thể son sắt nói. Dương Hằng ánh mắt sáng lên, Huyết Nhãn Thanh Dương nếu như đột phá đến cao cấp điểm lành, vậy mình hấp thu cổ yêu lực hiệu suất đem tăng lên rất nhiều. Lúc này, hắn bắt đầu vì ba thú điểm khen. Dương Hằng tu vi đề thăng, thực lực tăng cường, liên đối ngón cái thần thông uy lực cũng tại biến cường. Một tỷ khen sau đó, Huyết Nhãn Thanh Dương trên thân khí tức đại tăng, quả nhiên thuận lợi đột phá đến cao cấp điểm lành. Thị huyết hắc ưng cùng thôn Thiên Cự Lộc không có đột phá, nhưng cũng nhận được cực lớn chỗ tốt, thực lực đại tăng. Các ngươi nghỉ ngơi chốc lát, đại ca muốn luyện hóa thần truy. Dương Hằng phân phó một tiếng, đi tới Thương Thiên Chi Truy đằng trước. Thương Thiên Chi Truy trôi nổi tại trong hư không, vẫn không nhúc nhích, thu liễm tất cả khí tức, thoạt nhìn chính là một cái chất phác không màu mẹ phổ thông đại thiết truy. Nhưng mà Dương Hằng lại biết, đây là một vị kẻ tàn nhẫn, đập chết đánh bể không biết bao nhiêu cái bá chủ. Ngay cả Thanh Dương tộc lao tổ cũng bị đập nửa chết nửa sống. Dương Hằng vô cùng cẩn thận, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng cảnh giác. Mà Thương Thiên Chi Truy vừa mới thức tỉnh trong tích tắc, hiện tại lần nữa ngủ say. Nó tiên thiên thần vật, bất diệt bất hủ, không lo lắng chút nào an ủi của mình, đi tới chỗ nào, đi nằm ngủ đến nơi đó. Nếu ai nhặt nó, dám cả gan luyện hóa nó liền sẽ lập tức thức tỉnh, một cái búa đánh nát. Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ, Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Dương Hằng trong tâm thì thầm, hướng về phía Thương Thiên Chi Truy thi triển rêu cận trầm biếm, một lần lại một lần, vô cùng cẩn thận. Cũng là tụ lực, tích lũy đệ đệ bị động. Nếu không rất dễ dàng thức tỉnh nó. Thời gian trôi qua. Một ngày lại một ngày. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Thương Thiên Chi Truy đáng sợ để cho Dương Hằng sợ hãi cùng chấn động. Bởi vì hắn đã thi triển mấy tỷ tỷ lần rêu cận trầm biếm, có thể đệ đệ bị động vẫn không có kích động, loại kia trong chỗ tối tâm cảm giác vẫn là chưa từng xuất hiện. Đây đã nói lên, Thương Thiên Chi Truy vô cùng cường đại, khủng bố. So sánh Huyết Nhãn Thanh Dương cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, chẳng trách người ta có thể đem Thanh Dương tộc lao tổ đập bán thân bất toại. Dương Hằng tiếp tục thi pháp, trong tâm càng thêm hừng hực. Như vậy thần truy, hắn nhất định phải nắm giữ nó. Để nó trở thành mình trung thật nhất tiểu đệ. Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ, Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Dương Hằng ở trong lòng điên cuồng hét lên, ngón cái không ngừng bị hạ thấp xuống. Một lần lại một lần. Trong cung điện dưới lòng đất, Huyết Nhãn Thanh Dương, Thôn Thiên Cự Lộc cùng thị huyết hắc ưng, tại thật chặt tu luyện, cảm ngộ bọn họ riêng mình điểm lành bảo thuật. Dương Hằng cắt lương cắt ảnh khen ngợi, khiến chúng nó ngộ tính tư chất đều được tăng lên, bọn họ đang nỗ lực cảm ngộ, linh ngộ, tăng cường thực lực. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Thoáng một cái. Một tháng trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất, Dương Hằng mặt đều vặn mẹo, con rết lông mày khiêu động không ngừng. Hắn và cái này Thương Thiên Chi Truy giang bên trên. Thời gian một tháng, vô số rêu cận châm biếm thi triển ra ngoài, có thể đệ đệ bị động không có động tĩnh chút nào, trong chỗ tối tăm loại cảm giác đó cũng một chút không có. Loại này không phải biện pháp. Dương Hằng hít sâu một hơi, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyết Nhãn Thanh Dương cùng Thôn Thiên Cự Lộc. Đại ca, làm sao? Thôn Thiên Cự Lộc trước mắt, tò mò hỏi. Đại ca cần các ngươi bản nguyên cổ yêu lực ủng hộ. Dương Hằng nói thẳng. Thôn Thiên Cự Lộc lập tức thuần thục bò xuống, Huyết Nhãn Thanh Dương sững sờ, cũng đi theo địa bàn nằm tại mà. Cho đại ca bản nguyên cổ yêu lực, đại ca về sau trả lại gấp bội. Dương Hằng vừa nói, một cái tay dán tại Thôn Thiên Cự Lộc trên thân, một cái tay khác dán tại Huyết Nhãn Thanh Dương trên thân. Bất diệt thần thủ, hút cho ta tấn cấp. Dương Hằng trong tâm gầm nhẹ. Tam cấp bất diệt thần thủ, vô pháp hàng phục Thương Thiên Chi Truy, như vậy, liền thăng cấp. Ầm ầm. Hùng hồn bản nguyên cổ yêu lực trùng trùng điệp điệp xông vào Dương Hằng hai tay của. Huyết nhãn thanh dương lần đầu tiên bị nuốt hút bản nguyên cổ yêu lực, nó cho là mình sẽ không thích ứng, có thể kinh ngạc phát hiện, nó thật giống như phi thường thích ứng. Trong cảm giác, mình thật giống như bị nuốt hút vô số lần một dạng, không có một chút khó chịu. Đây là có chuyện gì? Huyết nhãn thanh dương lâm vào mê võng. Dương Hằng nhưng trong lòng tại kích động. Bởi vì huyết nhãn thanh dương cái này cao cấp điểm lành bản nguyên cổ yêu lực năng lượng, quá tinh khiết mênh mông, là cùng là cao cấp điểm lành thôn thiên cự lộc không chỉ gấp mấy lần. Đây cũng có thể thấy được, 12 thần tộc điểm lành cùng phổ thông điểm lành có bao nhiêu chênh lệch. Bất diệt thần thủ hấp thu bản nguyên cổ yêu lực, bắt đầu nóng lên, phát quang, nhanh chóng tiến hóa. Sau một ngày, một đạo thanh âm quen thuộc tại Dương Hằng trong đầu vang dội. Bất diệt thần thủ tiến hóa thành cấp 4 bất diệt thần thủ. Bất diệt thần thủ đặc tính tăng cường. Dương Hằng trực tiếp xem nhẹ, tiếp tục hút vào bản nguyên cổ yêu lực tiến hóa. 10 ngày sau, bất diệt thần thủ tiến hóa thành cấp 5 bất diệt thần thủ. Một tháng sau, bất diệt thần thủ tiến hóa thành 6 cấp bất diệt thần thủ. Quân tay đã đồng bộ tiến hóa thành 6 cấp bất diệt thần thủ. Kèm theo đặc tính, thủy hỏa bất xâm trên phạm vi lớn thăng cấp, đao kiếm bất thương trên phạm vi lớn thăng cấp, bền bị sắc bén trên phạm vi lớn thăng cấp, đối kháng quỷ tà năng lực đề thăng, hiệu suất đề thăng. Ngón cái thần thông giễu cợt châm biếm uy lực đề thăng, đệ đệ bị động kích động tăng cường. Ngón cái thần thông cắt lương cắt ảnh khen ngợi uy lực đề thăng. Dương Hằng thở phào một hơi, ngừng lại. Hắn còn muốn tăng lên nữa bất diệt thần thủ. Nhưng mà, thôn thiên cự lộc đã bị hút khô, gầy không ra bộ dáng, nằm rạp trên mặt đất, một bức phải chết bộ dáng. Thị huyết hắc ưng cũng nửa chết nửa sống, yếu ớt mí mắt đều không mở ra được. Huyết nhãn thanh dương thở hào hẹn, một bức sinh không thể yêu bộ dạng, huyết nguyệt chi mâu tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy Dương Hằng nhìn nó yếu ớt nói, đại ca. Đừng nữa hút, để cho ta chậm rãi, lại hút, tiểu muội lại phải chết. Dương Hằng thấy vậy, không khỏi hãy náy. Hắn đưa tay trái ra ngón cái, hướng lên trời một đỉnh, trong tâm thì thầm, phì tử nhị mao cùng thúy hoa, đại ca đỉnh các ngươi. Một tiếng lại một tiếng. Chỉ là chừng 10 lần sau đó, ba thú đều chậm qua lên, có tinh thần, chừng 100 lần sau đó, bọn họ có sức lực đứng lên. Hơn 1000 lần sau đó, bọn họ bắt đầu khôi phục khô kiệt bản nguyên, hơn 1000 lần sau đó, bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, bản nguyên cổ yêu lực lần nữa dồi dào, trở nên thịnh vượng lên. Ba thú đều hưng phấn gầm nhẹ. Dương Hằng cũng không khỏi phấn chân kích động. Xem ra lục cấp bất diệt thần thủ, đối với ngón cái thần thông uy lực để thăng cực lớn a. Hắn truyền thân, lần nữa đi tới Thương Thiên Chi Truy đằng trước, cả mắt đều là vẻ chờ mong. Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Dương Hằng trong tâm thì thầm, bắt đầu thi triển rêu cợt châm biếm. Một lần lại một lần. 10 ngày sau, hư không dần dần lên phong, trong chỗ tối tăm cảm giác lại tới. Dương Hằng trong mắt tinh quang đại thịnh. Biết rõ đây là đệ đệ bị động tụ lực vậy là đủ rồi, có thể thu phục Thương Thiên Chi Truy rồi. Ngay sau đó, hắn bất thình lình hét lớn một tiếng, Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Một tiếng rơi xuống, hướng theo hắn ngón cái hướng xuống dưới đệ một cái, hư không bạo tạc. Cùng lúc đó, Thương Thiên Chi Truy phía trên hư không không một tiếng động tiêu diệt, biến thành hư vô ngông lung không biên mở, lại có một đạo thời không trường hà chạy xuống không ngừng. Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Một đạo cổ xưa thanh âm uy nghiêm, từ thời không trường hà thượng du, truyền tới, trùng trùng điệp điệp, chấn động hư vô. Thương Thiên Chi Truy thoáng cái bị thức tỉnh. Nó phát giác cường đại lực lượng đáng sợ từ thời không trường hà mà tới. Là ai đang xưng hô ta là đệ đệ? Nó gầm thét, đầu đúa giơ lên cao, tỏa ra khủng bố thần uy, để cho hư vô đều hóa thành hắc động, thời không trường hà thoáng cái bị bốc hơi hơn nữa. Nó muốn truy bạo mọi thứ. Có thể lúc này, mắt trần có thể thấy một cái mang theo 10 màu thần quang ngón cái, từ thời không trường hà phía trên xuyên qua mà đến, phảng phất cột chống trời, vô biên vô hạn. Trên ngón tay cái đường vân có thể thấy rõ ràng, là đại đạo quy tắc hình thành, lượn lờ hỗn độn chi khí, lấp lóe 10 màu thần quang, hướng về Thương Thiên Chi Truy đẻ một cái rơi xuống. Chương 133, thu phục Thương Thiên Chi Truy, chương thứ nhất. Không cách nào hình dung kia ngón tay cái thần uy có bao nhiêu đáng sợ. Nó như kình thiên thần trụ, tỏa ra 10 màu thần quang như một vòng 10 màu đại nhật đang cháy. Quang mang vô cùng rực rỡ, thông qua thời không trường hà chiếu sáng xưa và nay tương lai. Nó xuất hiện trước mắt, hư vô đều sôi trào rồi, sau đó không một tiếng động chôn vùi. Trung trung điệp điệp khí tức kinh khủng cùng uy áp hình thành cơn lốc, thiên đạo pháp tắc đều ở đây tan vỡ. Thương Thiên Chi Truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Uy áp âm thanh đang vang vọng, nghe như là một tiếng, kỳ thực là vô số âm thanh, mang theo đáng sợ thần uy vang vọng. Thương Thiên Chi Truy kinh hãi đến biến sắc. Nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đầu đũa bạo phát đen nhánh thần quang, cực tận phản kháng. Ta đập chết ngươi. Thương Thiên Chi truy phát ra tiếng giống giận dữ, truy phá toái hư vô, mang theo ánh sáng đen như ác long gầm thét, đầu đúa thoáng cái biến thành hàng tỷ trượng thật lớn, giống như một quả màu đen siêu sao mở dạng, hướng về kia mười màu thần quang ngón cái nện xuống đi. Vâng! Đầu đúa còn không rơi xuống, đã bị mười màu thần quang ngón cái mang theo thời không loạn lưu cho hướng bay. Thương Thiên Chi truy vừa sợ vừa e sợ. Nó không thể tưởng tượng, đây là cần gì phải đám sinh linh ngón cái. Vậy mà bằng vào khí cơ liền để cho mình không thể tới gần người, chớ nói chi là truy bạo đối phương. Ầm ầm. Mười màu thần quang ngón cái ép xuống dưới, phảng phất trời sập tựa như. Thương Thiên Chi truy kinh hoàng muốn chết, nhớ muốn chạy trốn rời đi. Nhưng mà, nó đã bị ngón cái khí cơ tập trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngón cái thoáng cái nhấn tại mình đầu đúa trên. Thương Thiên Chi truy, ngươi chính là cái đệ đệ. Thanh âm điếc tai nhức óc, tại thần hồn của nó bên trong vang dội, như cơn lốc càn quét. Chôn vùi mọi thứ ý thức. Nó trầm luân, mê mang, tự lẩm bẩm, không sai, ta chính là cái đệ đệ. Hô. Mười màu thần quang ngón cái, trong nháy mắt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chỉ để lại sôi trào hư vô cùng khí tức kinh khủng đang văn vọng. Dương Hằng rung động từ ra. Bên cạnh, huyết nhãn thanh dương ba thú cũng bị dọa sợ đến nằm rạp xuống tại thấp hơn, run lẩy bẩy, mới vừa rồi cái kia mười màu thần quang ngón cái xuất hiện trước mắt. Bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong. Dạng này tồn tại, vượt quá tưởng tượng, cho dù là bọn hắn điểm lành gia tộc lão tổ, cũng không cách nào cùng vừa mới cái kia mười màu thần quang ngón cái đánh đồng với nhau. Ta biết rồi, cái kia mười màu thần quang ngón cái sinh linh, khẳng định đại ca sau lưng vị kia vạn cổ cự đầu to lào a. Thôn Thiên Cự Lộc đống nhiên kinh hỉ kích động hô. Không sai, nhất định là, đại ca sau lưng quả nhiên có to lão bao bọc a, ha ha ha, về sau ta muốn ăn ai, liền ăn ai. Thị huyết hắc ưng cũng phản ứng lại, hưng phấn rít rải. Huyết nhãn thanh dương sửng sốt một chút sau đó, cũng kích động ngửa đầu be 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 be. Dương Hằng cổ họng lan cuộn, nuốt nước miếng một cái, hắn quả thực bị kinh động, cũng bị giật mình. Nếu mà vừa mới cái kia mười màu thần quang ngón cái hướng phía mình áp rơi xuống, mình khẳng định thập tử vô sinh. Nhân vật như vậy, rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào bá chủ a? Dương Hằng rung động trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây ngón cái thần thông, quá mẹ nó quỷ dị bất thường rồi. Mới 6 cấp bất diệt thần thủ, vậy mà liền triệu hoán đến rồi một cái 10 màu ngón cái, nếu như cựu cấp đại viên mãn đâu? Sẽ như thế nào? Nên sẽ không trực tiếp đem vị kia to lão bản tôn cho triệu hoán đến đây đi. FML. Đây tuyệt đối không được. Dương Hằng nghĩ tới loại khả năng này, không từ dùng mình. Mình này đôi bất diệt thần chi thủ bộ, là tinh không chỗ sâu ai nhị pháp tinh cầu cái kia ly, gửi đến, hơn nữa còn là gửi cho nàng viễn trinh dị vực chính là cái kia quân. Mình mơ mơ hồ hồ ký nhận rồi cái này bưu kiện, đã có bên cạnh Lao Vương hiểm nghi. Hiện tại, nếu là thật triệu hoán đến này cái mười màu ngón cái sau lưng bá chủ bản tôn, nên giải thích thế nào? Hơn nữa, cái này mười màu ngón cái sau lưng to lão, cùng cái kia Ali, đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Hằng suy đoán, giữa hai người này, khẳng định quan hệ không bình thường. Lúc này, Thương Thiên Chi truy lóe lên một cái, đi tới Dương Hằng trước mặt. Nó đen thui đầu đũa hướng phía dưới quăng một cái. Phát ra một đạo uy nghiêm nhưng lại cung kính thần niệm dao động. Đại ca ở trên, xin nhận đại hắc nhất bái. Thương Thiên Chi truy tên nhỏ, liền gọi đại hắc. Phương xa. Huyết nhãn thanh dương cũng nghe được đây đạo thần niệm dao động, không khỏi hoảng sợ ánh mắt đều sạch trên mặt đất rồi. Ngươi ngươi ngươi. Đại thiết truy, ngươi lại có ý thức. Thương Thiên Chi truy đầu đúa hơi chấn động một chút, hư không lên sóng gợn, có khủng bố thần lực riêng đưa tới. Huyết nhãn thanh dương ầm ầm bị đánh bay, liền phản ứng cũng không kịp, đã bốn vo hướng lên trời. Thổ huyết liên tục, bị trọng thương. Bản tọa cho đại ca Vân An, ngươi cái tiểu dương cao con, chen miệng gì? Thương Thiên Chi truy khinh thường hừ lạnh. Các ngươi thanh dương tộc lão tổ, đều bị bản tọa một cái búa đánh cho bán thân bất toại, bây giờ còn đang trên giường bệnh dưỡng thương, ngươi thật đúng là gan lớn ôm ngày, nho nhỏ cao cấp điểm lành, liền dám ở trước mặt bản tọa kêu la om sòm. Ngữ khí của nó, quá bá đạo, hơn nữa rất lãnh khốc. Phù hợp nó Thương Thiên Chi truy cái này tiên thiên thần vật thân phận và địa vị. Huyết nhãn thanh dương bị dọa sợ đến bỏ dậy, toàn thân phát run. Thôn Thiên Cự Lộc cùng thị huyết hắc ưng co thành một đoàn, lẫn nhau ôm nhau, run lẩy bẩy, đầy mắt kinh hoàng. Cái này đại thiết truy, quá mẹ nó dọa người. Dương Hằng thấy vậy, vẫn không khỏi kích động lại thích thú. Hắn không nhịn được cười ha ha, dưới tay của chính mình, rốt cuộc có một cái vô cùng như bức tiểu đệ, không cần tiếp tục phải lo lắng này cái kia. Đại hắc. Hắn hô một tiếng. Đại ca, tiểu đệ ở đây, nói đi. Ngài muốn truy ai, tiểu đệ búa tạ chỉ vì ngài huy động. Thương Thiên Chi truy phát ra hung hãn lại cung kính thần niệm dao động, phi thường bá khí. Đồng thời nhẹ nhàng giơ mình đầu búa, hư không ầm ầm sụp đổ là đen động. Một màn này, nhìn Huyết Nhãn Thanh Dương cùng Thôn Thiên Cự Lộc cùng Thị Huyết Hắc Ưng sắc mặt trắng bệnh. Dương Hằng cười mịn, đưa tay sờ một cái Thương Thiên Chi Truy đầu bữa, bất diệt thần thủ phản hồi đến nó chớp mắt tâm tư. Ôi, bản tọa Thương Thiên Chi Truy, đã từng truy nổ không biết bao nhiêu cái vũ trụ đại thế giới, hôm nay vậy mà thành một nhân tộc sinh linh tiểu đệ, thật là tạo hóa trêu người a. Về sau, ta vô địch đại truy đầu, chỉ làm đại ca huy động, hy vọng không cần có mắt không mở ra hỏa đụng lên đến. Dương Hằng thu tay lại, thâm sâu mà liếc nhìn Thương Thiên Chi Truy. Cái này tiên thiên thần vật, thật sự là hắn thu phục, nhưng mà chấp nhận bởi vì cấp bậc quá cao, cho nên đối với mình còn có nhiều chút nho nhỏ hoán nghiệm. Dương Hằng trong lòng hơi động. Hắn hướng về phía Thương Thiên Chi Truy, đồng nhiên giơ ngón tay cái lên, hướng lên trời một đỉnh, trong miệng thì thầm, đại hắc, đại ca đỉnh ngươi. Đại hắc, đại ca đỉnh ngươi. Thương Thiên Chi Truy sững sờ, chợt không thèm để ý cười nói, đại ca, ngươi tùy tiện đỉnh, nhớ đỉnh chỗ nào liền đỉnh chỗ nào. Tiểu đệ toàn thân cứng rắn, ha ha ha, chỉ sợ ngươi đỉnh bất động còn đả thương mình tại sao chuyện. Ta tựa hồ trở nên cứng rắn hơn rồi nhiều chút. Điều này sao có thể? Chương 134, tối nay làm thêm giờ, sinh sản đại đế, chương thứ 2. Thương Thiên Chi Truy kinh hô, âm thanh tràn đầy không thể tin cùng kích động. Nó là tiên thiên thần vật, đản sinh ở trong hỗn độn, thiên địa sơ khai trước tồn tại, tuyên cổ như thế, bất hủ bất diệt. Nó vẫn cho là, mình chính là mạnh như vậy, cũng chỉ sẽ mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, nó kinh hãi. Bởi vì tại đại ca liên tục cùng dưới đỉnh, nó phát hiện mình trở nên mạnh hơn, đầu đúa cũng càng cứng rắn hơn. Bản chất bản nguyên tựa hồ đang đề thăng, tiến hóa. Đại! Lớn 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 ca, ngươi vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy nghịch thiên thần thông. Thương Thiên Chi Truy kích động âm thanh đều run rẩy. Dương Hằng cười mỉm thu tay lại, nói, đại hắc, đại ca như thế nào? Có phải hay không rất gia châu? Thương Thiên Chi Truy lập tức khen, đại ca nào chỉ là gia châu, nhất định chính là tiểu mẫu ngưu dựng ngược, ngưu bức trùng thiên A. Ta du đãng chư thiên vạn giới, trải qua vô số kỷ nguyên, thấy qua vô số sinh linh, cũng kiến thức đếm không hết thần thông bí thuật, nhưng duy chỉ có đại ca cái này thần thông, để cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt, không phục không được A. Về sau, tiểu đệ nhất định nghiêm túc thủ hộ đại ca, làm đại ca dơ truy, truy bảo mọi thứ. Chỉ cầu đại ca lúc rảnh rỗi, có thể nhiều đỉnh mấy lần tiểu đệ, giống như vừa mới dạng này đỉnh. Nó âm thanh tràn đầy khát vọng cùng khao khát. Bên cạnh, Huyết Nhãn Thanh Dương, Thôn Thiên Cự Lộc cùng Thị Huyết Hắc Ưng nhìn thấy Thương Thiên Chi Truy như thế ăn nói khép nép cầu khẩn đại ca, bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tình thật tốt, rất muốn cười ha ha. Chính là, bọn họ không dám, chỉ có thể kìm nén, vai hàm đều kìm nén đến đỏ. Dương Hằng rất là vui mừng, nói, đại hắc ca, về sau liền cẩn thận đi theo đại ca lăn lộn đi, chỉ muốn đại ca ở đây, ngươi nhất định có thể trở nên cứng hơn, mạnh hơn. Ấn đâu, đại ca. Thương Thiên Chi Truy nghiêm túc đáp. Dương Hằng lại chỉ hướng Huyết Nhãn Thanh Dương ba thú, đối với Thương Thiên Chi Truy nói, bọn họ, cũng là đại ca tiểu đệ cùng tiểu muội, ngươi về sau không muốn lấn phụ chúng nó, muốn chiếu cố nhiều hơn bọn họ. Chúng ta là tương thân tương ái người một nhà, biết không? Muốn đoàn kết hỗ trợ. Nghe được Dương Hằng căn dặn, Huyết Nhãn Thanh Dương ba thú đều kích động vừa cảm kích, đại ca thật tốt, vẫn không quên chiếu cố bọn họ. Thương Thiên Chi Truy rất khinh thường Huyết Nhãn Thanh Dương và người khác, nhưng đại ca lên tiếng, nó gắng gượng làm chấm đại truy đầu, nói. Đại ca yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta bảo đảm không lấn phụ chúng nó. Dương Hằng cười mịn, đối với Huyết Nhãn Thanh Dương ba thú vây vây tay, nói, qua đây, cho các ngươi đại hắc đại ca chào hỏi. Huyết Nhãn Thanh Dương cùng Thôn Thiên Cự Lộc cùng Thị Huyết Hắc Hưng, run rẩy nguy nga đi tới, rất cung kính sợ nặn ra một nụ cười nói, tiểu đệ, tiểu muội, bái kiến đại hắc ca, mời đại hắc ca về sau chiếu cố nhiều hơn. A, dễ nói. Thương Thiên Chi Truy lãnh đạm trả lời một câu, vẫn cao ngạo. Lạnh lùng. Dương Hằng nói, Thúy Hoa, Phi Tử, Nhị Mao, các ngươi liền ở ngay đây hảo hảo tu luyện. Đại Hắc về sau liền cùng ở bên cạnh ta, bất cứ lúc nào bảo hộ đại ca. Mạnh như vậy có lực tay chân tiểu đệ, nhất thiết phải thời khắc mang theo bên người, đó chính là một cái thực lực mạnh mẽ hộ thân phủ a. Vâng, đại ca. Bốn tiểu đệ đồng thanh đáp. Dương Hằng ly khai địa cung, Thương Thiên Chi Truy hóa thành một đạo hắc ảnh, rơi vào Dương Hằng trên bả vai, biến thành một cái kẹo que bộ dáng tiểu thiết truy. Phụ thuộc bất động, như ngủ say mở dạng. Bên ngoài, bất diệt thần sơn trên. Đại đế công binh xưởng ngày đêm không ngừng vận hành, dây chuyền sản xuất không ngừng sản xuất từng nhóm một đại đế. Có phẩm cấp hợp cách đại đế, có phẩm cấp hài lòng đại đế, cũng có phẩm cấp ưu tú đại đế, Thanh Tuyển Tử dựa theo bọn hắn phẩm cấp tiêu chuẩn, đem bọn hắn phân loại ra xưởng. Liếc nhìn lại, đại đế công binh xưởng cửa ra vào nơi ở, không ngừng có từng hàng đại đế đi ra, ở phía xa xếp thành hàng mà đứng. Đến, từng cái đăng ký tên họ, xuất thân mà, gia tộc bối cảnh, cùng mình ra xưởng phẩm cấp. Huyết Nguyệt Lang Vương nói ra cái băng ghế cái bàn, trong đó đăng ký đấy. Thích gì cực đạo thần binh? Kiếm, vẫn là đao, vẫn là nó. Huyết Nguyệt Lang Vương hỏi. Chính đang ghi danh một phẩm cấp vì tốt đẹp đại đế kích động lại hưng phấn nói, ta thích là, tốt nhất là dung trời là, âm thanh đợt công kích loại kia. Huyết Nguyệt Lang Vương chân mày cau lại, nói, loại này cực đạo thần binh, dự trữ không có, được cho ngươi báo lên chế tác riêng. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, thần vương đại nhân nhân nghĩa, thanh thứ nhất cực đạo thần binh đều là miễn phí, nếu không theo như ngươi cái này là yêu cầu, kia đại giới có thể to lắm. Cái này đại đế nghe vậy, cũng vui mừng cười hắc hắc. Đăng ký hảo sau đó, Huyết Nguyệt Lang Vương ném ra một tấm bảng, nói, cầm lấy cái này, đi cách vách cực đạo thần binh công xưởng nhận đi. Vâng, cảm tạ Lang Vương đại nhân. Cái này đại đế không người thi lễ một cái, hào hứng rời đi. Phía sau, còn rất nhiều người đang xếp hàng. Bên cạnh, là Thanh Hà Tử quản lý cực đạo thần binh công xưởng. Hắn là nơi này chủ quản, mấy tháng trước, hắn từ Dương Hằng chỗ đó nhận lấy nhóm lớn màu vàng quái vật lân phiến. Những vảy này thần tài, không phải Phượng Hoàng Xích Kim, cũng không phải Hắc Long Thần Kim, càng không phải trong đại hoang thường gặp kia mấy loại cực đạo thần tài, nhưng mà, bọn họ chất liệu phi thường tốt, tự nhiên kèm theo cực đạo phong mang cùng pháp tắc chi lực. Thanh Hà Tử rất là khiếp sợ. Những vảy này hơi một chế biến, chính là một kiện cực đạo thần binh. Hơn nữa độ bền bỉ cùng độ cứng đều so sánh trong đại hoang những cái kia cực đạo thần binh càng tốt hơn, uy lực cũng lớn hơn, đồng thời còn có đáng sợ sát khí cùng hung ý. Đây là màu vàng quái vật đặc hữu khí tức, cực đạo thần binh cũng dính những khí tức này, lúc đối địch, có không thể tưởng tượng nổi tăng cường tác dụng. Loảng xoảng, rầm rầm rầm. Cực đạo thần binh công xưởng trong phân xưởng, không ngừng truyền ra sao sao đả đả âm thanh, còn có chân viêm dị hỏa thiêu đốt âm thanh, hơn trăm cái mình trần đại hán đầu đầy mồ hôi tại bận rộn. Bọn hắn không phải là lớn bình thường hán, đều là đại đế. Bị Thanh Hà Tử đưa tới, trở thành cực đạo thần binh hãng nhóm đầu tiên công nhân, đặc biệt lượng lớn luyện chế cực đạo thần binh. Phương xa, Âu Dương lão tổ đang làm nghiệm thu, một cái sọt lại một cái sọt cực đạo thần binh thành hình sau đó, được đưa đến hắn tới nơi này, từ hắn nghiệm thu phải chăng hợp cách. Bọn hắn Âu Dương gia vốn là luyện khí mọi người, đối với cực đạo thần binh cùng thần ma binh khí đều phi thường tinh thông, cho nên hắn mới bị Thanh Hà Tử đặc biệt mượn dùng đến, tại đây đi làm. Mà Âu Dương lão tổ cũng phi thường vui vẻ, rất hài lòng công việc này. Hắn yêu thích luyện khí, mà không thích đánh đánh giết giết, hiện tại rốt cuộc đạt được ước muốn. Âu Dương lão đệ a, hôm nay luyện chế bao nhiêu cực đạo thần binh sao? Thanh Hà Tử đi tới, cho Âu Dương lão tổ đốt một điếu tẩu thuốc. Âu Dương lão tổ hút một hơi, nhếch miệng cười nói, mọi người nghiệp vụ đều chín không ít, hiện tại hiệu suất tăng lên rất nhiều, một ngày là có thể sinh sản 1.000 cái cực đạo thần binh. Nếu như là đặc thù may loại kia, liền tương đối chậm. Thanh Hà Tử chân mày cau lại, nói, Âu Dương lão đệ à, vẫn là quá chậm, chúng ta được tăng tốc mới được. Cách vách đại đế công binh xưởng, một ngày có thể ra xưởng hơn 1.000 đại đế đâu. Nghe nói còn mỗi ngày làm thêm giờ. Chuyên lệnh xuống, chúng ta tối nay cũng làm thêm giờ. Nhiệm vụ không làm được, thần vương đại nhân xuất quan. Chúng ta đều muốn chịu không nổi. Vâng, chủ quản. Chương 135, đánh thủng tinh không cổ lộ, chương thứ 3. Bất diệt thần sơn chi đỉnh. Dương Hằng thân hình hiện ra, ở lại giữ thị sắc lang lão tổ sử chân hương vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến thần vương. Dương Hằng khoát tay nói, thông báo thập đại thần tướng, tả hữu hộ pháp, hai cái công binh xưởng chủ quản, qua đây họp báo cáo công việc. Sử chân hương trong lòng dùng mình, vội vã an bài thông chi đi xuống. Không lâu lắm. Mọi người tề tụ bất diệt thần sơn chi đỉnh. Thanh Hà Tử, Thanh Tuyền Tử, công binh xưởng tình huống như thế nào? Dương Hằng cái thứ nhất hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thanh Tuyền Tử cái thứ nhất trả lời, hồi thần vương, hiện tại thuộc hạ đã đặt kế hoạch xây dựng rồi 3 cái chuẩn đế công binh xưởng, mỗi ngày có thể sinh sản 3.000 chuẩn đế. 3.000 chuẩn đế chuyển vào đại đế công binh xưởng đào tạo chuyên sâu, mỗi ngày có thể ra xưởng 1.030 cái đại đế. Dương Hằng nghe vậy, hài lòng gật đầu. Thanh Tuyền Tử tiếp tục nói, từ đại đế công binh xưởng khai trương đến bây giờ, tổng cộng sinh sản đại đế 110.3000 người. Dương Hằng chân mày cau lại, nói, vẫn còn có chút ít đi. Thanh Tuyền Tử xuất mồ hôi chán, khẩn trương nói, khải bẩm thần vương, bởi vì phân xưởng thường xuyên trục trặc, có đại đế tại sinh sản trong quá trình, bị bạo thể mà chết, cho nên phân xưởng thường xuyên sửa chữa, làm trễ nải không ít thời gian. Dương Hằng gật đầu nói, hừm, lập tức bắt tay toàn diện sửa chữa một lần, nếu mà không giải quyết được. Tới tìm ta, công xưởng sản xuất an toàn nhất thiết phải đặt ở vị thứ nhất. Vâng. Thần vương. Thanh Tuyền Tử không người lui ra, sau lưng đã ướt đẫm. Thanh Hà Tử lại đi ra, không người báo cáo đến, khải bẩm thần vương, cực đạo thần binh công xưởng, sản lượng hàng ngày là 1.000 cái cực đạo thần binh. Từ khai trương đến bây giờ, tổng cộng sản lượng vì 120 vạn cái cực đạo thần binh. Dương Hằng hỏi, tỷ lệ thất bại bao nhiêu? Thanh Hà Tử tự hào cười một tiếng, nói, không một thất bại, toàn bộ luyện chế thành công. Dương Hằng kinh ngạc. Thanh Hà Tử ngón tay bên cạnh Âu Dương Lão Tổ nói, thần vương đại nhân, này cũng làm phiền Âu Dương Lão Tổ, hắn sửa đổi công xưởng thiết bị, dùng ra truyền phương pháp luyện chế, lúc này mới có như vậy thành quả. Âu Dương Lão Tổ không nghĩ đến Thanh Hà Tử còn có thể vì mình ở thần vương trước mặt nói tốt, nhất thời kích động tiến đến hai bước, không người nói, đều là Thanh Hà Tử chủ quản biết cách chỉ đạo, thuộc hạ không dám tham công. Dương Hằng nghe vậy, cười ha ha, nói, có thưởng. Thanh Hà Tử, bản vương đỉnh ngươi 10 lần, Âu Dương Lão Tổ, đỉnh ngươi 5 lần, cực đạo thần binh hãng toàn bộ công nhân, đều đỉnh 3 lần. Vừa nói, vung tay lên, một tia sáng tím rơi vào Thanh Hà Tử trong tay. Đó là một cái màu tím trùng sáng, bên trong phong ấn Dương Hằng lần này phát ra tưởng thưởng khen ngợi. Coi như là một tiền thưởng túi. Thanh Hà Tử cùng Âu Dương Lão Tổ kích động khấu tạ đại ân, mặt đầy hưng phấn vẻ vui mừng. Thanh Tuyển Tử nhìn vô cùng hâm mộ, nắm đấm nắm chặt, trong tâm phát thể nhất định phải nỗ lực cố lên, tranh thủ tại lần sau báo cáo công việc đại hội bên trên, đạt được thần vương tưởng thưởng. Dương Hằng vừa nhìn về phía Dương Tố vân vân. Các ngươi tu luyện như thế nào? Dương Tố với tư cách đệ nhất thần tướng, thứ vừa mới bắt đầu báo cáo công việc. Khải bẩm thần vương đại nhân, chúng ta từ tinh không cổ lộ khởi điểm tinh cầu đi tới khỏa tinh cầu này, một mực đang nỗ lực tu luyện. Thuộc hạ nhiều lần bước vào đại đế trảm đạo phân xưởng cùng đại đế cường hóa phân xưởng, hiện tại đã trảm đạo 81 lần, có thể đồng thời đánh chết chấn áp 30 tên đại đế. Thì sắc lang sử chân hương và người khác nghe vậy, đều không khỏi chấn động sợ hãi. Không nghĩ đến Dương Tố mạnh mẽ như vậy, thái cổ thánh thể quá đáng sợ. Dương Hằng mỉm cười nói, không sai, không hổ là bản vương huy giới đệ nhất thần tướng, cho phép ngươi khuyết trương binh 30 vạn, cần thiết binh linh có lẽ đại đế công binh xưởng tuyển chọn. Dương Tố đại hỉ, vội vã khấu tạ. Sử chân hương cái thứ nhì báo cáo công việc, nói, thuộc hạ hiện tại trảm đạo 60 lần, có thể đồng thời đánh chết chấn áp 20 tên đại đế. Quái dị lao tổ quỷ kiếm cái thứ ba báo cáo công việc, nói, thuộc hạ hiện tại trảm đạo 58 lần, có thể đồng thời đánh chết 21 tên đại đế. Cơ trưởng không cái thứ tư báo cáo công việc, nói, thuộc hạ hiện tại trảm đạo 36 lần, có thể đồng thời đánh chết 13 tên đại đế. Chư vô tướng cái thứ năm báo cáo công việc, nói, thuộc hạ hiện tại trảm đạo 33 lần. Có thể đồng thời đánh chết 10 tên đại đế. Thập đại thần tướng lần lượt báo cáo công việc, kém nhất cũng chạm đạo 20 lần, có thể đồng thời đánh chết 8 tên đại đế. Đây đánh chết đại đế, không phải phổ thông đại đế, mà là cùng bọn họ tu vì thực lực tương đương chạm đạo đại đế, cho nên thực lực của bọn họ cùng chiến lực, có thể tưởng tượng được đáng sợ cỡ nào. Dương Hằng vô cùng hài lòng, nói, Sử Chân Hương có thể cầm quân 20 vạn, Quỷ Kiếm cầm quân 20 vạn, Cơ Trường Không cùng Chư Vô Tướng, các lĩnh binh 10 vạn, còn lại thần tướng khuyết trương binh 5 vạn. Cần thiết binh lính, từ đại đế công binh xưởng tuyển chọn, bổ sung. Các ngươi thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ các loại, có thể tự bổ nhiệm. Nói tới chỗ này, Dương Hằng nhìn về phía Thanh Tuyển Tử, khích lệ nói, Thanh Tuyển Tử, ngươi cái thúng trên người rất nặng à, muốn tăng giờ làm việc, sửa chữa đại đế tốt phân xưởng sau đó, nhanh chóng bắt đầu làm việc, nhiều hơn sinh sản đại đế. Vâng, tuân thần vương kiến. Thanh Tuyển Tử ôm quyền không người lớn tiếng trả lời. Đông Phương Bất Bại cùng Xích Viêm Kim Nghê Thú là tả hữu hộ pháp, lượng cũng hướng về Dương Hằng báo cáo công việc. Mỗi người bọn họ đã trảm đạo 36 lần, cũng phi thường không tồi. Dương Hằng hạ lệnh, Đông Phương Bất Bại cùng Xích Viêm Kim Nghê Thú, mỗi người khuyết trương binh 10 vạn, đặc biệt phụ trách bảo vệ bất diệt thần sơn an toàn. Vâng. Đông Phương Bất Bại cùng Xích Viêm Kim Nghê Thú hưng phấn trả lời. Dương Hằng trầm ngâm chốc lát, nói, ngoài ra, tuyển chọn phẩm cấp vì ưu tú đại đế 3000 người, với tư cách bản đế đội thân vệ. Dương Tố, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Dương Tố không người lĩnh mệnh, ý niệm trong lòng quay cuồng. Thần vương chính là thần vương, nhưng cũng là bọn hắn lao Dương gia lão tổ tông, hiện đang cố ý đem việc này giao cho mình, chẳng lẽ là muốn mượn này để bạt lao Dương gia hậu thế. Xem ra, đây 3000 đội thân vệ, nhất thiết phải phần lớn là chúng ta lão người của Dương gia mới được a. Dương Tố trong lòng có tính toán. Báo cáo công việc xong, mọi người nhanh chóng bận rộn. Thanh Hà Tử cùng Thanh Tuyển Tử tăng tốc sinh sản. Dương Tố và người khác pháp tắc tay tuyển chọn binh lính, huấn luyện dưới quyền chiến lược. Cũng tuyển chọn tâm phúc, một nhóm đại đế rất nhanh bộc lộ tài năng, trở thành thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ, lá cờ nhỏ, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng. Như hầu tử đại đế, nhiều lần đi theo Sử Chân Hương vào sinh ra tử, bị Sử Chân Hương trực tiếp đề bạt làm thiên hộ. Trong ngáy mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Dương Hằng lại đi hút vào rồi huyết nhãn thanh dương bản nguyên cổ yêu lực, phối hợp cựu thải cự quái cựu thải thần đan, để thăng nhục thể của mình cường độ. Nhưng nhục thân tu luyện đến cuối cùng, càng ngày càng gian nan, là cái thủy ma quá trình. Trong thân thể năng lượng cũng tại bắt đầu hướng về thần lực chuyển biến, đây cũng cần thời gian, Dương Hằng bất đắc dĩ xuất quan. Lúc này, thập đại thần tướng binh lính đã bổ sung xong, thanh tuyển tử đại đế công binh xưởng thâu xuất lượng lớn đại đế, để cho thập đại thần tướng cùng tả hữu hộ pháp đều phối đủ nhân viên. Thanh Hà Tử cực đạo thần binh công xưởng, cũng vì toàn bộ đại đế binh lính trang bị một kiện cực đạo thần binh. Hiện tại, đang gia tăng luyện chế thập đại thần tướng mỗi người định tố đại quân dành riêng chiến giáp. Chiến giáp thống nhất là cực đạo thần binh, chuyện trọng đại này, Thanh Hà Tử hướng về Dương Hằng lời mời, được phê chuẩn sau đó, tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp. Điều này cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn trang bị xong, Dương Hằng không chờ được thời gian dài như vậy. Đại đế quân đoàn thiết lập, lại có Thương Thiên Chi truy hộ thân, Dương Hằng dã tâm bành trướng. Hắn muốn chinh chiến tinh không. Tại nhóm đầu tiên 10000 cái cực đạo thần binh cấp bậc chiến giáp luyện chế thành công sau đó, Dương Hằng liền khởi động Bất Diệt Thần Sơn, hướng về tinh không cổ đạo khởi điểm tinh cầu đi mà đi. Ầm ầm. Bất Diệt Thần Sơn lần thứ 2 hàng lâm tinh không cổ đạo ra, sau đó hóa thành phổ thông thần sơn lớn nhỏ, bay vào tinh không cổ đạo. Lần này, chúng ta quét ngang qua, tiêu diệt toàn bộ quái vật. Dương Hằng hạ lệnh. Dương Tố chờ thập đại thần nghe lệnh, nhanh chóng phái ra tiên phong đại quân. Một đường dễ như trở bàn tay tiến tới. Nhóm này quân tiên phong, số người đạt tới 30000, toàn bộ lần lượt trang bị cực đạo thần binh chiến giáp, tại Bất Diệt Thần Sơn đằng trước mở đường. Giết A, xông lên A. Bọn hắn gào thét tấn công, quái vật vọt tới, còn chưa tới gần, đã bị cực đạo thần binh bắn xong quang mang cắn giết. Số người quá nhiều, đại đế 30000, hơn nữa còn là trải qua đại đế cường hóa phân xưởng từng cường hóa đại đế, ai có thể đâm kỳ phong mang. Lúc trước gặp phải quái vật xào huyệt, trực tiếp bị lật ngược. Gào. Một đạo uy nghiêm mà khủng bố tiếng hô vang dội, tinh không cổ lộ sâu bên trong, một cái to lớn lao tổ cấp quái vật xuất hiện, trên thân lân phiến có điểm điểm kim quang, phi thường đáng sợ. Nó là trước quái vật kia. Một cái to lớn màu lục móng vuốt quét tới, tiên phong đại đế quân đoàn bị tổn thương thảm trọng. 112 ngốc, tiến lên. Dương Hằng đứng tại Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh, phát hiệu lệnh. Trong sơn cốc, một đám màu vàng quái vật đang chơi đùa chồng người, nghe được Dương Hằng âm thanh. Trong đó thân hình một cái nhỏ nhất quái vật sửng sốt một chút. Mục mì gọi ngươi ra ngoài ăn thịt đâu, đồ ngốc. Thật là một cái kẻ đần độn. Cựu thải cự quái cái đuôi càn quét, đem thứ 112 ngốc liếc ra ngoài. Nó hình thể nhỏ nhất, nhưng đó cũng là so sánh cái khác ngốc quái, không thể đại biểu nó yếu hoặc nó không lớn. Trăm thước cao thân hình xuất hiện ở tinh không cổ đạo bên trong, vảy màu vàng nóng lấp lóe kim loại sáng bóng, uy nghiêm hung ác khí tức thành phong trào gào thét. Nó một tiếng giống to, xông về đối diện quái vật lão tổ. Quái vật lao tổ kinh hoàng gào thét, huyết mạch áp chế cùng đẳng cấp dưới áp lực, nó nằm sấp xuống đất cầu xin tha thứ, lại bị 112 ngốc một móng vuốt đạp nát rồi đầu, mấy hớp nuốt ăn rồi. Gào gừ. Nó vui sướng lại tự hào giống to, ngoắc cái đuôi hướng về Dương Hằng giành công. Làm trông rất đẹp, tiếp tục tiến lên, công kích. Ta muốn đánh xuyên tinh không cổ đạo, đánh tới tân thế giới ngoài cửa lớn. Dương Hằng về phía trước vẫy tay, đại quân lần nữa rút ra. Chương 136, quân tiên phong, chương thứ nhất. Tinh không cổ đạo, giống như một đầu thủy tinh đường núi hiểm trở, nhảy ngang qua trời sao vô ngần bên trong, kéo dài hướng về không biết thái không sâu bên trong. Từ bên ngoài, không nhìn thấy tinh không cổ đạo, bởi vì có pháp tắc che lấp. Nhưng đứng tại tinh không cổ đạo bên trong, lại có thể xem thỏa thích chư thiên tinh thần. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Hô! Bất Diệt Thần Sơn tại tinh không cổ đạo bên trong đi về phía trước, tại đây đã nằm ở chân không hoàn cảnh, có năng lượng đáng sợ phóng xạ cùng kia vũ trụ xen lẫn. Phổ thông sinh linh căn bản không thể tại đây sinh tồn. Chỉ có đại đế cấp sinh linh, mới có thể tung hoành tinh không cổ đạo. Quét sạch chướng ngại, tiêu diệt toàn bộ quái vật, thần vương đại nhân sẽ tới, tăng thêm tốc độ. Hầu tử đại đế hét lớn. Hắn xuất lĩnh 30000 quân tiên phong, tại tinh không cổ đạo trên thăm dò, vì Bất Diệt Thần Sơn dọn dẹp chướng ngại. Toàn bộ gặp phải quái vật, đều bị cực đạo thần binh cắn giết, cường đại quái vật, tất tử cùng ở bên cạnh bọn họ thứ 112 chục ngốc xuất thủ, nhanh chóng săn giết nuốt chửng. Báo. Một người thám tử thần tốc chạy trở về, hướng về hầu tử đại đế bẩm báo, thiên hộ đại nhân, đằng trước phát hiện quái vật xào huyệt, còn có quái vật chưa ấp trứng trứng. Tinh không cổ đạo bên trên, càng đi sâu bên trong, pháp tác che giấu càng mạnh, đã vô pháp dùng truyền âm phụ truyền âm. Có trứng. Hầu tử đại đế sắc mặt vui mừng, nói, thần vương đại nhân đặc biệt khai báo, nếu như gặp phải trứng, nhất định phải toàn bộ cầm lại. Các huynh đệ, chúng ta cơ hội phát tài đến. Bên cạnh. Một đám bách hộ đại đế đều con mắt hưng phấn phát quang. cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, một đội nhị đội tiêu diệt quái vật, đội ba đội bốn lấy trứng.
Vâng.
Bọn hắn nhanh chóng hành động.
Ầm ầm.
Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, quái vật xào huyệt bị phá hủy, quái vật đều bị săn giết, có cường đại lao tổ cấp quái vật xuất hiện, lại bị thứ 112 ngốc phát sát, tại chỗ nuốt trứng. Hầu tử đại đế cười ha ha, phái người ở chỗ này ở lại giữ nhóm này trứng, chờ đợi phía sau bất diệt thần sơn qua đây, trên nộp lên, hắn tất xuất lĩnh bộ hạ tiên phong đại quân, tiếp tục tiến lên. Tại hầu tử đại đế quân tiên phong phá hủy cái quái vật này xào huyệt thời điểm, cách cách chỗ này bên ngoài 10 triệu dặm tinh không cổ đạo sâu bên trong, một đám quần áo lam lũ mặt người màu không khỏi kinh hỉ kích động. Chư vị, ta lưu tại quái vật xào huyệt kiểm tra cấm chế khởi động, những quái vật kia đều chết hết. Một cái lao giả tóc trắng nói ra. Những người khác cũng đều vẻ mặt vui mừng. Chúng ta bị đại hoang thần điện gạt tới thăm dò đây đồ bỏ tinh không cổ đạo, kết quả gặp phải nguy hiểm, cầu nhật bọn hắn chạy trước, lưu ta lại nhóm tại đây làm mồi dụ hấp dẫn quái vật. Hiện tại được rồi, vốn tưởng rằng phải vĩnh viễn vây ở chỗ này, không nghĩ đến những quái vật kia chết. Chúng ta có thể trở lại đại hoang rồi. Đám người này, hiển nhiên chính là bị đại hoang thần điện chiêu mộ mà đến, thăm dò tinh không cổ đạo đám kia đại đế. Vừa lúc tới, vô cùng phong quang, nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái thần sắc tiểu tụy, khí tức quẩy bại. Rút lui sao? Muốn rút lui sắp đi, trước mặt quái vật càng đáng sợ hơn. Ông lão tóc trắng kia lần nữa nói đến, liếc mắt một cái tinh không cổ đạo sâu bên trong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Thế nhưng, chúng ta không biết phía sau quái vật là thứ gì giết chết, vạn nhất, có đáng sợ hơn vật đâu. Có người chần chờ, mọi người đều lo lắng. Bọn hắn đang xoắn xuýt, tinh không cổ đạo phía sau, lại truyền đến từng trận sát khí, còn có tiếng bước chân dày đặc. Không tốt, có cái gì đến, chuẩn bị chiến đấu. Lão giả tóc trắng kinh hô, những người khác vội vàng đứng dậy, nhưng mỗi một người đều sắc mặt khẩn trương và sợ hãi ngưng mắt nhìn đến tinh không cổ đạo phía sau. Rầm rầm rầm. Giống như là quái vật đang chạy nhanh, hoặc như là vô số người tại giảm chân, càng giống như là đại quân tại hành động. Càng ngày càng gần. Sát khí cùng uy áp một kéo tới, vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cũng không nhịn được cổ họng lan cuộn, nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc, có bóng người xuất hiện, lại là một đám mặc lên chiến giáp tu luyện giả, bọn hắn tập hợp chỉnh tề mà đi, bước chân sập xuống như một người hành tẩu, phi thường chỉnh tề, hiện ra sát khí cuồn cuộn, như cựu kinh sa trường thiết huyết đại quân. Mà mỗi người bọn họ trên thân đều mang hơi thở của đại đế, cực đạo thần binh toàn diện khôi phục đến, tạo thành khủng bố sát khí gió bão, để cho người không rét mà run. Thông đạo đối diện, đám kia đại đế sợ ngây người. Đây là phương nào thế lực đào tạo đại quân? Toàn bộ là đại đế. Trời ạ, đây ít nhất có hơn 100 người đi, cái quái gì vậy, tất cả đều là đại đế bá chủ, đại đế không đáng giá như vậy sao? Đây nhất định là vực ngoại tinh không một cái đại thế lực, tuyệt đối không phải là chúng ta đại hoang sinh linh. Bọn hắn nghị luận. Khi đối diện đại quân dừng bước thời điểm, Bách Hộ Trương Khải mặc lên khôi giáp cầm trong tay trường mâu đi ra, quát to, đối diện là người nào? Hãy xưng tên ra, tại tinh không cổ đạo làm gì? Bách Hộ Trương Khải là quân tiên phong trinh sát thám tử. Lần này đến phiên hắn xuất đội ở phía trước chính xác, không nghĩ đến gặp phải người sống sờ sờ. Đây chính là chuyện hiếm. Nghe được Trương Khải quát chói tai âm thanh, ông lão tóc trắng kia vội vã đi ra, không người cười định nói. Vị đại nhân này, tại hạ là đại hoang công tôn thế gia lão tổ, bên người mấy vị này là đại hoang đại đế, còn có mấy cái là đại hoang phụ cận mấy cái cựu thế giới đại đế. Bách Hộ Trương Khải ánh mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến, tại đây còn có thể đụng tới đại hoang người. Thiên Hộ đại nhân cùng Thần Tướng đại nhân từng mấy lần nhắc tới qua, nếu như gặp phải đại hoang người, đã bắt đến đưa đến Bất Diệt Thần Sơn. Không nghĩ đến, công lao này bị hắn cho gặp phải. Trương Khải nết miệng cười một tiếng, phất tay nói, "Đến à, toàn bộ bắt lại, cho Thiên Hộ đại nhân đưa đi." "Vâng." Sau lưng đội ngũ tuân ra ngoài, lão giả tóc trắng sau lưng một đám người biến sắc, mu tiếng bỏ giống lộ hùng quang cùng sát khí. Người bọn họ cân nhắc tại khoảng 30 người, đối diện khoảng 100 người, chỉ cần không chết dập đầu, chạy trốn có khả năng rất lớn. Mọi người đều là đại đế, ai so với ai có thể yếu bao nhiêu. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng chính mình mạnh hơn. Xông ra. Lão giả tóc trắng công tôn lão tổ hét lớn một tiếng, cái thứ nhất vọt tới. Sau lưng mọi người đuổi theo, cực đạo thần binh cùng thần ma binh khí khôi phục. Trương Khải cười lạnh, vung tay lên nói, toàn bộ chấn áp, không chừa một ngống. Vâng. Đại chiến lập tức bạo phát. Vừa mới tiếp xúc, công tôn lão tổ và người khác biến sắc. Đối diện đám này đại đế quá đáng sợ, rõ ràng mọi người đều là đại đế, lại một lần bị đánh ngã trên đất, có mấy cái đại đế tại chỗ bị cực đạo thần binh cắn giết thành thịt vụn. A, có người kêu thảm thiết, muốn chạy trốn, lại bị một thanh trường thương đóng chặt, nhục thân nổ tung là, thần hồn đều tiêu diệt. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Công tôn lão tổ la hét, kinh hoàng muốn chết. Chỉ trước mắt, bên cạnh chỉ còn lại ba người rồi, những người khác chết rồi, mùi máu tanh bao phủ. Trương Khải cười lạnh. Đám người này thật là không biết sống chết, lại dám cùng bọn họ những này bị đại đế phân xưởng từng cường hóa người động thủ. Đến A, dẫn đi, giao cho thiên hộ đại nhân.
Vâng.
Không lâu lắm. Công tôn lão tổ liền thấy phía sau tiên phong đại quân, ước chừng 2-3 vạn người khoác giáp hành quân, sát khí đằng đằng, bên cạnh còn đi theo một đầu 100m lớn màu vàng quái vật, cực kỳ doa người. Công tôn lão tổ sắc mặt trắng bệnh, tâm thần sợ hãi một phiến, bên người cái khác ba cái còn sống đại đế, cũng bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là cái thế lực gì lai lịch lớn như vậy, đại đế thành quân, đây căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơn nữa còn thuần phục rồi đáng sợ kia quái vật. Ha ha ha, Trương Khải tiểu tử này làm trông rất đẹp, đi, cùng ta giải về bất diệt thần sơn. Hầu tử đại đế tiếp thu công tôn lão tổ mấy cái tù binh, phi nước đại quay về. Không lâu lắm, một tòa thần sơn từ tinh không trong thông đạo bay tới. Công tôn lão tổ 4 người bị bắt đến đưa tới bất diệt thần sơn, lại bị thị sắc lang lão tổ sử chân hương đưa đến Dương Hằng trước mặt. Công tôn gia tộc, ngươi là? Công tôn lão tổ. Bất diệt thần sơn bên trên, Mộ Dung lão tổ nhận ra công tôn lão tổ, phi thường kinh ngạc. Chương 137, vượt ngoại thế lực, chương thứ 2. Công tôn lão tổ càng kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, ở nơi này đầy khắp núi đồi đều là đại đế đứng gác địa phương, vậy mà gặp phải quê hương người quen đồng hương, không khỏi bật khóc. Mộ Dung lão ca, cứu ta a. Công tôn lão tổ khóc lóc nói, một cái nước mũi một cái lệ. Mộ Dung lão tổ không còn gì để nói, hắn chuyển thân hướng về Dương Hằng không người bẩm báo. Khải bẩm thần vương đại nhân, cái lao gia hỏa này, đích xác là công tôn gia lão tổ, thuộc hạ nhận thức hắn. Dương Hằng vô cùng kinh ngạc. Công tôn lão tổ nhìn thấy Mộ Dung lão tổ xưng hô Dương Hằng vì thần vương đại nhân, rung động trong lòng vừa nghi hoặc, nhưng vội vã dập đầu cầu xin tha thứ mệnh. Dương Hằng hỏi, công tôn lão tổ, ngươi vì sao tại đây? Đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều đâu? Công tôn lão tổ nhất thời khóc kể lể, thần vương đại nhân minh giám, đại hoang thần điện đem chúng ta triệu tập qua đây. Thăm dò tinh không cổ lộ, kết quả bỗng nhiên xuất hiện không ít quái vật, mọi người tổn thất nặng nề. Đại hoang thần điện liền đem chúng ta vứt bỏ làm mồi dụ, bọn hắn trốn hướng tinh không cổ đạo sâu bên trong. Đúng rồi, ta còn nghe lén được, đại hoang thần điện cùng vực ngoại một thế lực lấy được liên hệ, hẳn đúng là trốn hướng về cái kia vực ngoại thế lực. Bọn hắn nói, cái kia vực ngoại thế lực nắm giữ đi tới tân thế giới đường tắt thông đạo bản đồ. Công tôn lão tổ không biết Dương Hằng cùng đại hoang thần điện quan hệ, cho nên nói đúng quy đúng củ. Bên cạnh Mộ Dung lão tổ nói, thần vương đại nhân, chúng ta truy kích theo, đem cái kia vực ngoại thế lực cũng tận diệt rồi, vừa vặn hỏi rõ tân thế giới đường tắt thông đạo ở chỗ nào. Dương Hằng gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Cơ Trường Không, hạ lệnh, Cơ Trường Không, mệnh ngươi xuất lĩnh ngươi bộ phận đội ngũ, nhanh chóng xuất kích, truy kích đại hoang thần điện cùng vực ngoại thế lực, cầm lại đường tắt lối đi bản đồ. Cơ Trường Không trong tâm vui mừng, hắn lần đầu tiên bị Dương Hằng điểm tướng. Vâng, tuân thần vương chi lệnh, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chuyển thân bước nhanh rời đi, nhanh chóng điểm binh, 10 vạn đại quân rút ra, trùng trùng điệp điệp. Công tôn lão tổ đảo trong mắt một vòng, vội la lên, khải bẩm thần vương đại nhân, nhỏ tại đại hoang thần điện một cái đệ tử trên thân giữ lại ân ký, có thể thôi diễn bọn hắn phương vị chính xác, nhỏ nguyện ý dẫn đường. Dương Hằng cười nói, được, liền cho ngươi cái cơ hội, chuyện này nếu thành, liền lưu lại ngươi. Hắn khoát tay một cái, công tôn lão tổ bên người cái khác 3 cái đại đế, bị sử chân hương đưa tới bên cạnh, trực tiếp chém đầu. Máu tươi tới thần sơn vườn linh dược. Công tôn lão tổ nhìn 2 cổ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đại đế tại những địa phương khác rất hiếm lạ, cũng rất chân quý, có thể tại đây chính là một đầu rất phổ thông tiểu sinh mệnh. Đi thôi. Dương Hằng chuyển thân đi. Mộ Dung lão tổ không người thi lễ một cái, chuyển thân méo công tôn lão tổ cổ, nói con gà con mở dạng, đưa đến đại đế công binh xưởng, trước tiên đem hắn đưa tới đại đế vấn tâm phân xưởng, tiến hành tẩy não sau đó mới đưa cho Cơ Trường Không. Có công tôn lão tổ dẫn đường, Cơ Trường Không 10 vạn đại quân tiến tới nhanh chóng, thám tử trinh sát kéo dài 10 vạn dặm ra tra xét, gặp phải quái vật trực tiếp tiêu diệt, tốc độ hành quân không chút nào trì hoãn. Đây là một đầu rất dài đường. Tinh không cổ đạo quá dài, đây chỉ là trong đó một đầu tiểu nhánh cây nói, đều đi không đến cùng, chớ nói chi là đường chính đường. Tại đầu này nhánh cây đạo cuối cùng, một tòa uy nghiêm thanh đồng cổ điện trôi nổi, bên cạnh còn có to lớn cổ kiếm dày đặc không trung, đại đỉnh lơ lửng. Không biết tên thần thụ lá cây bồng bền. Tổng cộng 10 cái phi hành thần vật, đều là cực đạo thần binh, khí tức uy nghiêm, phía trên bóng người đông đảo, cao thủ lớp lớp. Bọn hắn rõ ràng là đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều. Lúc này, tại đối diện với của bọn hắn, có một chiếc màu xanh thuyền lớn, đồng dạng khí tức uy nghiêm, phía trên điêu khắc một cái cổ thể tông chữ, tỏa ra pháp tắc chi khí. Màu xanh thuyền lớn bên trên, cũng có người ảnh xếp thành hàng mà đứng, đại đế khí tức bao phủ. Ha ha ha, hoan nghênh đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều đạo hưu đến trước kết minh, cùng bàn đại sự. Màu xanh thuyền lớn bên trên, cả người mặc đế bào người trung niên cười to nói, đi theo phía sau một đám đại thần và tướng quân, nên đón từ đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều cực đạo thần binh trên đi ra đoàn người. Không nghĩ đến Tống đế đích thân đến, thật là kinh hỉ bất ngờ a. Từ đại hoang trong thần điện đi ra một cái uy nghiêm lão giả cũng cười tiến lên đón. Hắn là đại hoang thần điện phó điện chủ. Phía sau của hắn, đi theo một đám đại hoang thần điện trưởng lão và hộ pháp. Bên cạnh, còn có thập quốc thần triều thần đế, từng cái sắc mặt uy nghiêm, mặc lên tôn quý long bảo, sau lưng cũng có một đám cao thủ đi theo. Tống đế nên đón mọi người, đi vào màu xanh thuyền lớn khoang thuyền. Nơi này là không gian giới chỉ, giống như là một người loại cổ thành mở dạng, phi thường phồn hoa, náo nhiệt tiếng giao hàng liên tục. Tống đế, đại hoang thần điện phó điện chủ, còn có thập quốc thần triều thần đế, ngồi ở một cái trong lầu các. Chư vị, ta liền không khách sáo, nói thẳng đi, đi thông tân thế giới đường tắt thông đạo bản đồ, chúng ta có, nhưng các ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta kết minh? Lại có tư cách gì hoặc đáng giá kết minh đồ vật, để cho chúng ta và các ngươi cộng hưởng bản đồ? Tống đế mở miệng hỏi, sau lưng mấy cái đại thần và tướng quân cũng ánh mắt sáng rực. Thập quốc thần triều thần đế mặt không đổi sắc, không nói một câu, mỗi người lấy ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị bảo vật, từng cái bảo quang trùng thiên, giá trị vô pháp cổ số lượng. Trong đó, thậm chí còn có máu chân long cùng phượng hoàng tinh huyết, ở trên hư không dẫn tới kinh người dị tượng. Tống đế cùng phía sau hắn một đám đại thần đại tướng đều sắc mặt khiếp sợ vừa vui sướng. Hảo hảo hảo, những thứ này, đủ để cho các ngươi cùng ta cộng hưởng đường tắt bản đồ. Tống đế trong mắt lóe lên một vẻ hừng hực vẻ tham lam, chợt gật đầu cười nói, vừa nhìn về phía đại hoang thần điện phó điện chủ. Phó điện chủ, không biết thành ý của ngươi đâu. Phó điện chủ đã lâu năm, nhưng sắc mặt hồng nhuận, khí tức thâm trầm, trên thân sinh cơ tràn trề, hiển nhiên thọ nguyên đã lâu, thực lực rất mạnh. Hắn nghe được Tống đế, trong mắt như có một tia chớp xẹt qua, mỉm cười nói, các ngươi Tống quốc đại lục là cách chúng ta đại hoang người gần nhất vượt ngoại thế lực, hẳn nghe nói qua thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp đi. Tống đế trong mắt có hào quang kinh người thoáng qua, cả kinh nói, thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp. Ta tự nhiên nghe qua, đây là các ngươi đại hoang tại thượng cổ thời đại mấy loại nghịch thiên cải mệnh bí pháp một trong. Làm sao? Các ngươi đại hoang thần điện có thuật này? Tống đế kích động trong lòng, sau lưng đại thần và đại tướng đều mặt lộ vẻ khao khát, trong mắt thần quang rực rỡ. Phó điện chủ gật đầu một cái, lại lắc đầu. Có ý gì? Phó điện chủ. Có chuyện nói thẳng. Tống đế cau mày nói. Hắn rất không thích cùng đại hoang thần điện đám này lao ra giao thiệp, mỗi một người đều giống như lão nê thu một dạng, chân nhắn không lưu thu, mà lại nói luôn là chậm chậm rãi, nói một nửa lưu một nửa, phi thường ác tâm người. Nếu không phải đi tới tân thế giới tinh không cổ đạo quá nguy hiểm, cần phải mượn đại hoang lực lượng thần điện, hắn mới sẽ không cùng đại hoang thần điện kết minh đi. Đương nhiên, kết minh cũng lời nói có trọng lượng chi thuyết, ai làm minh chủ, cũng nhất thiết phải có một định âm điệu. Phó điện chủ cười thần bí nói, vậy thượng cổ thuần thủ công tẩy tùy pháp, chúng ta không có, nhưng biết rõ địa phương, có thể lấy đến. Tống đế bất mãn nói, phó điện chủ, đây liền không bạn tâm giao rồi, kia thượng cổ thuần thủ công tẩy tùy pháp nếu như hảo cầm, đã sớm bị các ngươi mang tới, hiện tại ngươi nói như vậy, là muốn bắt chúng ta làm đao khiến cho sao. Thanh âm của hắn lạnh xuống. Sau lưng một đám đại thần và đại tướng đều mắt di động sát khí, trên thân đại đế khí tức vậy mà đều ở đây chạm đạo hai lần thậm chí ba lần trở lên. Thực lực như vậy, mới là Tống đế dám cùng đại hoang thần cùng thập quốc thần triều đàm phán hội minh nguyên nhân căn bản. Phó điện chủ mỉm cười nói, Tống đế quả nhiên cơ trí anh minh. Không sai, đây thượng cổ thuần thủ công tẩy tùy thuật, đích xác không tốt cầm, bởi vì thuật này nắm ở một cái tân tấn đại đế trong tay. Người này danh hiệu, tóc đỏ đại đế. Hắn thực lực cá nhân cũng chỉ bình thường, lại dùng tà môn chú thuật hàng phục mấy chục đại đế, thế như giữa bầu trời, chúng ta bởi vì muốn thăm dò tình không cổ đạo, không tiện cùng hắn cứng đối cứng, cho nên không có hạ thủ. Hắn không có nói đại hoang thần điện mấy lần phái người động thủ, đều hao binh tổn tướng chuyện xấu. Chương 138, toàn bộ chấn áp, chương thứ 3. Tống đế nghe xong, không khỏi thư thái, trong mắt lóe lên một vẻ châm biếm cùng ngạo nghễ. Đúng là, đại hoang đám này đại đế, nhìn như ngưu khí hứng hống, kỳ thực nhát gan tiết mệnh, ngay cả chạm đạo hai lần đều rất ít. Để bọn hắn đi cùng cái kia đồ bỏ tân tấn đại đế cứng đối cứng, thật đúng là cao xem bọn hắn. Mà bọn hắn Tống quốc đại lục liền không giống nhau, chạm đạo đại đế rất nhiều. Bọn hắn Tống quốc lao đế, càng là chạm đạo 8 lần cao thủ tuyệt thế, là Tống quốc đại lục thần thoại vô địch. Vậy vị tóc đỏ đại đế, thật nắm giữ thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy chi pháp. Tống đế xác nhận nói. Phó điện chủ gật đầu. Bên cạnh, đang ngồi thập quốc thần triều bên trong, Nam quốc thần triều thần đế chen miệng nói, không sai, cái này tóc đỏ đại đế đúng là nắm giữ thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy chi pháp. Vừa nói chuyện, hắn nhìn về phía đứng sau lưng một cái bạch y nữ tử. Nguyệt Nhi, ngươi đem tóc đỏ đại đế tình huống, cho Tống tiền bối nói một chút. Cô gái mặc áo trắng này, chính là Nam quốc thần triều thánh nữ, Nam quốc thánh nữ. Đã từng bị phong ấn ở Thanh Dương Sơn tẩy tủy điện mật thất dưới đất Hàn bằng quan tài nữ tử kia, khỏe mắt dưới có một khỏa một rồi mỹ nhân, sóng mắt lưu động, phi thường quyến rũ động lòng người. Nhưng lúc này, nàng mặt đầy vẻ phẫn hận nhớ lại nói, Tống tiền bối, chư vị tiền bối, vạn bối năm đó bất hạnh bị kia tóc đỏ đại đế chụp tới, chịu hết khuất nhục, chuyện của hắn, vạn bối rõ ràng nhất. Tống đế cùng phía sau hắn một đám đại thần đại tướng, còn có thập quốc thần triều cái khác thần đế, đều mặt lộ vẻ hứng thú. Người tỉ mỉ nói đến. Tống đế mở miệng nói. Nam quốc thánh nữ không người thi lễ một cái, môi đỏ mở ra nói. Năm đó, người này còn không phải đại đế, chỉ là thiên ma giáo một cái đệ tử, bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, hắn tình cờ tập được rồi thượng cổ tẩy tủy chi pháp, vì tự mình giặt tủy phạt mạch nghịch thiên cải mệnh, lúc này mới từng bước một quật khởi, đặt chân rồi chuẩn đế. Sau đó, hắn bị tóc đỏ bất tường quân thân, tất cả mọi người cho là hắn phải chết, không nghĩ đến hắn dùng thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy chi pháp, lần nữa vì tự mình giặt tủy phạt mạch, nghịch thiên cải mệnh, tẩy ra tuyệt thế thể chất, một bước lên trời, chứng đạo đại đế. Có thể nói, nếu như không có trên cửa kia cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp, người này chính là một con run rế, đống cặn bã. Vừa nói chuyện nói xong, mọi người đều sắc mặt chấn động, rồi rít lộ vẻ xúc động. Tống đế càng là cảm khái nói, thật là khó có thể tưởng tượng a. Người này thân quấn bất tường tóc đỏ, vậy mà còn có thể đặt chân đại đế, môn này thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp, thật là nghịch thiên cực kỳ a. Lời nói của hắn, đưa tới đang ngồi tất cả mọi người tán đồng. Phó điện chủ trong lòng cũng lên gợn sóng, rực dây nói, Tống đế, các ngươi tu vi cao thầm, thực lực mạnh mẽ, nếu mà chúng ta liên thủ, nhất định có thể chấn áp kia tóc đỏ đại đế, giành được thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp. Tống đế trong tâm hừng hực, ánh mắt sáng lên cười nói, không sai, có chúng ta ra tay, kia đổ bỏ tóc đỏ đại đế, liền là một cây tạm bao, ha ha ha. Việc này không nên chậm trễ, đây sẽ hành động đi, ta lập tức phái người và các ngươi cùng nhau trở lại đại hoang, chấn áp tóc đỏ đại đế, cầm lại thượng cổ thuần thủ công tẩy tủy pháp. Phó điện chủ sững sờ, nói, Tống đế không đích thân ra tay sao? Tống đế ngạo nghễ khoát tay trận lại nói, bản đế dưới quyền vô số cao thủ, phái ra hai vị trảm đạo năm lần đại tướng, liền đủ rồi. Phó điện chủ cùng thập quốc thần triều thần đế hai mắt nhìn nhau một cái, đều gật đầu một cái. Nam quốc thánh nữ bỗng nhiên lên tiếng nói, tiền bối, để cho ta cũng cùng đi theo chứ, ta muốn nhìn tận mắt cái kia ác tặc lao ma đầu bị trấn áp. Tống đế cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái, nhưng lại bỗng nhiên cười híp mắt hỏi, vị này tôn quý thánh nữ, không biết đúng hay không có hôn phối. Hắn lấy bí pháp dò xét, phát hiện cái thánh nữ này vẫn còn thân xử tử, hơn nữa còn là hiếm thấy nguyệt âm chi thể, nếu có thể song tu, sẽ có không thể tưởng tượng nổi tuyệt thú. Nam quốc thánh nữ tại chỗ mặt đỏ như gấc. Nam quốc thần triều thần đế trong mắt tinh quang chợt lóe, mục đích của hắn đã tới. Hôm nay hắn đặc biệt mang theo Nam quốc thánh nữ tới đây, còn để cho nàng ra mặt nói chuyện, chính là vì dẫn tới Tống đế chú ý. Lúc này, hắn mở miệng cười nói, Nguyệt Nhi còn chưa hôn phối, nếu mà Tống đế không ngại, có thể thành tựu một đoạn giai duyên. Tống đế cười ha ha, được, vậy liền cảm tạ Nam đế rồi, về sau, chúng ta chính là thông gia rồi, muốn thân cận nhiều hơn mới được a. Nam quốc thần triều thần đế trong tâm rất là cởi mở, cười nói, đó là tự nhiên. Vừa nói, nghiêng đầu nhìn về phía Nam quốc thánh nữ, nói, Nguyệt Nhi, phải thật tốt hầu hạ Tống tiền bối, đây chính là ngươi mấy đời đều tu không đến cơ duyên a. Vâng, thần đế. Nam quốc thánh nữ thấp giọng đáp, sau đó mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đi đến Tống đế bên cạnh, khoác lấy Tống đế tay. Hương phong xông vào mũi. Hơn nữa Nam quốc thánh nữ khỏe mắt một khỏa một rồi mỹ nhân, để cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng rung động lòng người. Tống đế trong tâm một hồi nóng gian, ôm lấy Nam quốc thánh nữ, tại nàng thẹn thùng tiếng kinh hô bên trong, mấy bước phía dưới, đã đi tới màu xanh thuyền lớn sâu bên trong, mơ hồ có âm thanh truyền đến. Hắc phong thần tướng, huyết hà thần tướng. Hai người các ngươi theo đại hoang người của thần điện đi một chuyến đại hoang, đem cái kia tóc đỏ đại đế chụp tới. Tinh không cổ đạo bên trong. Cơ trưởng không xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hành quân cấp tốc. Bên hông, công tôn lão tổ không ngừng thi triển bí pháp, hưng phấn nói, đại nhân, nhanh, lại thêm 3 vạn giảm đã đến. Cơ trưởng không trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức chuyển đến toàn quân. Tăng tốc bí mật đi, phong tỏa tinh không, không muốn thả đi một cái địch nhân.
Vâng.
Mấy cái thiên hộ lĩnh mệnh mà đi, mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. 3 vạn giám gia. Đại Hoang Thần Điện, Thập Quốc Thần Triều, còn có Tống Quốc Đại Lục Đại Đế các bá chủ, hội tụ với nhau, tại phó điện chủ dưới sự hướng dẫn, chuẩn bị lên đường. Trong bọn họ, có 2 cái đại hán khôi ngô, trên thân sát khí nồng nặc, khí tức cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là Tống Đế phái ra Hắc Phong Thần Tướng cùng Huyết Hà Thần Tướng. Tinh không trong lối đi quái vật, không cần sợ, chúng ta có bí dược có thể trục xuất bọn họ, hiện lại xuất phát đi. Hắc Phong Thần Tướng nói ra, sắc mặt cao ngạo mà lạnh mạc. Hắn xem thường đám này Đại Hoang Đại Đế. Phó Điện Chủ cùng Thập Quốc Thần Triều Thần Đế trong tâm rất không thoải mái, lại cũng không khỏi không im hơi lặng tiếng. Tống Đế muốn mượn lực lượng của bọn họ cùng đi tân thế giới, bọn hắn chưa chắc cũng không muốn mượn nhờ Tống Đế thực lực, dù sao tinh không cổ đạo nguy hiểm, cho dù biết rõ đường tắt, cũng không tiện xông. Chờ trấn áp tóc đỏ Đại Đế, lấy được thượng cổ thuần thủ công tẩy tùy pháp, chúng ta trước tiên có thể vì tự mình giặt tùy phát mạch, tăng thực lực lên sau đó, trở lại tại đây, thăm dò tinh không cổ đạo. Phó Điện Chủ nói ra. Nói bóng gió là bọn hắn trước tiên hưởng thụ một làn sóng trở lại. Mọi người nghe rõ Phó Điện Chủ ý tứ, cười rộ một chút đầu. Đi. Phó Điện Chủ vung tay lên, một phiến như kim loại thanh diệp vọt lên, nhanh chóng phóng đại, tản mát ra cực đạo khí tức. Đây là tinh không bay lá, thích hợp nhất tại tinh không cổ đạo phi hành, tốc độ cực nhanh, chúng ta 10 ngày là có thể đến Đại Hoang. Phó Điện Chủ cười nói. Mọi người bay cao đứng ở bên trên, tinh không bay lá khởi động, hóa thành một vệt sáng, ngay lập tức vạn giảm. Có thể sau một khắc. Vâng. Vô số cực đạo thần binh quang mang bắn xong mà đến, trực tiếp tướng tinh không bay lá đánh bể. Mấy cái thần triều thần đế kêu thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Phó Điện Chủ, Nam Quốc thần triều thần đế cùng mấy cái khác may mắn sống sót thần đế toàn bộ trọng thương, vội vã sau đó chui mà đi. Hắc Phong thần tướng cùng Huyết Nguyệt thần tướng gầm thét, 2 người đều là chạm đạo 5 lần cao thủ, phản ứng cực nhanh, thi triển đại chiêu càn quét rồi tinh không cổ đạo bên trong cực đạo phong mang, khí huyết sôi trào lảo đảo lùi về sau. Là ai? Hắc Phong thần tướng gầm lên, ánh mắt hung ác đưa mắt nhìn tinh không cổ đạo phía trước. Hắn không nghĩ ra, tại đây tại sao có thể có người tập kích bọn hắn, hơn nữa cực đạo thần binh phong mang cũng quá dày đặc. Ông ong. Giống như là có gió thổi qua một dạng, trước mặt tinh không cổ đạo bên trong, che giấu đại trận bị rút lui hết, rậm rạp chẳng chịt hắc giáp đại quân liền xuất hiện ở Hắc Phong thần tướng trước mặt. Hắc Phong thần tướng cùng bên người Huyết Nguyệt thần tướng sắc mặt đại biến. Bởi vì trước mặt tinh không cổ đạo bên trong, đột nhiên này xuất hiện hắc giáp đại quân, có hơn 10 vạn người, toàn bộ đều là đại đế. Đại đế thành quân, đây là khái niệm gì? Quả thực như thượng cổ thần ma xuất thế một dạng, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tại hạ là Tống Quốc Đại Lục Hắc Phong thần tướng, xin hỏi các ngươi là người nào? Hắc Phong thần tướng chắp tay hỏi, trên mặt cố ra một nụ cười. Âm thanh rơi xuống. Đối diện đi ra một cái khoác giáp đại đế, là một tên thiên hộ. Đại Hoang thần điện cùng Thập Quốc thần triều ở chỗ nào? Tên này thiên hộ quát lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắc Phong thần tướng trong tâm kinh sợ, đám này đáng sợ thần bí đại đế quân đội, dĩ nhiên là tìm đến Đại Hoang thần điện cùng Thập Quốc thần triều. Đáng chết, bọn hắn đến cùng chọc là ai? Hắc Phong thần tướng vội vã phủi sạch quan hệ, cười gượng nói, Đại Hoang thần điện cùng Thập Quốc thần triều liền ở phía sau cách đó không xa, tại hạ nguyện làm các vị đại nhân dẫn đường. Xin mời. Vừa nói chuyện, hắn vây tay một dẫn đến. Bên trên, thần tướng đại nhân có linh, Đại Hoang thần điện cùng Thập Quốc thần triều, không chừa một ngống, toàn bộ bát, nếu dám phản kháng, giết không tha. Tên này thiên hộ hạ lệnh. Đại quân nhanh chóng liều chết xung phong đi lên. Hắc Phong thần tướng cùng Huyết Hà thần tướng sắc mặt sợ hãi, mang theo bọn hắn trọng trở lại đầu này tinh không cổ đạo nhánh cây cuối đường. Nơi này là phân lối rẽ. Lúc này, Đại Hoang thần điện cùng Thập Quốc thần triều đã phát giác khác thường, chuẩn bị thoát đi. Phong tỏa tinh không cổ đạo, bắt lấy bọn hắn. Xông lên a. Đại quân xông tới, có người phản kháng, tại chỗ bị đánh bạo vì mưa máu thịt vụn. Cách đó không xa, màu xanh thuyền lớn trên, Tống Quốc Đại Lục một đám đại thần và đại tướng đã bị kinh động, vội vã đi ra. Hắc Phong thần tướng truyền âm, báo cho đám người kia mục đích, một cái đại thần sắc mặt đại biến, lập tức chạy trở về màu xanh thuyền lớn, đi thông báo Tống Đế. Không lâu lắm, Tống Đế nói một khắc này nhỏ máu đầu, đi ra màu xanh thuyền lớn. Kia đầu, rõ ràng là Nam Quốc thánh nữ đầu, trên mặt của nàng còn treo móc thỏa mãn đỏ ửng, đôi mắt đẹp vẫn lờ mờ, tựa hồ là đang trong cực lạc đống nhiên bị giết. Liên biểu tình thần sắc đều ngưng kết tại một khắc này. Chương 139, tinh không cổ đồ, chương thứ nhất. Bạch bạch bạch. Tống Đế bước nhanh mà tới. Xa xa, hắn liền thấy từ trong đại quân long hành hổ bộ mà đến Cơ Trường Không. Hắn vốn muốn mang Tống Quốc cao thủ hướng đánh ra, có thể một khắc này, phát giác Cơ Trường Không trên thân khủng bố khí tức đáng sợ, còn có nhiều lần chạm đạo lưu lại rậm rạp chẳng chịt đạo ngân ân ký. Tâm hắn lạnh. Người này, tuyệt đối không phải là chạm đạo 7-8 lần tồn tại, càng giống như là chạm đạo rồi vài chục lần cự phách quái vật. Hắn kinh hoàng muốn chết. Đại đế chạm đạo 9 lần chính là cực hạn, cái người này tại sao có thể chạm đạo nhiều lần như vậy? Tại hạ Tống Quốc Đại Lục Tống Đế, bái kiến tiền bối. Tống Đế tại mấy trượng ra liền quỳ xuống, tư thái thả rất thấp, chỉ vì còn sống. Cơ trưởng không liếc Tống Đế một cái, mặt không cảm giác nói, nghe nói, ngươi có đi tới tân thế giới đường tắt lối đi bản đồ. Tống Đế trong nội tâm thình thịch, tin tức làm sao sẽ tiết lộ, nhất định là đại hoang thần điện đám phế vật kia tiết lộ, kết quả đưa tới đám hung thần ác sát này. Một khắc này, trong lòng của hắn hận chết đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều. Hồi đáp tiền bối, thật sự của chúng ta có đi tới tân thế giới đường tắt bản đồ kia tại phụ thân ta chỗ đó. Tống Đế cung kính trả lời, không dám nói dối, nhưng cùng lúc cũng mang ra phụ thân mình. Bạch! Nhất kiếm đột nhiên chém xuống, Tống Đế một cái cánh tay bị chém đứt. A! Tống Đế kêu thảm thiết, sắc mặt vừa sợ vừa e sợ. Là cơ trưởng không bên cạnh một cái tâm phúc thiên hộ ra tay, hắn tên là Cơ Sương, là cơ trưởng không một cái hậu nhân, bị cơ trưởng không đặc biệt đề bạt, thực lực cũng phi thường đáng sợ, là chạm đạo 10 lần cao thủ. Cơ Sương mang theo nhỏ máu kiếm, nổi giận nói, tại chúng ta thần tướng trước mặt đại nhân, ngươi còn dám sĩ diện, làm sao, ngươi lẽ nào cho là ngươi tử quỷ kia lao cha có đại nhân chúng ta mạnh mẽ. Tống Đế trong tâm khí tức giận mắng, nhưng sắc mặt một phiến sợ hãi, nói liên tục không dám. Cơ trưởng không hỏi, phụ thân ngươi ở chỗ nào? Tống Đế quỳ xuống run giọng trả lời, phụ thân ta tại Tống Quốc Đại Lục, chuyến này chưa cùng đến. Cơ trưởng không liếc Cơ Sương một cái, Cơ Sương hiểu ý, ác liệt ánh mắt quét nhìn đám người. Hắc Phong thần tướng đảo trong mắt một vòng, lập tức tiến đến một bước, cung kính cười định nói, đại nhân, tại hạ nguyện làm ngài dẫn đường, đi bắt Tống Lao Đế. Vừa nói, lại xít lại gần thấp giọng nói, tại hạ còn biết Tống Đế bảo khố địa điểm, chỗ đó thứ tốt không ít đi. Phương xa, Tống Đế nhìn thấy màn này, khí muốn rách cả mỹ mắt, đỏ ngầu cả mắt, tức giận mắng phản đồ. Hắc Phong thần tướng khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, hung ác lạnh lùng nói, ngươi năm đó chiếm đoạt mẫu thân ta cùng muội muội ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua có hôm nay. Tống Đế khí gầm thét. Cơ Sương rất hài lòng cười, phất tay nói, đi, chuyện này nếu thành, có thể tha cho ngươi một mệnh. Đại nhân yên tâm, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, qua lại nửa tháng đủ rồi. Hắc Phong thần tướng đại hỉ, vội vã dẫn đường. Cơ Sương khống chế cực đạo thần binh, mang theo 1.000 đại đế quân đội, nhanh chóng rời đi. Cơ trưởng không hạ lệnh lục soát Tống Quốc Đại Lục màu xanh thuyền lớn, Đại Hoang Thần Điện cùng Thập Quốc Thần Triều, đã nhận được không ít thứ tốt. Còn có mấy cái tuyệt thế bảo vật hiếm có, bảo quang trùng thiên, nhìn rất nhiều đại đế binh tướng đều ánh mắt đỏ lên, hô hấp run rợn. Lần đầu tiên cầm quân xuất chiến, toàn bộ thu được, toàn bộ nộp lên thần vương đại nhân, không phải nuốt riêng. Cơ trưởng không hạ lệnh. Khải bẩm thần tướng đại nhân, Đại Hoang Thần Điện chính điện chủ không có tìm được, phó điện chủ đưa tới, Thập Quốc Thần Triều thần đế, chỉ có Nam Quốc thần đế, Thạch Quốc thần đế cùng miền Bắc Trung Quốc thần đế, mấy cái khác thần đế vừa mới loạn chiến bên trong đã chết. Một cái thiên hộ bẩm báo, đem phó điện chủ mấy người mang tới. Phó điện chủ và người khác, lúc trước ba khí mà thần thái phấn chấn, lúc này từng cái tóc thai bù xù, khỏe miệng mang huyết, cực kỳ chật vật, trở thành tù nhân. Người là ai? Lao phu phải gặp tóc đỏ đại đế. Phó điện chủ phẫn hận nói. Cơ trưởng không cười lạnh một tiếng, chậc chậc, lá gan không nhỏ, lại dám xưng hô chúng ta vĩ đại vô địch thần vương đại nhân vì tóc đỏ đại đế. Khoát tay trận lại nói, đến a, và miệng. Tên kia thiên hộ cười gằn đi lên, đùng 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 và miệng, đánh cho phó điện chủ mặt đều sưng, răng bay ra ngoài, trong miệng bọt máu ục ục. Cơ trưởng không cười hỏi, nói đi, các ngươi chính điện chủ, đi đâu rồi? Phó điện chủ yếu ớt nói, chết rồi, lão bà kia, mỗi ngày cưới ở trên đầu ta dương oai, ta thừa dịp nàng bế quan thời điểm, đem nàng tập sát. Cơ trưởng không phất tay nói, sư hồn. Không muốn, ta nói, a. Phó điện chủ kinh hoàng la hét, cái kia thiên hộ đã cười gần bắt đầu sư hồn. Một lát sau, bỏ lại một bãi bùn lầy một dạng phó điện chủ, cung kính nói, khải bẩm thần tướng đại nhân, đại hoang thần điện chính điện chủ có lẽ là lúc trước, liền mang theo một nhóm tâm phúc ly khai đại hoang, đi tới tinh không cổ lộ. Cơ trưởng không gật đầu một cái, hắn vừa nhìn về phía mấy cái thần đế, hỏi thăm một ít tình huống, cảm thấy đều không có gì giá trị, lập tức hạ lệnh trấn áp. Đại nhân tha mạng à, ta tiểu nữ cùng bất diệt đại đế hữu duyên, nàng từng cho bất diệt đại đế đưa qua bái thiếp. Thạch quốc thần triều chính là cái kia thần đế, kinh hoàng la hét. Cơ trưởng không rộng mở quay đầu lại, nói, ngươi nói cái gì? Nói tường tận đến. Thạch quốc thần đế nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ rung giọng nói, ta có một nữ, là hoàng cổ linh thể, đã từng xuống nam phạt địch thời điểm, cho bất diệt đại đế đưa qua bái thiếp. khi đó sau khi, Bất Diệt Đại Đế còn chưa chứng đạo Đại Đế, vẫn là Tẩy Tủy Tông Thái Thượng Lao Tổ. Hắn hứa hẹn, đáp ứng vì tiểu nữ tẩy tủy phạt mạch, có thể sau đó bởi vì tiểu nữ xuống nam phạt phía sau địch, chợt có càng nộ, vội vã trở lại Thạch Quốc bế quan, lúc này mới bỏ lỡ để cho Bất Diệt Đại Đế tẩy tủy phạt mạch. Vừa nói chuyện, hắn chuyển thân hướng về sau lưng bị bắt trong đám người một cái nữ tử vây tay. Nữ tử kia phi nước đại mà đến, lo lắng đỡ Thạch Quốc thần đế, phụ thân. Nàng sắc đẹp rất phổ thông, cùng mỹ lệ không hợp, có thể hết lần này tới lần khác khí chất tuyệt thế, đứng ở trong đám người phi thường nổi bật, như hạc đứng trong bầy gà. Hơn nữa một đôi mắt, trong suốt lại chỉ thị lệnh, để cho người hai mắt nhìn nhau một cái liền có một loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Mà tu vi của nàng, đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể tấn cấp đại đế. Người tên là gì? Cơ trường không hỏi. Ta gọi là Thạch Nguyệt. Nữ tử trả lời, âm thanh đúng mực. Cơ trường không cười mịn, đưa tay dùng bí pháp đá kiểm tra tháng thể chất, không khỏi kinh ngạc. Thật đúng là hoang cổ linh thể. Cơ trường không khỏi tâm niệm quay cuồng. Hắn nhớ, thần vương đại nhân huy dưới đệ nhất thần tướng Dương Tố, ban đầu chính là hoang cổ linh thể, sau đó bị thần vương đại nhân tẩy tủy phạt mạch, thành thái cổ thánh thể, lúc này mới thực lực đại tăng, trở thành đệ nhất thần tướng. Hiện tại, nữ tử này cũng là hoang cổ linh thể, nếu có thể sớm đi biến thành của mình, đến lúc đó lại cầu thần vương đại nhân vì nàng tẩy tủy phạt mạch vì thái cổ thánh thể, vậy mình, cái quân đoàn này, nhất định trở thành quân đoàn thứ nhất. Nhất niệm cập thử, cơ trường không hạ lệnh, Thạch Quốc thần triều tạm thời giam giữ, chờ thần vương đại nhân phán quyết, cái khác cửu quốc thần triều, toàn bộ giết. Vâng. Âm thanh thảm thiết vang lên liên miên, nhưng rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, chỉ có mùi máu tanh bao phủ. Cách đó không xa bị áp giải quỷ gối màu xanh thuyền lớn trên thành thuyền Tống Đế cùng hắn một đám đại thần đại tướng, từng cái bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Thạch Quốc thần triều mọi người và Thạch Quốc thần đế, còn có Thạch Nguyệt, đều tâm thần run sợ, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn bị nhốt, tham ăn tham uống hầu hạ, chờ đợi đến không diệt thần vương đến. Đặc biệt là Thạch Nguyệt, bị cơ trường không mang theo bên người, phi thường ôn hòa giảng giải một ít tu luyện kinh nghiệm, còn ban thưởng không ít bảo vật, biểu thị thiện ý của mình, quan hệ của bọn họ nhanh chóng ấm lên. Thoáng một cái, nửa tháng trôi qua rồi. Cơ Xương mang theo Hắc Phong thần tướng từ Tống Quốc đại lục trở về, mang đến nhóm lớn bảo vật, còn có một cái nửa chết nửa sống lao đầu nát rượu, máu me khắp người. Khải bẩm thần tướng đại nhân, bản đồ tìm được. Cơ Xương cung kính đem một bức ố vàng cuộn da dê bản đồ trình lên. Chương 140, cổ chiến trường, chương thứ 2. Cơ trưởng không cầm lên vừa nhìn, phát hiện phía trên mơ hồ không rõ, rất nhiều nơi còn có sửa đổi cùng đủ loại vòng vòng điểm điểm ký hiệu, không khỏi cau mày. Đây là có chuyện gì? Cơ Xương vội vã trả lời, trải qua thuộc hạ tra hỏi, biết được bản đồ này không phải là nguyên bản, mà là lao ra hỏa này năm đó ở tinh không trên một hành tinh cổ, bất ngờ có. Vừa nói chuyện, bát mấy bạt tay lắc tại này cái bị nói ở trong tay lao đầu nát rượu trên mặt. Lao đầu nát rượu, là Tống Quốc đại lục lao đế, một cái chạm đạo 8 lần cao thủ. Đừng đánh, muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Tống lao đế khí phẫn lại yếu ớt nói, cho dù thụ thương bị trấn áp, nhưng khí tức trên người vẫn rất mạnh. Cơ trưởng không trong tâm âm thầm gật đầu, người này có thể ở Tống Quốc đại lục 8 lần chạm đạo, đúng là đáng sợ, thiên tư hơn người. Nếu như chính mình không phải bái nhập không diệt thần vương đạo tràng, sợ rằng liền chứng đạo đại đế đều khó khăn, chớ nói chi là chạm đạo rồi. Hắn vung tay lên nói, đến a, thả ra vị đạo hữu này, ngâm nước một hũ trà ngon qua đây. Cơ trưởng không mỉm cười nói, hắn lại nổi lên lòng yêu tài. Nếu như có thể đem người này cũng biến thành của mình, sẽ ở đại đế công binh xưởng chạm đạo phân xưởng để thăng mấy lần, sợ rằng thực lực sẽ đại bạo phát, có lẽ đều có thể so sánh Dương Tố mạnh mẽ. Đến lúc đó, người này lại thêm Thạch Nguyệt, dưới trướng hắn quân đoàn chiến lực đem đại tăng, nhất định có thể trở thành không diệt thần vương phía dưới đệ nhất lực lượng, bị trọng dụng. Lúc này, hắn và Tống Lao Đế tại màu xanh thuyền lớn trong mật thất nói chuyện đã lâu. Thẳng đến mấy ngày sau, Bất Diệt Thần Sơn đến, uy nghiêm khí tức kinh khủng bao phủ tinh không cổ lộ ngã ba đường, cơ trưởng không mang theo Tống Lao Đế, Thạch Quốc Thần Đế cùng cái kia Thạch Nguyệt và người khác, cũng áp giải Đại Hoang Thần Điện phó điện chủ, cung kính bước lên Bất Diệt Thần Sơn. Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh, Đại Hoang Thần Điện chính điện chủ đi tới tinh không cổ lộ sâu bên trong. Dương Hằng kinh nghi. Cơ trưởng không cung kính trả lời, đúng, mặt khác trải qua thuộc hạ lần hai siêu hồn, ban đầu hạ lệnh trinh phạt ngài, không phải là Đại Hoang Thần Điện chính điện chủ, mà là cái này phó điện chủ. Cơ trưởng không ngón tay quỳ dưới đất, run lẩy bẩy phó điện chủ. Dương Hằng không thú vị khoát tay nói, kéo xuống cho dược viên bón phân đi. Bên người thân vệ lập tức nhào lên, mang theo lớn tiếng gọi tha mạng phó điện chủ, đi tới xa xa vườn linh dược bên trong, giơ tay chém xuống. Một màn này, nhìn mọi người trong lòng phát rét. Thạch Quốc thần đế, Thạch Nguyệt, Tống Lao Đế, đều toàn thân phát run. Ngươi chính là ban đầu cho ta chuyển bái thiếp chính là cái kia Thạch Quốc thần triều hoàng cổ linh thể. Dương Hằng nhìn về phía Thạch Nguyệt, mỉm cười hỏi. Bên cạnh, Dương Tố tò mò trên dưới quan sát Thạch Nguyệt, bởi vì hắn trước kia cũng là hoàng cổ linh thể. Thạch Nguyệt cung kính trả lời, trở về thần vương đại nhân, chính là văn bối. Vừa nói chuyện, lấy ra một phần bái thiếp. Bái thiếp bên trên, hiển nhiên có Dương Hằng đánh ấn. Dương Hằng gật đầu một cái, nói, cũng coi là người hữu duyên, có thể tha cho ngươi một mệnh. Thạch Nguyệt đại hỉ. Dương Hằng tiếp tục nói, ta còn có thể tha rồi phụ thân ngươi cùng Thạch Quốc thần triều, thậm chí cũng có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt mạch, để ngươi trở thành thái cổ thánh thể. Điều kiện là được, ngươi, gả cho hắn. Dương Hằng ngón tay bên cạnh Dương Tố. Dương Tố ngẩn ngơ, Thạch Nguyệt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cơ trưởng không ngạc nhiên, trong tâm cay đắng. Thất sách. Thần vương đại nhân vậy mà nhìn chúng nữ tử này, phải đem nàng gả cho con cháu của mình Dương Tố. Dương Tố cũng là thái cổ thánh thể, nếu mà hai cái thái cổ thánh thể kết hợp, vậy bọn họ đời sau, có khả năng rất lớn cũng là thái cổ thánh thể. Thập quốc thần triều thần đế nhìn thấy Thạch Nguyệt ngây ngốc, vội vã ở phía sau thọc nàng, lo lắng nói, nữ nhi, thần vương đại nhân ban hôn, còn không khấu tạ đại ân. Thạch Nguyệt trong tâm bị thương. Nàng có của mình thích nam tử, hơn nữa nam tử kia, liền ở ngay đây, chính là cái gọi là cơ trưởng không thần tướng. Một tháng sống chung, nàng đã phương tâm ngầm hứa, thật không nghĩ đến. Nàng xem mắt cơ trưởng không, trong mắt tình cảm, là cá nhân đều có thể hiểu. Cơ trưởng không lại bị sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, hắn quên mình tướng mạo mê người, khí chất tự nhiên thiếu nữ giết, vậy mà bất chi bất giác để cho cái này Thạch Nguyệt yêu thích mình. Đây, tại bình thường thời điểm, hắn sẽ rất đắc ý hoan hỉ, có thể lúc này, chết người A. Hơn nữa phát hiện Dương Hằng ánh mắt liếc xéo, mang theo lạnh lùng và nhìn kỹ, nhìn về phía hắn, hắn không khỏi kinh hoàng muốn chết, ầm ầm quỳ sụp xuống đất. Nếu như là bình thường người, nhất định sẽ nói mình cùng nữ tử này không sao. Nhưng loại này cũng sẽ để cho Dương Hằng coi thường. Nhưng cơ trưởng không phải người thường. Hắn cắn răng một cái, quyết định đánh cuộc một lần, đi phi thường đường. Lúc này dập đầu lớn tiếng nói, khải bẩm thần vương đại nhân, thuộc hạ cả gan, muốn kết hôn Thạch Nguyệt đạo hữu làm vợ. Dương Tố đảo trong mắt một vòng, cũng không người nói, thần vương đại nhân, thuộc hạ tạm thời không có hôn phối tính toán, mời thần vương đại nhân thành toàn cơ sư đệ. Bọn hắn là thiên thê top 10, đều bái Dương Hằng vi sư, cố mà trở thành hô cơ sư đệ cũng không sai. Cơ trưởng không nghe thấy Dương Tố vì mình cầu tha thứ, không khỏi rất là cảm động. Bên cạnh, thì sắc lang lão tổ sử chân hương nhìn thấy Dương Hằng híp mắt, không nói lời nào, trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy, nổi giận nói, lớn mật, thần vương đại nhân ban hôn. Miệng vàng lời ngọc, há có thể nói thay đổi liền thay đổi. Dứt lời, hắn nhanh chóng liếc Dương Hằng một cái, phát hiện Dương Hằng khỏe miệng hơi vện, không khỏi trong tâm đắc ý. Mình nghe lời đoán ý bản lãnh, lại dâng lên rồi. Quỷ kiếm đứng yên, vẫn không có nói chuyện. Hắn ngày thường nói cũng rất ít, liên đối hắn mang quân đoàn, từng cái cũng khí tức băng lãnh, một bức người sống chớ tiến vào bộ dạng. Dương Hằng trầm ngâm đã lâu, thở dài một cái nói, mà thôi, đã như vậy, chuyện này liền xóa bỏ. Thạch Nguyệt cùng cơ trưởng không lập gia đình đi, Thạch Quốc thần triều trú vào bất diệt thần sơn. Những lời này, xem như ân chuẩn rồi cơ trưởng không thỉnh cầu, cũng bỏ qua Thạch Quốc thần triều, Thạch Quốc thần đế nhất thời mừng rỡ như điên, sống sót là tốt rồi. Hắn vội vã khấu tạ Dương Hằng đại ân. Cơ trưởng không cùng Thạch Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, Thạch Nguyệt đầy mắt hạnh phúc ngại ngùng cùng ngọt ngào, cơ trưởng không lại một hồi thất lạc. Bởi vì Dương Hằng không có nói vì Thạch Nguyệt tẩy tủy phạt mà chuyện, như vậy đây nhất định là đối với mình cưỡng hôn Dương Tố trừng phạt. Hoang cổ linh thể cùng thái cổ thánh thể, chỉ có kém một chữ, có thể trong đó chênh lệch không thể tưởng tượng. Cơ trưởng không một khắc này, trong lòng tràn đầy chua chát, nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất rồi, ngay trước mọi người ngỗ nghịch thần vương đại nhân, đây chính là tội lớn. Trường không, khấu tạ thần vương đại nhân. Hắn cung kính dập đầu tạ ơn. Dương Hằng vây tay để cho hắn lên, mang theo Thạch Nguyệt và người khác đứng ở một bên. Tống Lao Đế. Trảm đạo 8 lần. Không sai, có chút thiên phú. Dương Hằng nhìn về phía Tống Lao Đế, có chút kinh ngạc, lại không có lộ ra vẻ gì khác. Cho dù cái này Tống Lao Đế là mình trảm đạo, nhưng mà Dương Hằng trong mắt của, một dạng tiện tay có thể đập chết. Ngươi phát hiện bức này tinh không cổ đồ cổ tinh, ở nơi nào? Dương Hằng hỏi. Hắn khổng lồ mà khí thế khủng bố, bao phủ Tống Lao Đế, giống như một vị tiền sử cự hung tại ngưng liếc mắt một cái. Tống Lao Đế không thở nổi, trong tâm hoảng sợ cực kỳ. Không biết vị này thần vương tu vi đến một bước kia. Chẳng lẽ đã đột phá đại đế cảnh hay sao, cũng không có bước vào tân thế giới, pháp tắc không được đầy đủ, là không cách nào đột phá, người này làm sao có thể đột phá. Hắn sợ hãi trả lời, thuận theo tinh không cổ đạo đường chính đường đi về phía trước, nơi đó có một lỗ hổng, có thể bay vào vũ trụ, bước vào khỏa cổ tinh kia. Khỏa cổ tinh kia tại thời không loạn lưu bên trong, phi thường khó tìm, bình thường là không cách nào đi vào, ta trong đó giữ lại ấn ký, có thể dẫn đường. Hắn phát giác Dương Hằng trên thân lanh ý, đối phương không có giống cơ trưởng không dạng này đối với mình nhìn với con mắt khác, cực tấn lôi kéo, ngược lại một bức tiện tay có thể đập chết bộ dáng. Trong lòng của hắn sợ hãi, đem giá trị của chính mình cho biết, chỉ vì xuống tiếp. Dương Hằng cười mịn, lúc này truyền lệnh, đi tới khỏa cổ tinh kia. Cùng lúc đó, tại một phiến sương mù lượn lờ cổ chiến trường, tại đây tràn đầy đổ nát thê lương, còn có bỏ hoang đạo tràng cùng đại chiến vết tích, vỡ nát cực đạo thần binh tùy ý có thể thấy, nhưng đều thần quang ảm đạm, hiển nhiên tại đây bị vứt bỏ rồi rất nhiều năm. Phương xa, còn có cổ xưa thần sơn sừng sững, lại đều một mảnh màu xám trắng, phảng phất thất thần vận, rộng rãi như đại huyền đường sông khô cạn, thành đại xuyên hạp gốc, bạch cốt phô địa. Tại đây, tĩnh lặng lại trống trải, lại không thấy được cuối cùng. Chỉ có mấy cái cổ xưa đạo tràng vẫn có thần huy bao phủ, cho dù sụp đổ vì phế tích, nhưng thô to khoáng đạt nền móng xây dựng cũng có thể nhìn ra tại đây đã từng cường thịnh cực kỳ. Ông ong. Đột nhiên, một cái trên đạo trường trận văn đống nhiên sáng, tiếp theo nối thành một mảnh. Rào. Từng đạo bóng người tại trận văn bên trong xuất hiện, mặt đầy kinh hỉ vẻ kích động. Bọn hắn, hiển nhiên đều là một đám người trẻ tuổi, nhưng từng cái khí vũ hiên ngang, trong mắt thần quang rực rỡ, khí tức thâm thúy bất phàm, tu vi thấp nhất đều đạt tới đại đế cảnh trạm đạo 9 lần. Rất rõ ràng, đây là một đám tuấn kiệt thiên tài. Trong đó, còn có mấy cái bị vây quanh người trẻ tuổi, thực lực mạnh hơn, đã đột phá đại đế cảnh, đạt tới khác một cảnh giới. Bọn hắn, càng là cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Xem ra, chúng ta Thanh Huyền Tông, là người thứ nhất đến chiến trường cổ này. Nơi đây cách chúng ta tân thế giới, thật là quá xa, may nhờ tông môn các lao tổ giải mật rồi nơi này trận pháp, nếu không chúng ta căn bản là không có cách hàng lâm. Chiến trường cổ này, vừa mới bị phát hiện, nghe nói bên trong có chết trận điểm lành, huyết nhục của bọn nó là vật đại bổ, nhất định phải tìm ra. Không chỉ điểm lành, nghe nói còn có thất truyền thần công bí điển. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, vô cùng hưng phấn. Nhờ vào lần này thí luyện cũng là phúc lợi, theo phân tích, chiến trường cổ này chỗ ở tinh vũ, phi thường hẻo lánh, chỉ có mấy cái bị vứt bỏ cựu thế giới, căn bản không có cường đại có thể chí mạng sinh linh. Rất an toàn. Chúng ta không cần lo lắng ngoại giới người. Chỉ phải phòng bị người của những tông môn và gia tộc khác là được. An toàn là số một, bảo vật thứ hai. Mấy cái dẫn đội yêu nghiệt thiên kiêu lớn tiếng nói. Bọn hắn từng cái thiên tư phi phàm, là tông môn hy vọng, cho nên được tông môn hao phí nhiều tiền hàng lâm tới đây. Xem như trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, quyết không xảy ra chuyện gì, chết một cái, tông môn cao tầng đều hiểu ý đau giọt máu. Lúc này, xa xa cái khác trong đạo trường, cũng có trận văn sáng lên, đón lấy, đạo đạo nhân ảnh xuất hiện. Bọn hắn trang phục không giống nhau, hiển nhiên đều là tới từ thế lực khác nhau. Có thể đều không ngoại lệ, mỗi người đều khí độ bất phàm, trong mắt thần quang sáng rực, hiển nhiên đều là mỗi cái thế lực đệ tử thiên tài. Chương 141, Thực Tinh Mãng, chương thứ 3. Bất Diệt Thần Sơn lần nữa khởi hành, dọc theo tinh không cổ đạo đường chính đường, một mực phi hành về phía trước. Tinh không cổ đạo đường chính đường, là nhánh cây con đường mấy ngàn lần rộng, trung điệp hướng về trời sao vô ngần sâu bên trong. Con đường cũng không phải một đầu thẳng tắp con đường, mà là quanh co. Bởi vì đây là tại tránh né một ít tinh không đại uyên cùng kỳ dị đất nguy hiểm, nơi đó có đáng sợ sức cắn ướt, vũ trụ gió bão, còn có khủng bố tinh không sinh vật mai phục. Tống Lao Đế bị một đội đế binh áp giải, tại tinh không cổ đạo phía trước dẫn đường. Liên tiếp đi hơn mấy tháng, Tống Lao Đế tốc độ chậm lại, bởi vì đã sắp đến chỗ rồi. Nhìn, nơi đó tinh không cổ đạo gãy lịa, có một lỗ hổng. Tống Lao Đế chỉ đến đằng trước nói đến. Chỗ đó, đen thùi một phiến, là một cái ước vạn trượng lớn lỗ hổng, tạo thành thiên uyên, giống như là bị đáng sợ tinh không sinh vật nhất khẩu cứng rắn cắn đi như vậy. Chỗ lỗ hổng, có thể thấy khiến người rét lạnh dấu răng. Cơ Xương mang theo mấy cái đế binh đi nơi đó kiểm tra, người đứng tại dấu răng bên trên, liền như đứng ở một tòa bên trong ngọn thần sơn một dạng nhỏ bé. Có thể thấy tinh không này sinh vật thật lớn, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Thuận theo chỗ lỗ hổng ra bên ngoài nhìn, có kịch liệt tinh không gió bão gào thét mà đến. Thổi người đứng không vững. Một cái chạm đạo ba lần đế binh suýt chút nữa bị vũ trụ gió bao cuốn đi, Cơ Xương kéo lại hắn, nhưng mà để cho mọi người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, cấp bách vội vàng lui về phía sau rồi mấy bước. Giống vậy vũ trụ gió bão, đại đế là sẽ không để ý, nhưng nơi này vũ trụ gió bão, quá mạnh mẽ rồi, đã có thể thương tổn đến đại đế rồi. Hơn nữa, bốn phía không có bất kỳ tinh cầu, khả năng rất lớn đều bị vũ trụ gió bao phá hủy, đủ thấy bao táp này khủng bố. Tống Lão Đế chỉ đến vũ trụ gió bao trung tâm, nói, khỏa cổ tinh kia, ngay tại gió bao trong mắt. Cơ Xương hơi biến sắc mặt, chợt hư lạnh nói, ngươi chỉ là 8 lần chạm đạo, ban đầu liền dám vào báo táp này trong mắt. Theo hắn cảm giác, chính là chạm đạo 10 lần chính hắn, nhìn thấy báo táp này mắt đều có chút lòng rung động cùng bất an. Tống Lão Đế sắc mặt lúng túng xoa tay nói, ta bị một ít đáng sợ quái vật truy sát, tuyệt lộ, chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống chạy thoát thân. Cho nên nói, ta là bị buộc. Cơ Xương không nói. Bên người một đám đế binh đều không khỏi ghé mắt. Bọn hắn áp giải Tống Lão Đế trở về Bất Diệt Thần Sơn, đem tình huống của nơi này hướng về Dương Hằng báo cáo. Dương Hằng không có để ý tinh không gió bão, hắn chỉ quan tâm cái kia cắn đứt tinh không cổ đạo tinh không sinh vật có hay không ở chung quanh. Nếu không, Bất Diệt Thần Sơn cũng không đủ đối phương nhất khẩu nuốt. Căn cứ vào dấu răng phân tích, cách hiện nay ít nhất cũng có 5 vạn năm rồi, quái vật kia hơn phân nửa không ở nơi này rồi. Mộ Dung lão tổ trầm ngâm nói, lý do an toàn, vẫn là lần nữa trinh sát một chút đi. Mộ Dung lão tổ dần dần thành Dương Hằng cố vấn túi, một vài vấn đề đều có thể đưa ra rất khách quan nhận xét. Có thể. Dương Hằng gật đầu. Chuyện trọng đại này, Dương Tố cùng Thị Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương tự mình động thủ, xuất lĩnh 10 vạn tên sở trưởng trận pháp đế binh đi tới tinh không cổ đạo chỗ lỗ hổng, trong đó tập thể bố trận lục soát bên ngoài tinh không. Tích tích tích. Đại trận vang lên dồn dập còi báo động. Thật sự có sinh linh tại phụ cận tinh không? Dương Tố cùng Thị Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương sắc mặt đều không khỏi biến đổi, nhìn về phía đại trận chỉ phương hướng, vẫn không khỏi mờ mịt ngốc trệ. Bởi vì, đại trận phương hướng chỉ là toàn bộ tinh không gió bao khu vực, liên đối phạm vi ước vạn dặm tinh không tại bên trong, toàn bộ là sinh mệnh dấu hiệu biểu thị nơi ở. Có nhiều như vậy tinh không sinh vật sao? Bố trận mang binh nhóm đều một hồi chấn động. Vạn tượng vô cực, càn khôn tá pháp. Dương Tố khẽ quát một tiếng, đem trinh sát trận pháp mở rộng, hiện ra một phần khu vực sinh linh bộ dáng, ánh chiếu ở trong trận pháp, lại để cho tất cả mọi người đều sắc mặt ngốc trệ, chấn động. Bởi vì trận pháp hiện ra bên trong, đây không phải là rất nhiều sinh linh, mà là một cái sinh vật. Lớn vô cùng, vượt quá tưởng tượng, không nhìn thấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn được nó một phần thân thể, thân mọc đầy ủ vảy màu đen, một khối lân phiến liền có tinh cầu lớn như vậy. Nó lẳng lặng trôi nổi tại trong tinh không, tựa hồ đang ngủ say, hướng theo thân thể hắn hô hấp phập phồng. Kia vũ trụ gió bão cũng một lớn một nhỏ, một tấm co rụt lại. Sử Chân Hương sợ hãi nói, mẹ nó đây căn bản cũng không phải là vũ trụ gió bão mắt, mà là tinh không này quái vật tại vô ý thức hô hấp. Nếu ta đoán không sai, vũ trụ gió bão mắt trung tâm, nhất định là quái vật này miệng. Bọn hắn hoảng sợ biến sắc, vội vã hướng về Dương Hằng bẩm báo. Dương Hằng nghe được, cũng bị kinh động. Hắn chợt lóe phía dưới, từ Bất Diệt Thần Sơn đi tới tinh không vết rách nơi ở, ngưng mắt nhìn trận đồ, quan sát cái quái vật này. Cho dù cách trận đồ, hắn cũng đáy lòng phát rét, sợ hãi khí lạnh từ sau lưng phả ra. Tinh không này quái vật, cũng quá lớn. Trên đầu vai, rất tốt hình dáng Thương Thiên Chi truy truyền âm nói, đại ca, không phải là một đầu thực tinh mãng sao. Sợ cái gì, ta một cái búa là có thể đập chết nó. Dương Hằng nghe vậy ngẩn ra, vừa mới vậy mà quên mình còn có một cái có thể chịu hố đánh siêu cấp tiểu đệ. Đại ca, có ngươi ở đây, đại ca cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dương Hằng từ trong thâm tâm cảm khái truyền âm. Thương Thiên Chi truy đắc ý lại vui vẻ trả lời, hạnh phúc thời gian còn ở phía cuối đâu. Đại ca, có cần hay không tiểu đệ đập chết nó? Nó bị Dương Hằng khen một câu, nhất thời có chút nhao nhao muốn thử muốn tại Dương Hằng trước mặt biểu hiện một phen. Trở thành tiểu đệ sau đó, còn chưa chân chính xuất thủ qua đi. Dương Hằng trầm ngâm chốc lát, hỏi, khỏa cổ tinh kia, có phải hay không tại trong bụng của nó? Thương Thiên Chi truy trả lời, ở đây, nó trong bụng tất cả đều là tinh cầu. Dù sao gia hỏa này chính là lấy tinh cầu làm thức ăn. Đại ca muốn đi tân thế giới, không bằng thu phục gia hỏa này vì tọa kỵ, tốc độ của nó có thể là vô cùng nhanh, dưới tình huống bình thường, đều là tại thời không trong trường hà bơi lội, rất ít gặp phải nó ngủ say thời điểm. Ngày thường, còn không dễ bắt, hoạt lưu vô cùng, hiện tại thời cơ vừa vặn. Dương Hằng trong tâm đại động, nói, vậy ngươi phụ trách giúp đại ca đem đầu của nó con đánh cho bất tỉnh, để nó không muốn thức tỉnh, đại ca muốn tại nó trạng thái hôn mê dưới. Đem nó thu phục. Không thành vấn đề, đại ca, xem ta. Nó liền muốn động thủ, Dương Hằng lại ngăn cản nó, truyền âm nói, phối hợp đại ca trang cái bước. Vừa nói, hắn khoát tay chặn lại hướng bốn phía mọi người ra lệnh, không phải là nho nhỏ một đầu thực tinh mãng sao. Lại có gì sợ, các ngươi đều lui sau đó, bản vương muốn thi triển tuyệt thế thần thông. Dương Tố và người khác nghe vậy, sắc mặt đại biến. Thần vương đại nhân lại muốn đối với đầu này nhìn cũng không nhìn thấy quấy tinh không quái vật động thủ. Trong lòng bọn họ chấn động lại không cách nào tin, vội vã nghe lệnh lui về phía sau. Lúc này, Dương Hằng hai tay xẹt qua trước ngực, sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Diệt thế thần công, thương thiên thần truy, giết. Hướng theo hắn một tiếng rơi xuống, một đạo màu đen thui thần quang từ bả vai của nó bay ra, tại tinh không nhanh chóng phóng đại, trở nên vô biên vô hạn, đen thui thần quang để cho vũ trụ đều bóng tối. Khủng bố mà khí tức hủy diệt đang cuộn trào, nhấc lên vũ trụ gió bão, để cho tinh không cổ trên đường Dương Tố và người khác đều đứng không vững, từng cái hoảng sợ lùi về sau. Thần vương đại nhân thi triển đây là cái gì nghịch thiên thần thông, quá đáng sợ. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến Dương Hằng bóng lưng, kính như thần minh. Tống lão đế kinh hoàng muốn chết, trong tâm gào thét, cái này thần vương đại nhân, tuyệt đối là một vị vượt qua đại đế cảnh lão quái vật. Hô! Trong tinh không, thực tinh mãng cảm nhận được bất an khí tức, muốn thức tỉnh, xanh mượt hai mắt mở ra rồi một cái khe hở, phảng phất một phiến màu xanh biển vũ trụ sáng lên, vô biên vô hạn, quá đáng sợ. Có biết thân hình của nó là khổng lồ như vậy? Đúng! Đồng nhiên, một thanh âm vang lên, phảng phất sét đánh, lại phảng phất động đất. Thương thiên chi truy đập vào thực tinh mãng trên đầu, va chạm sản sinh vũ trụ sóng xung kích, để cho tinh không cổ đạo đều một hồi lay động. Thực tinh mãng thoáng cái bị đánh hôn mê đi. Dương Hằng nhân cơ hội này, bắt đầu thi triển rêu cận trầm biếm. Hắn ngón cái hướng xuống dưới áp, trong tâm mặc niệm, thực tinh mãng, ngươi chính là cái đệ đệ, thực tinh mãng, ngươi chính là cái đệ đệ. Chương 142, 500 năm sau, tiếp dẫn đại ca, chương thứ nhất. Thực tinh mãng đúng là khủng bố vô biên. Nó lấy tinh cầu làm thức ăn, to lớn kia thân hình cùng có thể so với tinh thể ủ vảy màu đen, địa bàn nằm tại hắc ám tĩnh mịch trong tinh không ngủ say, đáng sợ cực kỳ. Nhưng mà, thương thiên chi truy càng cường đại hơn, nó là tiên thiên thần vật, một cái búa liền đánh cho bất tỉnh rồi thực tinh mãng. Dương Hằng lúc này thi triển rêu cận trầm biếm. Lục cấp bất diệt thần thủ uy lực thật lớn, thu phục thương thiên chi truy cũng chỉ dùng 10 ngày, thực tinh mãng tại sau 5 ngày, liền bị thu phục rồi, biến thành một đầu tiểu hắc xà vòng tay nhi. Đeo ở Dương Hằng đích cổ tay trên. Rất thê lương, rất thoải mái. Mà lần này thu phục quá trình. Thời không trường hà bên trong 10 mẫu thần quang ngón cái chỉ là thần quang trận lóe, ngay cả một móng tay đều không lộ toàn bộ, liền biến mất. Hiển nhiên thực tinh mãng nhân vật như vậy, tại 10 mẫu thần quang như vậy cự phách trong mắt, liền lộ cái đầu ngón tay đều không cần thiết. 10 mẫu thần quang sau lưng sinh linh quá mạnh mẽ. Dương Hằng trong tâm cảm khái lại mê mẩn. Đó mới thật sự chư thiên to lão a, mình thì xem là cái gì. Nhưng mà, hắn tại đây cảm khái, sau lưng một đám tiểu đệ cùng đại đế quân đội nhóm, tất từng cái nhìn thần linh một dạng nhìn đến bóng lưng của hắn, đầy mắt kính sợ cùng sùng bái, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Ở trong mắt bọn họ, Dương Hằng cũng là to lão, khủng bố vô biên tồn tại. Thần vương bất hủ, thần vương vô địch. Dương Tố cái thứ nhất hô một tiếng. Tất cả mọi người đều đi theo hô lên, thần vương bất hủ, thần vương vô địch. Tiếng reo hò biển gầm một bản, tại tinh không cổ đạo truyền đi cực xa. Tinh không cổ đạo đường chính đường chỗ cực xa, mấy cái chiến hạm khổng lồ tại đi, phía trên bóng người đông đảo, từng cái tản ra khí tức kinh khủng, trong mắt thần quang rực rỡ như đại nhật. Bọn hắn chính đang cúi đầu quan sát một tấm bản đồ, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn hướng về tinh không cổ đạo đằng trước. Thần vương bất hủ. Thần vương vô địch. Cái nào thần vương? A tu là giới tu là thần vương. U minh địa ngục thần vương. Vẫn là đất chết thế giới kể xạ thần vương. Hừ. Cất chó thần vương, những này cựu thế giới thổ dân khi thật thú vị, xiềng xích ở tại đại đế cảnh, vẫn còn tự phong thần vương, muốn cười chết bản tòa sao. Chúng ta đều là bán thần chi thể, thống lĩnh đại nhân càng là chân chính bất diệt thần thể, mới có tư cách bị tôn xưng là thần vương, bọn hắn dựa vào cái gì? Đừng nói, tiếp tục tìm kiếm bản nguyên tổ địa đi. Chúng ta lần này chính là từ tân thế giới lén qua đi ra ngoài, không nên bị cựu thế giới tuần tinh sứ phát hiện. Tinh không cổ đạo đường chính đường chỗ lỗ hổng. Bất diệt thần sơn khởi hành, vượt qua lỗ hổng, tiếp tục hướng phía trước đi. Thần sơn bên trên, chúng thần tướng cùng đại đế quân đội quý vị, mỗi người hoặc huấn luyện hoặc thi hành nhiệm vụ. Dương Hằng xếp bằng ở bất diệt thần sơn chi đỉnh, đối với trên cổ tay thực tinh mãng nói ra, tiểu hắc, há mồm, để cho ta tiến vào bụng của ngươi một chuyến. Được, đại ca. Một đạo thanh âm cung kính truyền đến, thực tinh mãng mở miệng, hư không xuất hiện một cái khe. Dương Hằng chợt lóe mà vào. Thực tinh mãng bên trong thân thể xác thực đại vô biên. Giống như là vũ trụ tinh hải mở dạng, vô số tinh cầu tại trôi nổi, còn có vân thạch lưu cùng hỗn độn mây mù phiêu tán. Nhìn thấy màn này, Dương Hằng không khỏi hơi chấn động. Kiếp trước sinh hoạt địa cầu, vô số nhà khoa học thăm dò vực ngoại văn minh, từ đầu đến cuối không có manh mối, chẳng lẽ toàn bộ hệ ngân hà cũng tại một cái sinh linh trong bụng. Chờ sau này cường đại, trở về đi xem một chút. Dương Hằng có lòng trầm ngâm. Hắn ở mảnh này biển vũ trụ bước, dựa theo Tống Lao Đế cho ấn ký cảm giác phương pháp. Rất nhanh tìm được khỏa cổ tinh kia. Hô! hắn đột phá có thể số lượng lớn khí tầng, thoáng cái liền tiến vào hành tinh cổ này. Trôi nổi tại dưới bầu trời, đập vào mắt hết thấy đủ loại cổ xưa đạo tràng cùng nguy nga cổ thành di chỉ, còn có khô kiệt thần sơn cùng thánh địa, đâu đâu cũng có tường đổ ngói vỡ cùng chém giết vết tích. Mất đi thần vận cực đạo thần binh toái phiến giống như sắt vụn một dạng, tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất. Tại đây, dĩ nhiên là một cổ chiến trường. Dương Hằng hơi kinh ngạc, chợt phát hiện, tại trên hành tinh cổ này, hiển nhiên có không ít người đang hoạt động. Khi Dương Hằng phát hiện bọn hắn thời điểm, cũng có người phát hiện Dương Hằng. Xoạt xoạt xoạt. Ba cái mặc áo bào đen người trẻ tuổi bay lên thương khung, bao vây Dương Hằng, trên dưới quan sát Dương Hằng, phát hiện Dương Hằng khí độ bất phàm, mà tu vi chỉ là đại đế cảnh. Đại ca, ngươi tầm bảo khí không có ra vấn đề đi. Lao ra hỏa này trên thân thật có bảo. Không có đi, có lẽ là ta tầm bảo khí xảy ra vấn đề, vị đạo hữu này hắn. Diệt hồn thập tam đao, giết. Ba người đang nghị luận, đồng nhiên đồng thời xuất thủ. Bọn hắn cực kỳ âm hiểm, chém giết kinh nghiệm cũng rất phong phú. Cực đạo thần quang diệu thiên, bao phủ Dương Hằng. Dương Hằng bắn liên tục hai chỉ, ánh tím thoáng qua, hai đạo nhân ảnh bạo tạc, cực đạo thần binh đều hóa thành toái phiến. Một chiêu giải quyết, tuyệt đối không dông dài. Người cuối cùng kinh hoàng muốn chết, xoay người bỏ chạy. Dương Hằng một cái thoáng hiện, bàn tay đóng rơi xuống đỉnh đầu của người này, bán thần lực cầm giữ hắn, sau đó cưỡng ép siêu hồn, một lát sau đã nhận được tin tức mình muốn, bàn tay kinh lực vừa phun, người này kêu thảm một tiếng, ở trên hư không nổ tung. Những người này, vậy mà đều là tân thế giới tu luyện tông môn cùng gia tộc phái tới nơi này lịch luyện đệ tử thiên tài. Dương Hằng trầm ngâm. Hư không. Mùi máu tanh bao phủ, âm thanh thảm thiết đưa tới trên hành tinh cổ này tìm kiếm cơ duyên cái khác tu luyện giả chú ý. Hư không bóng người lắc lư, thoáng cái xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh. Một người tuổi còn trẻ thiên kiêu đi ra, hắn mặc lên cùng vừa mới ba người một cái y phục, hiển nhiên là xuất từ cùng một thế lực. Nhưng mà, tu vi của hắn mạnh hơn, đã vượt qua đại đế cảnh, khí tức cực kỳ đáng sợ, bốn phía những người khác vây quanh hắn, đều lấy hắn dẫn đầu. Hắn đưa mắt nhìn Dương Hằng, chắp tay nói, vị đạo hữu này, tại hạ Hắc Ma Tông Tiền Vô Lượng, xin hỏi đạo hữu là phiến này tinh hệ người sao? Hắn nhận thấy được Dương Hằng khí tức quỷ dị. Nhìn như đại đế cảnh, lại khiến cho hắn như đối mặt một đầu tiền sử cự hung, vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn mới lên tiếng hỏi thăm, thái độ ôn hòa. Nếu không, đã sớm oanh giết tới rồi. Dương Hằng khẽ mỉm cười, nói, ngươi gọi ta đạo hữu. Thấy lao nhân nhà, không nên gọi tiền bối sao. Tiền Vô Lượng bên người một đám sư đệ đều mặt lộ vẻ giận, cảm thấy Dương Hằng quá cuồng vọng. Dù sao, bọn hắn cũng là đại đế cảnh, hơn nữa còn có không ít người đột phá tu vi rồi đại đế. Tiền Vô Lượng chịu đựng nộ khí. Cười gượng nói, đạo hữu, ngươi hẳn còn chưa đột phá đại đế cảnh đi, đại đế cảnh bên trên, chính là chúa tể cảnh, không khéo, ta chính là chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh, mạnh bao nhiêu? Dương Hằng hiếu kỳ, lần đầu tiên biết rõ đại đế cảnh lên cảnh giới chính là chúa tể cảnh. Tiên Vô Lượng hí mắt cười nói, chúa tể cảnh, đồ đại đế như heo cầu. Dương Hằng giơ thẳng lên trời cười ha ha, nói, tới tới tới, tiểu gia hỏa, lão phu chính là đại đế cảnh, ngươi người chúa tể này cảnh qua đây. Nhìn có thể hay không đem lão phu tàn sát. Vừa nói, sắc mặt lạnh lẽo, nói, nếu mà đổ không hết lão phu liền đem các ngươi hết thể tàn sát. Tìm chết. Cuồng vọng. Làm thịt lao già này. Chỉ là cựu thế giới thổ dân, hết ngồi đáy giếng, rốt cuộc dám như thế nói lớn không ngượng. Đối diện Hắc Ma Tông đám đệ tử gầm thét, trong mắt sát cơ lạnh lẽo. Tiên Vô Lượng cười ác độc, quét nhìn bên người các sư đệ sư muội, nói, chư vị, lao già này vừa mới giết Lý Tam bọn hắn. Hiện tại lại vũ nhục chúng ta, mọi người cùng nhau động thủ, làm thịt hắn. Trên, Càn Khôn, Ma Ảnh Diệt Thiên. Hắn khởi động đại chiêu, bên người một đám các sư đệ sư muội, rối rít kích hoạt cực đạo thần binh, khủng bố là sát khí quần quận hư không. Giết a. Bọn hắn đều liều chết xung phong đi lên, hơn 10 người cùng nhau tấn công, hư không thoáng cái tiêu diệt. Dương Hằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay ánh tím thôn nạp, liền muốn một trưởng đem những người này toàn bộ đập chết. Có thể ngay tại lúc này. Bát bát bát. Bọn hắn vọt tới một nửa thời điểm, từng cái bỗng nhiên bóp nát trong lòng bàn tay ngọc bài bạo phát một đạo huyền quang, đem bọn hắn bao phủ, dẫn dắt tiến vào thời không thông đạo, biến mất đi xa. Vị này lao luyện bạn, ha ha ha, gặp lại sau, ngươi có thể giết trong chớp mắt Lý Tam bọn hắn, khẩu khí lại ngông cuồng như vậy, nhất định là một lao âm so sánh. Chúng ta tại sao muốn cùng ngươi chết dập đầu? Sinh mệnh chỉ có một lần, lại đi lại quý trọng a, gặp lại a. Thời không thông đạo đóng kín, bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Dương Hằng sắc mặt ngốc trệ. Đám người kia, vậy mà chạy trốn. Hơn nữa, chạy dứt khoát như vậy. Hắc Ma Tông. Có ý tứ, cái này tông môn, ta rất yêu thích. Dương Hằng cười, chợt nhớ tới đã từng lưu hữu đức kia 13 cái đao tu. Bọn hắn cho mình giữ lại một tấm báo hiệu tờ giấy sau đó, rời đi Thanh Dương Sơn, từ đó không rõ tung tích. Trên cổ tinh, Hắc Ma Tông một đám thiên kiêu đệ tử tập thể trở về tân thế giới, để trong này vẫn còn tại lục soát bảo vật những tông môn thế lực khác đệ tử đều kinh hãi đến biến sắc, ý thức được không ổn. Lập tức, không chút do dự, bọn hắn rồi rít bóp nát ngọc bài, cũng muốn trở về tân thế giới. Đại thế lực đào tạo thiên kiêu, không phải ngu xuẩn, bọn hắn càng tiết mệnh, càng hiểu rõ cầu thả. Dương Hằng trong mắt ánh tím lượn lờ, vội vã giơ ngón tay cái lên, hướng xuống dưới đè một cái, trốn chỗ nào, các ngươi, hết thể đều là đệ đệ. Chỉ một chút, vô hình mà sức mạnh to lớn thần bí hàng lâm, trên hành tinh cổ này tất cả thiên kiêu đều bao phủ. Cho dù là bọn họ đã có người bị ngọc bài huyền quang mang vào thời không thông đạo, cũng không có tránh thoát. Mỗi người ánh mắt một hồi mê man, khôi phục tỉnh táo sau đó, cách hư không vô tận hướng về Dương Hằng không người bái kiến, đại ca ở trên, có rảnh đến tân thế giới làm khách ta. Dương Hằng lớn tiếng trả lời, 500 năm sau, đại ca liền đến tân thế giới rồi, các ngươi đang loạn tinh hải tiếp dẫn đại ca. Vâng, đại ca, gặp lại a. Mơ mị tâm thanh, từ thời không thông đạo chuyển đến, bọn hắn tập thể biến mất. Dương Hằng thở phào nhẹ nhõm. Loạn tinh hải, là hắn thông qua siêu hồn biết tân thế giới cửa vào một phiến hải vực, thích hợp nhất lén qua địa phương. Có đám tiểu đệ này tiếp dẫn, đến lúc đó lén qua bước vào loạn tinh hải, vấn đề không lớn. Dương Hằng lộ ra nụ cười. Thu hoạch của chuyến này, rất lớn. Chương 143, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế chứng đạo, chương thứ 2. Bất ngờ thu phục một đám tiểu đệ, hơn nữa còn là tân thế giới thiên kiêu tuấn kiệt, vì bước vào tân thế giới chuẩn bị kỹ càng. 500 năm sau, đám tiểu đệ này hẳn đã trưởng thành. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tiếp dẫn ta bước vào tân thế giới. Dương Hằng đầy dây mơ ước cùng mong đợi. Hắn tại trên cổ tinh lục soát, tìm được Tống Lao Đế chạm trổ tinh không cổ đạo đường tắt cái kia đạo tràng, đem bản đồ hoàn chỉnh dẫn tới Bất Diệt Thần Sơn. Mộ Dung lão tổ cùng Dương Tố và người khác vội vã nghiên cứu bản đồ, Tống Lao Đế nóng lòng lập công, cũng đi theo phân tích, tìm được lực lượng chủ yếu trên đường một đầu bí ẩn ngã ba. Dựa theo bản đồ ghi chép, đi đây cái ngã ba có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Mộ Dung lão tổ cho Dương Hằng báo cáo nói, tối đa ngàn năm bên trong là có thể đến tân thế giới. Dương Hằng cau mày nói, ngàn năm, quá chậm, nhất thiết phải tại năm trong vòng trăm năm đến. Bọn tiểu đệ 500 năm sau ngay tại loạn tinh hải chờ đón hẳn mình, đi muộn, bọn tiểu đệ tất cả giải tán. Mộ Dung lão tổ cười khổ nói, thần vương đại nhân, thời gian ngàn năm đi ngang qua vũ trụ tinh hà, đến tân thế giới, đây đã là chúng ta trước mắt cực nhanh. Dương Hằng vây tay lấy ra rồi bản đồ, nhìn đến đánh động kia cái ngã ba, vỗ tay một cái trên cổ tay vòng tay một dạng thực tinh mãng đầu, hỏi, tiểu hắc, trở đi Bất Diệt Thần Sơn, đi đường này, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất cần phải bao lâu có thể đến điểm cuối. Thực tinh mãng mắt liếc bản đồ, tự tin nói, tối đa 100 năm thời gian. Dương Hằng hài lòng nói, đi thôi, hiện lại xuất phát. Vâng, đại ca. Thực tinh mãng hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng biến lớn, nâng lên Bất Diệt Thần Sơn, nhanh chóng tại tinh không cổ đạo bên trong qua lại, như điện giống như ánh sáng, so với điện quang càng nhanh hơn, ngay lập tức ước vạn giảm. Thỉnh thoảng còn có thể tiến vào nhập thời không trường hà xuyên qua. Mộ Dung lão tổ và người khác cảm giác được một màn này, không khỏi hoảng sợ. Người đi đường chuyện, giao cho thực tinh mãng, Dương Hằng cũng không cần quan tâm khống chế Bất Diệt Thần Sơn rồi. Trên đường gặp phải quái vật hoặc nó hắn thứ nguy hiểm, đang cảm giác đến thực tinh mãng khí tức sau đó, đều bị dọa sợ đến núp vào, đây giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Dương Hằng rảnh rỗi xuống. Hắn đi thăm một chuyến Đại Đế Công binh xưởng cùng Cực Đạo Thần binh công xưởng, đối với Thanh Tuyển tử cùng Thanh Hà tử hai cái chủ quản, và toàn thể công nhân Đại Đế làm ra công tác khẳng định cùng động viên, hứa hẹn 100 năm cuối năm thanh toán thời điểm. Cho bọn hắn mỗi người đều phát một giải thưởng lớn. Thần vương đại nhân bất hủ, thần vương đại nhân vô địch. Thanh tuyển tử cùng thanh hà tử mang theo công nhân các đại đế hoan hô. Đây thật to kích phát nhiệt tình của bọn hắn, để cao hiệu suất sản xuất. Sau đó, Dương Hằng lại lần lượt đi thăm Dương Tố Sử chân hương chờ thập đại thần tướng đạo tràng. Thần tướng phân phong sau đó, Bất Diệt Thần Sơn môn nhân đệ tử trở thành đại đế, đều gia nhập thập đại thần tướng trận doanh, tu luyện cũng thay đổi được quân sự hóa. Thập đại thần tướng trong bóng tối lẫn nhau so đấu thực lực, cách mỗi mấy tháng đều muốn cử hành một lần diễn võ thi đấu, trắng sĩ khí, cũng vì mặt mũi, đồng thời cũng muốn tại Dương Hằng cái này thần vương trước mặt ló mặt. Dương Hằng vì khích lệ dưới quyền nỗ lực tu luyện, cũng tham gia mấy lần diễn võ thi đấu, với tư cách phán xét, phát hiện một ít hạt giống tốt, tại chỗ dành cho khen thưởng. Đồng thời, chính hắn cũng thường xuyên đi Cự Lộc địa cung, bắt lấy huyết nhãn thanh dương, thôn thiên cự lộc cùng thị huyết hắc ưng ba tiểu đệ nhổ lông dê. Hút vào cổ yêu lực, để thăng nhục thể của mình cường độ. Lại thêm 10 năm thời gian, lực lượng của thân thể là có thể toàn bộ biến thành thần lực, nhục thân cũng có thể thuận lợi tấn cấp là bất diệt thần thể. Dương Hằng tính toán tiến độ tu luyện. Tu vi đã kẹt ở đại đế cảnh, chỉ chờ đi tới tân thế giới thiên đạo quy tắc đầy đủ, liền có thể đột phá. Cùng lúc đó, Dương Hằng để cho thủ hạ bọn tiểu đệ lần nữa góp nhặt một nhóm trên tay loại công pháp, hắn rỗi rảnh thời điểm cũng lĩnh hội những công pháp này, chọn uy lực mạnh mẽ dùng bất diệt thần thủ thôi diễn tăng lên tới đại thành chi cảnh, để cho chiến lực của mình lần nữa đề thăng. Một ngày này, Dương Hằng chính đang cảm ngộ một môn mới trên tay của loại công pháp trích tinh thủ, bất diệt thần sơn lên Thanh Dương Sơn phương hướng, đồng nhiên có lôi kiếp hàng lâm, hơn nữa còn là hai đoàn kiếp vân xuất hiện. Ồ, có Mộc Hoang Đại Đế xuất hiện. Dương Hằng kinh ngạc. Mấy năm nay, hướng theo Đại Đế công binh xưởng quy mô mở rộng, bất diệt thần sơn Đại Đế, toàn bộ đều là bị sản xuất ra, đã không thấy được bên ngoài có hoang dại Đại Đế tấn cấp rồi. Nhưng hôm nay, đồng nhiên có chuẩn đế hướng về Đại Đế trùng kích. Chứng đạo, Dương Hằng rất giật mình. Hắn ý niệm đảo qua, lập tức biết rồi độ kiếp người. Nguyên lai là hai cái này nghiệt đổ, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế. Dương Hằng tu vi cường đại lên sau đó, thủ hạ cũng có rất nhiều người có thể sai được, hai cái này nghiệt đổ đã bị hắn đặt ở sau. Hôm nay, bọn hắn đông nhiên chứng đạo Đại Đế, lúc này mới thức tỉnh Dương Hằng. Cùng lúc này, Thanh Dương Sơn tẩy tủy trên quảng trường phương trong hư không. Hai đạo nhân ảnh trôi nổi, đang độ kiếp. Bọn hắn rõ ràng là Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế. Cổn cổn lôi kiếp đem bọn hắn bao vây, hủy diệt lực lượng một đợt lại một đợt, bọn hắn ở trên hư không gào thét, điên cuồng trùng kích. Dương Hằng đi tới quảng trường thời điểm, liền nhìn thấy màn này. Lúc này, Mộ Dung lão tổ, Dương Tố, Sử Chân Hương, Quỷ Kiếm, Cơ Trường Không cùng Chư Vô Tướng mấy người cũng đến. Lưu Hữu Phúc cùng một đám Tẩy Tủy Tông đệ tử, vội vàng tiến lên bái kiến Dương Hằng cùng chúng thần tướng, sắc mặt cung kính lại kích động. Dương Hằng hướng bọn hắn gật đầu một cái. Liền ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hư không bên trong, trong lôi hải, Lý Đại Thu nhục thân đang sáng lên, biến thành cao trăm trượng cự nhân, như cổ thần một dạng, cơ thể giống như cầu lòng chi chít, vô cùng khủng bố, hỗn độn lôi điện đánh xuống, hắn vừa dùng nhục thân ngăn cản, một bên lợi dụng lôi điện tối thể. Đồng thời, hắn thần tình trên mặt nghiêm túc mà quái dị, trong miệng đang không ngừng thì thầm. Câu ba cổ bốn huyền ngũ, tính toán lôi kiếp đánh xuống lớn nhất góc độ, cực hạn cầu đạo, cầu giải lớn nhất chống cự cực hạn lĩnh vực. Thân thể con người tỷ lệ vàng đuổi, bắp chân của ta cơ thể còn cần mạnh hơn nữa một ít. Dương Tố nghe được những lời này, giật mình nói, thần vương đại nhân, đây chẳng lẽ chính là ngài truyền thụ cho dưới người hít đất luyện thể quyết. Sử Chân Hương cùng Cơ Trường Không và người khác cũng tò mò nhìn về phía Dương Hằng. Dương Hằng mỉm cười gật đầu, nói, không sai, đây chính là bản vương năm đó cho cái này bất thành khí đệ tử truyền thụ cho thượng cổ thể tu chi pháp. Vốn tưởng rằng, hắn cả đời đều không cách nào tu luyện thành công. Không nghĩ đến nghiệt đồ này vậy mà tu luyện thành công, hôm nay còn nhục thân thành đạo, chứng đạo đại đế rồi. Dương Hằng vừa nói, cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Đồng thời trong tâm cảm thấy rất ngờ vực. Dưới người hít đất luyện thể quyết, thật có thể tu luyện thành. Cái nghiệt đồ này rốt cuộc là sao tu luyện? Dương Tố và người khác nghe được Dương Hằng thừa nhận, không khỏi ngược lại hút khí lạnh, trong lòng tràn đầy chấn động cùng hâm mộ. Bởi vì Dương Hằng thu bọn hắn làm đệ tử vào cái ngày đó, liền mở kim khẩu. Chấp thuận bọn hắn hướng đi Lý Đại Thu vị đại sư huynh này học tập môn này thượng cổ luyện thể quyết, bọn hắn cũng đích xác đi thỉnh giáo học tập. Nhưng mà, lấy được công pháp bọn hắn, suýt chút nữa tại chỗ gào thét miệng. Công pháp kia, căn bản là không thể tu luyện, hoàn toàn chính là nói nhăng nói cuội, hơn nữa mở đầu liền muốn tự phế tu vi. Quả thực không có nhân tính. Nhưng ngại vì thần vương đại nhân mặt mũi, bọn hắn không dám nói như vậy, nhưng cũng từ bỏ tu luyện. Thật không nghĩ đến. Chỉ qua rồi vài chục năm. Bọn hắn trên danh nghĩa vị đại sư huynh này, Lý Đại Thu, vậy mà tu luyện thành công, hơn nữa còn nhục thân thành đạo, chứng đạo đại đế rồi. Chẳng lẽ là thần vương đại nhân công pháp quá huyền ảo cao thâm, chúng ta ban đầu nhìn không hiểu thâm ý. Nhất định là như vậy. Quay lại, mấy người chúng ta ngồi chung, lại lần nữa nghiên cứu một chút môn công pháp này đi. Hoặc là đem Lý Đại Thu đại sư huynh mời tới, mời hắn vì ta nhóm giảng giải môn công pháp này huyền diệu. Có thể, ta thấy được. Dương Tố và người khác lén lút truyền âm nghị luận. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, hư không bên trong đang độ kiếp Lý Đại Thu mạnh mẽ và đáng sợ. Kia một quyền một cước mang theo tràn trề cự lực, cầu long chi chít thật lớn cơ thể có đáng sợ lực bộc phát, giống như một cái nhân hình bạo long. Hắn tại trong lôi hải, tung hoành qua lại, thượng cẳng chân hạ cẳng tay nổ nát hỗn độn lôi kiếp, còn dùng hỗn độn lôi điện rèn luyện thân thể như người điên hành vi, đúng là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đổi lại bọn họ, khẳng định không dám như vậy. Lý Đại Thu đại sư huynh, thật là chúng ta giai mô a. Hướng về đại sư huynh trí kính. Hướng về đại sư huynh học tập. Dương Tố và người khác mở miệng, nhìn đến hư không độ kiếp Lý Đại Thu thân ảnh, vẻ mặt kính nể. Bởi vì bọn hắn đều biết qua, Lý Đại Thu ban đầu chính là tự phế rồi tu vi đạo cơ sau đó, một lần nữa tu luyện luyện thể quyết, loại này đại khí phách cùng đại quyết đoạn, vượt quá tưởng tượng. Không phục cũng không được. Mà bên kia, là Ngụy Xuân Quế đang độ kiếp. Tay hắn nắm giữ vừa nhanh vừa độc hắc long đao, nhìn như một đao bổ ra, chính là mấy chục triệu đao đã rơi xuống, đáng sợ đao mang xé rách hư không, đem hỗn độn lôi kiếp đều chém nát. Đến cuối cùng, đao mang liên tục như thác, đã nhanh đến mức cực hạn, một cái chớp mắt chính là trên nước đao, đánh cho hư không mông lung, xuất hiện thời không khí tức. Dương Tố nhìn ánh mắt đăm đăm. FML, ta vị nhị sư huynh này hắc long đao, càng nhanh hơn ác hơn. Đã đột phá thời không chướng ngại. Đang nói, hư không nổ tung, xuất hiện thời không trường hà, Ngụy Xuân Quế hét dài một tiếng, đại bối đầu kiểu tóc xóa, hai tay nâng đao vung lên rơi xuống, đao mang như ngân hà thác nước, cực hạn rực rỡ, đem thời không trường hà vậy mà nhất đao chạm thành hai nữa. Má! Nhị sư huynh Gia Châu. Dương Tố không nhịn được lần nữa kinh hô, lượng con giết lông mày đều dựng lên. Hắn tự trả, bản thân cũng có thể làm được đao đoạn thời không trường hà, nhưng hắn bằng vào chính là mình cường đại thái cổ thánh thể cùng chạm đạo tu vi. Nhưng mà Ngụy Xuân Quế đâu, còn chưa triệt để đặt chân đại đế đâu, hiện tại chỉ là chuẩn đế. Bên cạnh, Sử Chân Hương, Quỷ Kiếm, Cơ Trường Không, Mộ Dung Lão Tổ, cùng với các thần tướng đều nhìn trong tâm phát run. Dương Hằng cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn đến hư không hai cái này độ kiếp nhiệt đồ, hắn thật là không thể tin được, bọn hắn vậy mà có thể trưởng thành đến nước này. Ngụy Xuân Quế còn dễ nói, mình lúc trước đối với hắn điểm qua khen, để cho hắn sức sống tiến hóa, nộ tính tư chất tăng cường rất nhiều. Có thể Lý Đại Thu đâu, quả thực nghịch thiên, bằng vào đây mình tiện tay loạn biên một môn dưới người hít đất luyện thể quyết, còn có một ít số học kiến thức, cứng rắn chứng đạo đại đế rồi. Đây nếu không phải thiên tài, chính là thiên mệnh chi tử, nhân vật chính mệnh cách. Chúc mừng thần vương đại nhân, thêm hai tên hổ tướng. Mộ Dung lão tổ đảo trong mắt một vòng, hướng về Dương Hằng không người chúc mừng nói. Những người khác cấp bách vội vàng đi theo. Dương Hằng khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, hai cái không có thành tựu liệt đồ mà thôi, không có gì. Cuối cùng, lôi kiếp tản đi, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế bằng vào thực lực của mình, vượt qua lôi kiếp, chứng đạo đại đế. Bọn hắn tắm thiên đạo tẩy lễ, chế tạo đại đế chi thể, hoàn thiện mình đại đế cổ kinh. Dưỡng người hít đất luyện thể đại đế cổ kinh, thành. Lý Đại Thu thét dài, thiên đạo pháp tắc gia trì, hắn thành tựu mình cổ kinh. Vừa ngoan vừa nhanh hắc long đao đại đế cổ kinh, thành. Ngụy Xuân Quế thét dài, cũng hoàn thiện mình cổ kinh. Bọn hắn từ hư không bước rơi xuống, đi tới Dương Hằng trước mặt, trong mắt lấp lóe kích động cùng kiêu ngạo quan mang. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Hai người không mình hành lễ. Dương Hằng lộ ra nụ cười vui mừng, nói không sai, đích xác là vi sư đồ nhi ngoan. Vi sư năm đó cũng đã nói, đại thu nếu vì đại đế, khi quét ngang thiên hạ địch, tiểu quế tử nếu vì đại đế, có thể cầm trong tay một cọng cỏ, càn quét chư thiên tinh thần. Hiện tại, đều ứng nghiệm, các ngươi đều là giỏi nhất. Lý Đại Thu vội vã định mà nói, đều là sư tôn dạy thật tốt, làm phiền ngài truyền thụ cho thượng cổ luyện thể chi pháp, mới để cho đồ nhi được nhục thân chứng đạo. Ngụy Xuân Quế cũng cung kính nói, đệ tử vừa nhanh vừa độc hắc long đao, lại có thể làm sư tôn huy vũ. Dương Hằng vuốt râu cười nói, được, không sai, vi sư không có nhìn lầm các ngươi. Vi sư tuân thủ ban đầu hứa hẹn, về sau nhất định trọng dụng các ngươi. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đại hỉ. Dương Hằng nói hứa hẹn, chính là đã từng ký kết đánh cược thỏa thuận. Hiện tại, có thể cho các ngươi phong quan rồi. Dương Hằng hí mắt cười nói, nhìn đến hai cái đệ tử, nói đi, các ngươi muốn làm cái gì quan? Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 144, Đầu Gỗ Phân Thân, chương thứ nhất. Dương Hằng muốn phong quan, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đều không khỏi kích động. Nói đi, lớn mật điểm. Không phải sợ, muốn làm cái gì quan nhi? Dương Hằng mỉm cười hỏi. Lý Đại Thu khiêm nhường nói, sư tôn, đệ tử không muốn làm quan, đệ tử chỉ muốn lưu ở sư tôn bên cạnh tận hiếu. Ngụy Xuân Quế phụ hòa nói, đệ tử cũng như thế. Dương Hằng con giết lông mày khều một cái, nói, một cái cơ hội cuối cùng. Lý Đại Thu vội la lên, đệ tử muốn làm cơ thể kim cương, sư tôn dưới quyền còn vô kim vừa bảo vệ, đệ tử vừa vặn có thể bổ cái này chống chỗ. Ngụy Xuân Quế nói, đệ tử muốn làm hắc long kim cương. Dương Hằng trầm ngâm một chút, gật đầu nói, được, liền phong Lý Đại Thu vì cơ thể kim cương, Ngụy Xuân Quế là đen long kim cương, quan chức cùng thần tướng đồng cấp. Về phần nhân mã của các ngươi, tạm thời cho các ngươi 10 vạn, đi đại đế công binh xưởng tự mình tuyển mộ đi. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đại hỉ, kích động dập đầu, nhận lấy Dương Hằng ném xuống kim cương thân phần bài. Bên cạnh, Dương Tố Sử, Chân Hương và người khác vội vàng tiến lên chúc mừng. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế chứng đạo đại đế, thực lực rõ ràng rất mạnh, nếu như lại trải qua đại đế công binh xưởng tăng lên cường hóa sau đó, thực lực tuyệt đối số 1 số 2, hơn nữa bọn hắn vẫn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, chỉ để bọn hắn thân mật. Bất Diệt Thần Sơn thêm 2 tên manh tướng, Dương Hằng tâm tình thật tốt. Quay đầu lại thời điểm, phát hiện tẩy tủy trên quảng trường, một đám tẩy tủy tông đệ tử đều đang hâm mộ kính sợ nhìn đến Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế. Dương Hằng quét mắt dưới bọn hắn, phát hiện trong đám người, Chu Hữu Chí cùng Vượng Tài vậy mà cũng tại. Hơn nữa tu vi của bọn họ dao động, vậy mà cũng đều tại chuẩn đế cấp bậc. Dương Hằng trong tâm không khỏi kinh ngạc. Chu Hữu Chí cùng Vượng Tài chú ý tới Dương Hằng tại xem bọn hắn, cấp bách vội cùng kính tiến đến hành lễ. Bái kiến Thái Thượng Lao Tổ. Chu Hữu Chí hành lễ. Gâu, bái kiến Thái Thượng Lao Tổ. Vượng Tài hai cái móng trước nằm sấp xuống đất, cũng ngồi dập đầu hành lễ hình. Dương Hằng cười mỉm. Đây một người một chó, đưa hắn rất lớn bất ngờ, Tẩy Tủy Tông những đệ tử khác, đều ở đây pháp tướng cảnh quanh quẩn, tu vi của bọn họ cũng tại chuẩn đế cảnh, khoảng cách đại đế cảnh cũng chỉ kém thời gian lắng đọng. Rảnh rỗi rồi, đi đại đế công binh xưởng thăng cấp đi, có thể chứng đạo liền sớm ngày chứng đạo, chúng ta Bất Diệt Thần Sơn có cái cơ duyên này, liền không nên lãng phí rồi. Dương Hằng mỉm cười nói. Hắn không có hỏi tới hai người cơ duyên, đến hắn hôm nay nhạn giới cùng địa vị, các đệ tử người cơ duyên tạo hóa, hắn đã không thèm để ý. Chu Hữu Chí cùng Vượng Tài nghe thấy Dương Hằng, không khỏi trong tâm cảm kích lại xấu hổ. Mỗi người bọn họ đều có bí mật, đã từng còn rất sợ hãi Dương Hằng cướp lấy vận mệnh của bọn hắn, có thể hướng theo Dương Hằng như mặt trời ban trưa cường đại vô địch, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Cảm tạ Thái Thượng Lao Tổ. Chu Hữu Chí cùng Vượng Tài cung kính khấu tạ Dương Hằng đại ân, đại đế công binh xưởng, nổi tiếng toàn bộ Bất Diệt Thần Sơn, bọn hắn tự nhiên biết rõ, đã sớm hướng tới không thôi. Dương Hằng gật đầu một cái, liền muốn rời đi, đồng nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía quảng trường trước mặt Tẩy Tùy Điện. Tẩy Tùy Điện, sớm bị xây dựng lại, cùng ban đầu giống nhau như lúc. Dương Hằng lui mọi người, đi một mình vào đại điện. Trong đại điện trang sức, cũng cơ bản không thay đổi, nhìn ra được đốc tạo Tẩy Tùy Điện Ngụy Xuân Quế là dùng tâm tư. Trên vách tường, vẫn treo thập quốc thánh nữ mỹ nhân đồ, trung gian ghế ngồi lau rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên cũng thường xuyên bị người quét dọn. Vị trí so sỉnh. Để đời trước đã từng tập luyện tẩy tủy chân thuật giường gỗ, một nằm trên giường một người gỗ. Khi Dương Hằng nhìn về phía đầu gỗ thời điểm, đầu gỗ đống nhiên mở mắt, nhìn về phía Dương Hằng. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Dương Hằng lại chỉ là hơi hơi kinh ngạc, xích lại gần cùng đầu gỗ mắt đối mắt. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua đẹp trai như vậy đầu gỗ sao? Đầu gỗ miệng khép mở, phát ra khàn khàn lại rõ ràng thổ âm. FML, ngươi còn có thể nói chuyện. Dương Hằng lần này xác thực kinh động giật mình. Hắn chỉ cho là đầu gỗ sinh ra linh trí, không có nghĩ tới tên này liền mở miệng nói chuyện cũng có thể làm được rồi. Hiển nhiên, nó rất sớm lúc trước liền thành tinh. Hô! Đầu gỗ thẳng tắp đứng dậy, như cương thi mà khởi, động tác rất căng cứng, rắn, nhưng phi thường nhạy bén. Thế nào? Rất bất ngờ sao? Trời không sinh ta một đạo nhân, đại đạo vạn cổ như đêm dài. Đầu gỗ rất tự tin nói ra, trang bước, để lại cho Dương Hằng một cái hót. Một đạo nhân. Liền danh tự đều có. Ai lấy tên cho ngươi? Dương Hằng hiếu kỳ nói. Đầu gỗ ngang nhiên nói, bản thân ta giành được, như thế nào? Ngưu bức. Dương Hằng khen. Hắn cẩn thận chu đáo đầu gỗ, phát hiện hình dạng của nó cùng mình rất tương tự, hơn nữa đều có một đạo con rết lông mày, nói chuyện thần sắc cũng giống như lúc, con rết lông mày cũng thường xuyên có quy luật khiêu động. Nếu không phải khí chất khác nhau, tu vi chênh lệch quá lớn, hơn nữa đầu gỗ triệu chứng quá rõ ràng, nói nó là Dương Hằng. Có lẽ còn thực sự có người tin tưởng. Dương Hằng nhìn đến nó, đông nhiên cười, nói, một đạo nhân, bản vương cho ngươi một cọc đại cơ duyên. Thật không? Đầu gỗ trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, ta mặc dù là đầu gỗ, nhưng đầu của ta không phải là du mục não đại, ngươi không nên gạt ta. Dương Hằng cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, chính là cho ngươi điểm mấy cái khen, để ngươi lại vào hóa tiến hóa. Điều kiện đâu? Đầu gỗ động tâm, hỏi. Dương Hằng nghiêm mặt nói, có điều kiện gì, ngươi có thể tại đây thành tinh, đó cũng là hai ta hữu duyên, ta nếu cùng ngươi nói điều kiện, ta vẫn là cá nhân sao? Đầu gỗ trong mắt lóe lên nụ cười. Dương Hằng thấy nó ngầm thừa nhận, lập tức bắt đầu vì nó điểm khen. Một đạo nhân, bản vương đỉnh ngươi, một đạo nhân, bản vương đỉnh ngươi. Ngón cái không ngừng hướng lên trời đỉnh, hư không có thần bí pháp tắc rơi xuống, dung nhập vào đầu gỗ trên thân thể người. Đầu gỗ toàn thân phát quang, vốn là ám trầm màu gỗ lim. Lúc này bắt đầu trở nên càng thêm thâm trầm, trên người xuất hiện thần bí đường vân, như long văn, lấp lóe tia sáng kỳ dị. Da thịt dần dần trở nên co giãn, bắt đầu xuất hiện huyết quản kinh mạch và xương cốt, giống như là thành thật thân thể máu thịt một dạng. Mà trên đầu của nó, tóc đống nhiên mà tăng mạnh rồi, thân hình hình dáng cũng bền chắc, bộ dáng càng ngày càng cùng Dương Hàng giống nhau. Nhất định chính là sinh đôi một dạng. Đây là một loại bản chất tiến hóa. Nó là đầu gỗ chi thể, vốn là thân thể cứng rắn, độ mềm và dai cực cao, hiện tại kinh trải qua thủy biến, trở nên mạnh hơn. Dương Hằng có thể cảm giác được đầu gỗ cường đại, một quyền đấm chết một cái chuẩn đế, hay sao bất cứ vấn đề gì. Đây hoàn toàn chính là trời sinh thể tu A. Đầu gỗ kích động cực kỳ, con mắt hưng phấn phát quang, thúc giục Dương Hằng tiếp tục, đừng có ngừng. Dương Hằng trong mắt có tia sáng kỳ dị lấp lóe, tiếp tục vì nó điểm khen. Đồng thời không ngừng ném ra đủ loại bảo vật, nói, đây là vạn mục bản nguyên, cho ngươi, đây là chân long tinh huyết, cho ngươi, đây là phượng hoàng chân huyết, cho ngươi, đây là kiến mục toái phiến, cho ngươi. Rất nhiều bảo vật, đều là chân bảo hiếm thế, đến từ đại hoang thần điện cùng thập quốc thần triều bảo khố, còn có tất cả bọn tiểu đệ biếu. Hiện tại, chỉ cần đầu gỗ có thể cần dùng đến, Dương Hằng đưa hết cho nó. Đầu gỗ cảm động lại kích động nói, ngươi thật là người tốt, thật to người tốt ta, trên đời còn là người tốt nhiều. Dương Hằng nhếch miệng cười nói, nhanh sử dụng những bảo vật này, để cho mình cường đại hơn đi, ta đích xác là một người tốt. Đầu gỗ hấp thu những bảo vật này, tiềm lực đề thăng, tại Dương Hằng khen chi thần thông dưới, điên cuồng tiến hóa. Nhục thân quang mang càng thêm rực rỡ, biến thành huyết màu vàng. Như xích huyết thần kim một dạng, tản mát ra cực đạo thần uy, lại khí tức đáng sợ bao phủ. Thân thể của nó, hiển nhiên biến thành cực đạo thần minh. Tiếp tục, ta còn có thể lại vào hóa. Đầu gỗ kích động quát. Được. Ta đưa ngươi trên đỉnh phong. Dương Hằng thoạt nhìn càng kích động, ngón cái cuồng khen không ngừng, trong miệng không ngừng nhắc tới, đầu gỗ, bản vương đỉnh ngươi. Ầm ầm. Hư không. Có lôi kiếp xuất hiện, đầu gỗ chuẩn đế đại viên mãn, nó muốn chứng đạo đại đế rồi. Dương Hằng nhấc tay vồ một cái, tại vạn trượng hư không biến ảo màu tím thần thủ, đem hỗn độn lôi kiếp trực tiếp chộp vào lòng bàn tay, tất cả toàn bộ vò nát đánh vào đầu gỗ trên thân thể người. Tiến hóa đi, tiến hóa thành hỗn độn thần mục. Dương Hằng trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng. Đầu gỗ cũng tại gào gào la hét, toàn thân hỗn độn tia điện lấp lóe, khủng bố mà khí tức hủy diệt, tại trên người nó bao phủ. Nó trở nên mạnh hơn. Đặc biệt là thân thể, trình độ cứng cắp đã đạt đến Dương Hằng nhục thân trình độ, vẫn còn tại tiến hóa. Dương Hằng từng lần một vì nó điểm khen, đầu gỗ rất phối hợp hấp thu đủ loại bảo vật, để cho mình tiến hóa càng nhanh hơn, mạnh hơn. Đến mỗi một khắc. Vâng. Nhục thể của nó. Bùng nổ ra một cổ uy nghiêm mà cổ xưa tôn quý khí tức, sức mạnh vô cùng đáng sợ mãnh liệt, mang theo tia điện lấp lóe, hỗn độn xương trắng lượn lờ, để cho hư không thoáng cái đều tiêu diệt. Bất diệt thân thể, hỗn độn thần mục, thành. Đầu gỗ giơ thẳng lên trời thét dài, trong mắt thần quang rực rỡ như nhị luân mặt trời nhỏ, cực kỳ hưng phấn. Nó bước ra trọng yếu nhất một bước, bản thân tiến hóa thành rồi hỗn độn thần mục, có được bất diệt thân thể, trong thân thể lực lượng toàn bộ lột xác thành rồi hỗn độn thần lực. Bước này so sánh Dương Hằng mau hơn. Dương Hằng không có thể vì chính mình điểm khen, chỉ có thể ở đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt sử dụng. Đây có lẽ là ngón cái thần thông một cái quy tắc giới hạn. Trong cơ thể hắn thần lực chuyển hóa còn đang tiến hành, có thể đầu gỗ cũng tại khen chi thần thông giới, nhanh chóng tiến hóa thành rồi bất diệt thần thể. Còn có thể tiếp tục tiến hóa sao? Dương Hằng tựa hồ càng kích động, đỏ mắt hỏi. Đầu gỗ cảm giác tình trạng thân thể của mình, vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu nói, không được, ta cảm giác đạt tới cực hạn. Lại vào hóa, ta sẽ bể mất, hơn nữa cần càng nhiều hơn bảo vật thôn phệ. Lời còn chưa nói hết, Dương Hằng trong mắt tản nhận ánh sáng chợt lóe, hét lớn, không thể tiến hóa rồi, liền đem ngươi giao cho ta đi. Đầu gỗ, ngươi chính là cái đệ đệ. Đổi một ngón cái, hướng xuống dưới đệ một cái, rễu cợt châm biếm thi triển, đệ đệ bị động bạo phát. Vừa mới, hắn một cái tay khác, một mực đang trong tay háo thi triển rễu cợt châm biếm, đầu gỗ giá trị chấm dứt, quả thực chín rồi, Dương Hằng lập tức lộ ra nguyên hình. Hái quả. Ẩm. Thần bí lực lượng đáng sợ từ hư không rơi xuống, bao phủ đầu gỗ. Đầu gỗ kinh hãi đến biến sắc, liền muốn phản kháng, có thể Dương Hằng hôm nay đệ bị động đã sớm vượt xa quá khứ, lục cấp bất diệt thần thủ liền thương thiên chi truy cùng thực tinh mãng đều không cách nào chống cự, huống chi là đầu gỗ. Đầu gỗ hai mắt một hồi lờ mà lờ mờ, lại lúc thanh tỉnh, đã biến thành đệ, hướng về Dương Hằng cung kính lê bái. Một đạo nhân, bái kiến đại ca. Dương Hằng cười mịn. Hai mắt dâng lên tia sáng kỳ dị, nói, ta ngoan đệ, đem thần hồn của ngươi giao cho đại ca, để cho đại ca đến chúa tể thân thể của ngươi. Như đại ca mong muốn, đến đây đi. Một đạo nhân thành kính mà cuồng nhiệt trả lời, nhắm hai mắt lại. Dương Hằng chia liệm một đạo ý niệm, không vào một đạo nhân mi tâm, rất thuận lợi thôn phệ thần hồn của nó, triệt để nắm trong tay cổ thân thể này. Phân thân, xong rồi. Một cái chân chính bất diệt thần thể nhục thân. Dương Hằng cười mỉm, đầu gỗ cũng đang mỉm cười, hai người mắt đối mắt, bộ dáng giống nhau như lúc, khí chất ánh mắt cũng giống nhau như lúc, con rết lông mày đều nhảy lên vui sướng con rết múa. Bất diệt thần sơn đích sự vật, do ngươi đi chủ trì, ta hôm nay khởi, liền bắt đầu bế quan. Dương Hằng đối với đầu gỗ nói ra. Vâng, bản tôn. Đầu gỗ gật đầu một cái. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 145, Tô Tiểu Lộc Hóa Cương Thi, chương thứ 2. Dương Hằng bản tôn, đi tới Cự Lộc Địa Cung, bắt đầu thời gian dài bế quan. Hắn bắt lấy huyết nhãn thanh dương, thôn thiên cự lộc cùng thị huyết hắc hưng, một bên hút vào cổ yêu lực, để thăng nhục thân tu vi, một bên vì chúng nó điểm khen, để cao thực lực của bọn họ. Ba tiểu đệ, lần lượt bị Dương Hằng hút khô, lại bị Dương Hằng điểm khen trở nên đầy đạn, sau đó lại bị hút khô, lại bị điểm khen khôi phục. Dương Hằng nhục thân, tại ổn định tiến bộ, trở nên mạnh hơn, thần lực thuế biến cũng thêm nhanh hơn không ít, khoảng cách lột sắc thành chân chính bất diệt thần thể, không xa. Ba tiểu đệ, cũng tại hướng về cao cấp hơn cảnh giới tiến phát. Bất diệt thần sơn chi đỉnh. Dương Hằng phân thân đến. Hắn bề ngoài, cùng Dương Hằng giống nhau như lúc, ánh mắt khí chất cũng rất giống nhau, duy có khí tức, có chút cứng rắn cảm giác, cho người một loại có thể phá hủy hết thể cứng rắn cảm giác. Mộ Dung lão tổ cùng Dương Tố và người khác, cũng không có phát hiện dị thường. Bọn hắn cứ theo lẽ thường cho Dương Hằng báo cáo làm việc, mời Dương Hằng tham gia bọn hắn thần tướng tổ chức diễn võ thi đấu, tiến hành phê bình. Dương Hằng tích cực tham gia, để cho diễn võ thi đấu cử hành như dầu sôi lửa bỏng, chưa từng có náo nhiệt. Mà đại đế công binh xưởng cùng cực đạo thần binh phân xưởng, Dương Hằng cũng nhiều lần ra vào, thậm chí lưu lại đi cùng làm thêm giờ, đốc thúc sinh sản chế biến. Đồng thời, Dương Hằng công khai giảng đạo, đặc biệt truyền thụ một ít trên tay loại công pháp, để cho đại đế quân đội đan binh năng lực tác chiến thần tốc đề thăng. Hơn nữa Dương Hằng 3000 đội thân vệ, bị Dương Hằng tự mình dạy dỗ, thực lực đề thăng cực nhanh. Mỗi một người đều có thể lấy một địch mười, chiến lược cực kỳ đáng sợ. Dương Hằng chưa từng có như vậy thân dân, hôm nay biến hóa, để cho rất nhiều người đối với Dương Hằng càng thêm kính sợ đồng thời, cũng nhiều một chút thân mật. Bất diệt thần sơn trên dưới bầu không khí, phá lệ tốt. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế nhân cơ hội hướng về Dương Hằng thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề, Dương Hằng cũng nhất nhất giải đáp, giọng ôn hòa cùng nụ cười hiền lành, để bọn hắn như gió xuân ấm áp, trong tâm cực kỳ ấm áp. Mà bọn hắn cũng đối với Dương Hằng càng ngày càng biếu. Lý Đại Thu mỗi ngày cho Dương Hằng làm sủi cảo ăn, Ngụy Xuân Quế tất mỗi ngày đều cho Dương Hằng lược đại bối đầu. Một ngày này, Ngụy Xuân Quế cùng Lý Đại Thu trở lại mình trong sân, hai người đóng cửa lại, vô cùng cẩn thận bố trí tầng tầng ngăn chặn cùng trận pháp. Đại sư huynh, thời cơ chín muồi, có thể cứu tỉnh tiểu Lộc sư muội rồi. Ngụy Xuân Quế kích động mà hưng phấn nói. Lý Đại Thu thần sắc giống vậy kích động, hắn mỉm cười gật đầu, không sai, lão ma. Không đúng, sư tôn gần đây tâm tình thật tốt. Giống như là biến thành một người khác một dạng, chúng ta phải đem nắm cơ hội, đem tiểu Lộc sư muội đánh thức, cứu sống. Ngụy Xuân Quế nói, sư tôn lúc trước nói qua, tiểu Lộc sư muội sẽ thành là con gái cương thi, nhưng cương thi chứng đạo, công pháp hay nhất chính là đạo giáo thánh địa Thái Âm luyện hình thuật. Ta đã từng mai phục đạo giáo thánh địa, cũng chỉ được rồi quyền thượng, còn có quyền hạ không có được. Lý Đại Thu mỉm cười nói, đạo giáo thánh địa lao tổ thanh tuyển tử, không ngay đại đế công binh sườn sao, chúng ta tìm hắn giúp đỡ không được sao? Ngụy Xuân Quế ánh mắt sáng lên. Hai người lập tức lên đường, tìm được Thanh Tuyển Tử. Ba người ở một cái căn phòng bí ẩn bên trong gặp mặt. Thanh Tuyển Tử đối với Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế vẫn là rất kính trọng. Bởi vì hai người này là thần vương đại nhân đại đệ tử cùng nhị đệ tử, thiên tư hơn người, quang thời gian trước vừa mới chứng đạo đại đế, liền bị thần vương đại nhân phong làm rồi cơ thể kim cương cùng hắc long kim cương, mỗi người chỉ huy 10 vạn đại đế quân đội. Thanh Tuyển Tử cho rằng hai người tìm hắn là vì chuyện này. Lúc này vỗ ngực cười cam kết. Hai vị kim cương đại nhân yên tâm, bần đạo nhất định mau sớm cho các ngươi sinh sản ra đầy đủ đại đế quân đội, thỏa mãn nhân viên của các ngươi biên chế. Lý Đại Thu cười nói, chủ quản đại nhân khách khí, chuyện này ngươi theo quy định đến, không nóng nảy. Hôm nay hai người chúng ta tìm ngươi đến, là vì một chuyện khác. Lúc này, hắn đem Tô Tiểu Lộc tình huống báo cho Thanh Tuyển Tử, cũng nhắc tới cương thi chứng đạo. Thanh Tuyển Tử trầm ngâm chốc lát nói, bần đạo nơi này đích xác có hoàn chỉnh thái âm luyện hình thuật. Nhưng cương thi chứng đạo không phải chuyện đùa, thuật này tỷ lệ thất bại cực cao, có thể thành công hay không còn muốn tùy theo từng người. Một khi thất bại, đem triệt để tan thành mây khói. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế không nghĩ đến còn có tầng này biến cố, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi. Thanh Tuyển Tử nhìn một chút hai người sắc mặt, âm thầm suy đoán cái này Tô Tiểu Lộc khẳng định cùng hai người quan hệ không bình thường, lại nghĩ đến mình bây giờ mặc dù là đại đế công binh xưởng chủ quản, nhưng dưới tay thực quyền cũng không lớn, hơn nữa dễ dàng bị lỗi, thời khắc mấu chốt cũng cần có người giúp mình tại thần vương trước mặt nói chuyện. Mà Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đều là nhân vật thực quyền, hơn nữa cùng thần vương đại nhân quan hệ không bình thường, thậm chí có tin tức ngầm truyền ra, nói Ngụy Xuân Quế vẫn là thần vương đại nhân nghĩa tử của. Thanh Tuyển Tử trong đầu suy tư lợi ích được mất, cảm thấy đây là một cái giao hảo hai người cơ hội. Ngay sau đó, cắn môi một cái, hạ quyết tâm, nói, mà thôi, lần này bần đạo giúp nhị vị kim cương một lần, dùng bí thuật giúp các ngươi thúc đẩy chuyện này. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế đại hỉ, đồng thời cam kết, về sau nếu như gặp phải phiền toái, chỉ cần không phải là nguyên tắc tính vấn đề, đều có thể tìm chúng ta nhất định vì ngươi lật tẩy, bảo đảm ngươi an nguy. Thanh Tuyển Tử nghe vậy, có lẽ rất là hoan hỉ. Hắn muốn đúng là những lời này, phần nhân tình này. Khi ban đêm, ba người đi tới Bất Diệt Thần Sơn hậu sơn cực âm nơi ở, một cái âm phong gào thét, sát khí lăn lộn địa huyệt. Tô Tiểu Lộc liền bị táng tại đây. Giang giác giang giác. Hàn băng quan tài đẩy ra, hàn khí như xương trắng mờ mịt, lộ ra bên trong một giọng nói ngọt ngào như ngủ thiếp nữ hài. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế thấy được Tô Tiểu Lộc, đều không khỏi hốc mắt đỏ lên. Thanh Tuyển Tử thấy vậy, âm thầm gật đầu, trong tâm càng thêm khẳng định mình làm một cái quyết định chính xác, hai người như thế có tình có nghĩa, ngày sau mình có khó, bọn hắn nhất định sẽ cứu viện mình. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, nhân tâm cùng nhân tình lại càng lạnh lùng hơn. Bất Diệt Thần Sơn nhìn như đại đế thành đoàn, cũng không thiếu là trong đại hoang người quen cũ, có thể cùng hắn có thể chân chính giao tâm, cũng chỉ có Thanh Hà Tử rồi. Thanh Tuyển Tử lão ca, Tiểu Lộc sư muội, đã làm phiền ngươi. Ngụy Xuân Quế chắp tay nói ra. Thanh Tuyển Tử gật đầu một cái. Hắn lúc này bắt đầu bố trí trận pháp, khắc họa đủ loại phù văn thần bí, chen vào rất nhiều cổ xưa trận kỳ. Cũng để cho Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế mỗi người chuẩn bị 3000 năm tu vi đạo hạnh máu gà trống, móng lửa đen, tam sát thánh thủy, nước suối sinh mệnh, ngũ hành lá bùa. Còn có một việc, nhất thiết phải nói rõ ràng. Thanh Tuyển Tử nghiêm túc nói, một khi các ngươi Tiểu Lộc sư muội hóa thành cương thi, nàng sau khi tỉnh dậy, khả năng cần uống máu. Hai người các ngươi, ai nguyện ý bị nàng cắn một cái? Ta. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế chăm miệng một lời, không chút do dự. Thanh Tuyển Tử cười mịn, hai người quả nhiên tình thâm nghĩa trọng, hắn lại bổ sung, các ngươi ai là đồng nam chi thân? Ngụy Xuân Quế trầm mặc. Lý Đại Thu nhếch miệng cười nói, ta là. Thanh Tuyển Tử gật đầu nói, vậy sao, giữa ngươi rồi, Tô Tiểu Lộc sau khi tỉnh lại, ngươi liền đem cổ tiến tới, để cho nàng hút máu. Được. Cái thứ nhất huyết, tốt nhất là đồng nam chi huyết, về sau, cũng không sao. Thanh Tuyển Tử nhìn về phía thần sắc có chút khổ sở Ngụy Xuân Quế nói, Ngụy Xuân Quế nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Căn dặn được rồi mọi thứ công việc, Thanh Tuyển Tử bắt đầu thi pháp. Thiên Điệu Huyền Tông, Đạo Tùy Tâm Học, Mới Giả Tướng Truyền, Hương Nhược Ngọc Lò, mang trong lòng đế trước. Thanh Tuyển Tử ngồi xếp bằng hàn băng quan tài bên ngoài trận pháp bên trong, ngâm tụng đạo giáo cổ kinh, âm thanh kỳ dị, giống như tại thời không vang vọng, dẫn dắt kỳ dị pháp tắc đại đạo lực lượng hạ xuống, dung nhập vào trong quan tài, Tô Tiểu Lộc trên thân. Vù vù ô. Dần dần có âm phong tàn phá, quỷ dị tà ác khí tức bao phủ, âm lãnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là hàn băng trong quan hàn ý, càng thêm rét thấu xương. Tại đây vốn là Bất Diệt Thần Sơn cực âm chi địa, hiện tại hướng theo Thanh Tuyển Tử thi pháp, tại đây trong nháy mắt giống như là biến thành u minh địa ngục, vô cùng khủng bố. Tạch tạch tạch. Đồng nhiên, từng trận thanh âm kỳ dị từ trong quan tài truyền ra. Hàn băng quan tài bắt đầu kịch liệt run rẩy động, cùng lúc đó, có một cổ cực kỳ âm hàn lạnh như băng sát khí từ hàn băng trong quan bốc lên. Đó là cương thi khí tức. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế sắc mặt kích động vừa khẩn trương, mong đợi nhìn đến hàn băng quan tài. Thanh Tuyển Tử sắc mặt nghiêm túc lại ngưng trọng, bởi vì thi pháp đến thời khắc quan trọng nhất. Thái âm luyện hình thuật, mau. Hắn cong ngón tay một chút, một vệ thần quang bay ra, không vào trong quan tài, đồng thời thân hình chấn động, nhất khí hóa tam thanh, xuất hiện ba cái Thanh Tuyển Tử, vây quanh quan tài cùng nhau thi pháp. Ba người đều khí tức sôi sục, đỉnh đầu toát ra bừng bừng xương trắng. Hiển nhiên dùng hết toàn lực. Tạch tạch tạch. Hàn băng trong quan âm thanh càng thêm mãnh liệt, âm hàn lạnh như băng cương thi khí tức càng thêm nồng nặc, cơ hồ sền sệt thành cho sương mù màu đen. Ầm ầm, rắc rắc. Địa huyệt bên ngoài, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, dị tượng kinh trời. Đáng sợ lôi kiếp rơi xuống, là huyết tia chớp màu đỏ, vô cùng đáng sợ, Bất Diệt Thần Sơn trên rất nhiều đại đế đều ngẩng đầu ngưng mắt nhìn. Hư không nổ tung, khí tức hủy diệt bao phủ, âm phong cuồn cuộn. Cương thi không được ở tại thiên đạo luân hồi, loại sinh vật này vốn không nên tồn tại ở thế gian giữa, là chân chính nghịch thiên sinh linh. Ngụy Xuân Quế nhất phi trùng thiên, đao mang như sao sông chém ra, chém nát lôi kiếp. Địa huyệt bên trong. Ô gục, ô. Trong quan tài, phát ra thanh âm kỳ quái, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ra, trực tiếp xông về phía khoảng cách gần đây thanh tuyển tử. Là Tô Tiểu Lộc biến thành cương thi. Thanh tuyển tử kinh hãi, vội vã hô, cơ thể kim cương, nhanh, đem cổ đưa tới, cương thi muốn hút máu. Lý Đại Thu nghe vậy, khống chế cái cổ cơ thể, nhanh chóng kéo dài, như một cái lò xo mở dạng, thoang cái biến thành hiệu cao cổ một bản mấy thước dài cổ. Đến, hút đi, ta là Đồng Nam, máu của ta, một chữ nhi, hương. Lý Đại Thu giống to. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sèn Dù Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 146, Hút Máu, chương thứ nhất. Địa huyệt bên trong, âm phong tàn phá. Tô Tiểu Lộc biến thành cương thi, mặt xanh nanh vàng, trong miệng phát ra dã thú một dạng tiếng gầm nhỏ, động tác cứng ngắc nhưng tốc độ cực nhanh, một vệt bóng đen thoáng qua, đã đụng ngã Lý Đại Thu trên cổ của. Lý Đại Thu giống như một cái hiệu cao cổ, đem cổ mình đưa dài đến mấy mét, để cho Tô Tiểu Lộc uống máu. Tô Tiểu Lộc đánh hơi được sinh linh khí tức, nàng nhất khẩu liền cắn. Rắc rắc. Nàng răng gãy rồi, Lý Đại Thu cổ hoàn hảo không bị thương. Tô Tiểu Lộc ngẩn ngơ. Nhìn đến trên cổ hai cái dấu răng, nhìn thêm chút nữa rơi trên mặt đất hai khỏa đại răng nanh, trên đầu xuống trở về nhìn, cho dù là cương thi, cũng một hồi ngốc trệ. Ngụy Xuân Quế sâu kín thở dài nói, Tiểu Lộc sư muội cho dù biến thành cương thi, cũng là như vậy ngốc manh đáng yêu. Nhưng trong nháy mắt, hắn nghiêng đầu. Lý Đại Thu, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà đứt đoạn Tiểu Lộc sư muội răng. Ngụy Xuân Quế gầm thét. Lý Đại Thu ngây người, chợt giống như tựa như nhớ tới cái gì, vỗ một cái đầu gối kinh hô, FML. Ta quên ta là nhục thân thành đế, nhục thể của ta liền cực đạo thần binh đều không thể phá vỡ, Tiểu Lộc sư muội căn bản không cắn nổi. Ngụy Xuân Quế khí ra mặt có quáp. Thanh tuyển tử cũng không khỏi không nói, lại cũng vội vàng nói, nhanh nghĩ biện pháp, mới xuất thổ cương thi, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất uống máu, nếu không dễ dàng biến thành thi ma. Ngụy Xuân Quế lo lắng nói, nếu không, hút máu của ta đi. Lý Đại Thu hô lớn, không, vẫn là hút ta. Vừa nói chuyện, cổ của hắn rụt trở về. Khôi phục trạng thái bình thường, sau đó hai tay thẻ ở trên cằm, dùng sức rút ra một cái. Như rút ra củ cà rốt một dạng. Hắn đem đầu góc của mình cho cứng rắn nổ xuống, mảnh xương vụn mơ hồ có thể thấy, mà kia huyết, chính là màu vàng huyết. Nhục thân thành đế, quả nhiên không bình thường. Màu vàng huyết, tại hắn đoạn trên cổ cô lô lô bước lên bọn, như sôi trào kim thủy, tán phát ra từng trận mùi thơm kỳ dị, còn có từng tia đại đế khí cơ lượn lờ. Thanh tuyển tử ánh mắt sáng lên, khen. Không hổ là nhục thân chứng đạo bắp thịt của kim cương, máu này, có thể so với thần dược. Lý Đại Thu trong tay mang theo đầu góc của mình, không đầu thân thể đi về phía Tô Tiểu Lộc, trong miệng tại hô to, Tiểu Lộc, mau tới ăn à, mau tới ăn à, máu của ta, thật thơm à, hương bản thân ta đều chảy nước miếng. Tô Tiểu Lộc vừa hóa thành cương thi, ý thức mơ hồ, chỉ có đơn giản linh trí, nàng nghe không hiểu Lý Đại Thu ý tứ, lại ngửi thấy mê người mùi máu. Hai con mắt, lục sắc quang mang đại thịnh, thoáng cái nào tới. Ôm lấy Lý Đại đủ cái cổ, cả đầu ép xuống, cô lô lô uống. Uống chậm một chút, đừng sạc a, Tiểu Lộc sư muội. Lý Đại đủ quan tâm hô, khống chế trái tim bất động, để cho chảy máu số lượng chậm rãi từ cái cổ huyết quản toát ra, đồng thời tự động tản đi đại đế khí cơ, để cho máu này vô hại lại đại bổ. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế nhìn hâm mộ lại ghen tị, đáng ghét mình không phải là đồng nam chi thân. Thanh tuyển tử vướt râu gật đầu, mỉm cười nói, không tệ, không tệ, cơ thể kim cương huyết, thật phi phàm. Xem các ngươi một chút cương thi sư muội da thịt, đã thoát dần màu xanh, tại hướng về người bình thường trạng thái biến hóa. Ngụy Xuân Quế đưa mắt nhìn chốc lát, ánh mắt tỏa sáng, quả là như thế. Lý Đại Thu cũng muốn nhìn, tay hắn mang theo đầu góc của mình, ánh mắt chớp quan sát Tô Tiểu Lộc, phát hiện nàng mới vừa có chút làn da màu xanh, hiện tại đã trở nên trắng non như tuyết, tựa hồ so sánh đã từng còn muốn trắng non mấy phần. Máu của ta, chẳng lẽ còn có thẩm mỹ hiệu quả? Lý Đại Thu đưa tay chỉ. Tại mình đoạn cổ nơi ở dính một tia huyết, bỏ vào trong miệng nếm nếm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. FML, ngọt như vậy. Trong ngọt còn mang theo điểm mùi hoa lại, chậc chậc. Lý Đại Thu mặt đầy nụ cười đắc ý. Chẳng trách Tiểu Lộc sư muội uống thơm như vậy. Lát nữa sau đó, Tô Tiểu Lộc uống no, ợ một cái, nàng lại ngẩng đầu thời điểm, trừ miệng mong máu trên mặt có chút thấm người ra, toàn thể tướng mạo đã cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ánh mắt vẫn xanh phát quang. Đó là cương thi ánh mắt. Mà nàng bề ngoài da thịt, trắng nón mềm mại, miệng răng nanh cũng keo lại, chỉ có đang ăn huyết thời điểm mới sẽ trở thành dài đưa ra, móng tay cũng khôi phục thái độ bình thường. Khí tức trên người, vẫn băng hàn đú ám. Tiểu Lộc sư muội, Lý Đại Thu hô, đồng thời đem đầu cầm lên, gắn tại trên cổ, rác rác vặn vẹo hai lần, vẫn khôi phục như lúc ban đầu, không có vết thương nào. Tô Tiểu Lộc nhìn thấy thức ăn ngon không thấy, xanh mượt trong mắt lóe lên nóng nảy cùng vẻ giận dữ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ. Lý Đại Thu cấp bách vội vàng an ủi, chớ sợ, Tiểu Lộc ngoan nga, chờ ngươi đói lại đút ngươi, ăn ngon, có rất nhiều. Tô Tiểu Lộc vẫn gầm nhẹ, trên thân dần dần có hung ý bạo phát. Lý Đại Thu cắn một cái phá ngón tay của mình, đưa tới Tô Tiểu Lộc bên mép. Cho ngươi. Ăn đi. Ừm ưng. Tô Tiểu Lộc lập tức ngậm tại trong miệng, chậm rãi mút vào, yên tĩnh lại. Nàng tò mò trên dưới quan sát Lý Đại Thu, lại nhìn một chút Ngụy Xuân Quế cùng Thanh Tuyên Tử, cuối cùng, nghiêng đầu bốn phía quét nhìn địa huyệt. Tựa hồ đối với mọi thứ đều tràn đầy cảm giác mới lạ. Thanh Tuyển Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cương thi vốn là tập thiên địa oán khí cùng ý niệm chứng đạo mà sinh, bình thường đều phi thường hung ác cùng giết chóc, bần đạo còn chưa từng thấy qua như vậy. Ân. Như vậy thanh thuần đáng yêu cương thi. Hắn vốn muốn nói ngây ngốc cương thi, có thể kiểm tra lo đến Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế mặt mũi, đổi thành thanh thuần đáng yêu. Lý Đại Thu cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, đó là tự nhiên, cũng không xem là ai huyết ăn Tiểu Lộc sư muội. Ngụy Xuân Quế ghen tị sờ một cái đại bối đầu nói, lần đầu tiên, hút máu của ngươi, về sau, liền hút máu của ta, Tiểu Lộc sư muội cũng muốn đổi đổi khẩu vị. Thanh Tuyển Tử nói, cái này các ngươi về sau mình thương nghị. Hắn quan sát Tô Tiểu Lộc, con ngươi càng ngày càng ngạc nhiên, nói, thật là một cái đáng yêu nữ cương thi à. Nàng bây giờ linh trí, hẳn như một tuổi tiểu nhi, cho nên đối với vạn sự vạn vật đều tràn đầy cảm giác mới lạ. Các ngươi có thể thiện thêm cảm ứng, để cho nàng trưởng thành. Có lẽ, hoặc là, nàng biết nhớ khởi chuyện đã qua. Thanh Tuyển Tử giao phó nói, còn nói một chút nuôi dưỡng cương thi bí quyết cùng kinh nghiệm phương pháp. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế nghiêm túc ghi tạc tâm lý, đối với Thanh Tuyển Tử càng ngày càng cảm kích. Ngày sau nếu có điều cầu, chúng ta tất ứng. Hai người chắp tay cam kết. Thanh Tuyển Tử trong tâm hoan hỉ, cơ thể kim cương cùng Hắc Long kim cương nhân tình, hắn lần này kiếm được. Lúc này, hắn cáo từ rời đi. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế mang theo Tô Tiểu Lộc, cũng lặng lẽ trở lại bọn hắn trong sân. Vì giúp đỡ Tô Tiểu Lộc khôi phục ký ức cùng trưởng thành, bọn hắn lại tới Tẩy Tùy Tông, nơi này có quen thuộc mọi thứ, cũng có thể để cho Tô Tiểu Lộc xúc cảnh sinh tình. Nhưng vì để phòng Tô Tiểu Lộc cắn bị thương những người khác, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế lấy nghiêng cái cổ cây làm danh giới, bố trí cấm chế cùng đại trận, cũng căn dặn Lưu Hữu Phúc chờ Tẩy Tùy Tông đệ tử ra đại trận bên ngoài trên quảng trường tu luyện, không nên tiến đến. Tô Tiểu Lộc uống no huyết, đứng tại nghiêng cái cổ dưới tảng cây ngẩn người. Khi thì ngẩng đầu nhìn một chút ngày, khi thì xem nghiêng cái cổ trên thân cây bò tới bò lui kiến. Một đám con kiến đang đuổi một cái tiểu nhện, nhện con kinh hoàng chạy trốn, dưới mông rơi ra một đầu tơ bạc tuyến, nó từ trên cành cây thong xuống. Tô Tiểu Lộc nhìn rất nghiêm túc, cũng rất chuyên chú, xanh ngược ánh mắt đầy là vẻ hiếu kỳ. Nhìn thấy kia đám con kiến vẫn còn tại truy nhện con, Tô Tiểu Lộc bắt một cái tát đánh rất xuống, tất cả kiến đều bị đánh chết. Nhện con được cứu rồi. Tô Tiểu Lộc trên mặt lộ ra nụ cười. Ngụy Xuân Quế nhìn thấy màn này, vừa đau lòng lại hạnh phúc cảm khái nói, Tiểu Lộc sư muội cho dù biến thành cương thi, cũng là như vậy đáng yêu. Nga ô! Tô Tiểu Lộc đống nhiên quay đầu, răng nanh răng nhọn dài ra, cắn một cái đến trên cổ của hắn. Lý Đại Thu ngẩn ngơ, chợt cười chặt chặt nói, Tiểu Lộc sư muội, đúng là đáng yêu cực kỳ a. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Thu Ma Hòa Phạm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 147, Bản Nguyên Tổ Địa, chương thứ 2. Bất Diệt Thần Sơn, chính là một cái tiểu thế giới, khí hậu tự thành, ban ngày cùng đêm tối luân chuyển. Nó tại vũ trường tinh không cổ đạo đi, bị thực tinh mãng trở đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, trên đường gặp phải một ít đáng sợ quái vật, hoặc là trốn thoát, hoặc là bị thực tinh mãng nhất khẩu nuốt. Dương Tố chờ thần đem nhìn thấy màn này, chấn động sau khi cũng yên tâm. Bọn hắn thông qua đo đại trận, một mực đang quan sát bên ngoài tinh không tình huống. Ồ! Trong tinh không có phát quang bất minh phi hành vật. Một cái thiên hộ kinh nghi lên tiếng, vội vã hướng về Dương Tố báo cáo. Dương Tố nhận được tin tức, nói, hiện tại chủ yếu là đi tới tân thế giới, những thứ khác cũng không cần quản. Nhưng cũng không lâu lắm. Kia phát quang phi hành vật vậy mà bay tới, rõ ràng là một chiếc to lớn tinh không chiến hạm, phía trên bóng người đông đảo, tại trong suốt cửa sổ bên trong ngưng mắt nhìn tinh không cổ trên đường Bất Diệt Thần Sơn. Bất Diệt Thần Sơn xuống thực tinh mãng cũng không có hiện lộ toàn thân. Chỉ là biến thành có thể nâng lên Bất Diệt Thần Sơn lớn nhỏ, xem ra giống như là một cái dị thú mà thôi, cũng không có bị chú ý. Ào ào ào. Tinh không trên chiến hạm, có ánh đèn lấp lóe, tựa hồ có lời muốn nói. Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh, Dương Hằng khống chế thực tinh mãng ngừng lại. Lúc này, một giọng nói liền từ tinh không chiến hạm truyền tới. Đạo hữu, phải đi bản nguyên tổ địa sao? Không bằng cùng lên đường, được không? Dương Hằng nghi hoặc. Bản nguyên tổ địa hắn còn thật không biết. Đối diện âm thanh lại vang lên lần nữa, bản nguyên tổ địa 10 vạn năm mở ra một lần. Bên trong có chư thiên tạo hóa cùng pháp tắc bản nguyên, các vị đạo hữu tựa hồ cũng là đại đế cảnh, chỉ phải đi bản nguyên thế giới, liền có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới mới. Tin tức rất cám dỗ. Bất Diệt Thần Sơn bên trên, mọi người nghe vậy đều động tâm, nhưng chuyện trọng đại này, còn muốn nhìn Thần Vương đại nhân quyết định. Mọi người đều nhìn về Dương Hằng. Dương Hằng trầm ngâm, tâm thần hỏi thăm bế quan bản tôn, chờ hồi âm. Tinh không cổ đạo che giấu không thể nhận ra, nhưng hiển nhiên đối phương tinh không chiến hạm nắm giữ con ngươi dị thuật hoặc bảo vật, có thể dò xét ra tinh không cổ đạo động tĩnh. Lúc này, trong tinh không trên chiến hạm, bên ngoài thoạt nhìn chiếc chiến hạm này có một ngọn núi lớn như vậy, nhưng bên trong càng thêm khoáng đạt rộng rãi, thậm chí có sinh hoạt thành trấn. Khi Dương Hằng đang đợi bản tôn trả lời thời điểm, chiến hạm buồng điều khiển bên trong, vài người cũng đang nghị luận. Thần Vương đại nhân, tại sao muốn mời bọn họ? Đám người này hiển nhiên là từ cựu thế giới đến, không phải thể tu, không có tu thành thần thể, đi tới bản nguyên tổ địa vào cũng không vào được. Một cái nữ tử nói ra, nàng mặt hướng lên trời, không có hóa trang, nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, khí tức rất mạnh. Bên người mấy người kia, cùng nàng không sai biệt lắm, đều là cao thủ. Trước mặt nhất trên ghế, ngồi một người trung niên người, hắn nghiêng người dựa vào cái ghế, tay nâng cầm lên ngưng mắt nhìn chiến hạm trên màn hình hình chiếu ra tinh không cổ trên đường Bất Diệt Thần Sơn. Trong mắt lập lòe tí ti cơ trí tinh quang. Hán, chính là chiếc này chiến hạm chủ nhân, cũng là nữ tử kia miệng bên trong Thần Vương đại nhân. Nhục thân đã lột xác thành Bất Diệt thần thể. Bản nguyên tổ địa, đối với chúng ta thể tu cực kỳ có nhất lực hấp dẫn, có thể bản nguyên tổ địa 10 vạn năm mở ra một lần, ai biết có nguy hiểm hay không, vẫn còn cần một ít dò đường thạch. Nam tử trung niên tốc độ nói chậm rãi nói ra, mang trên mặt tự tin nụ cười. Sau lưng đối với một đám người nghe vậy, cũng đều cười, đủ chắp tay nói. Thần Vương đại nhân anh minh. Bất Diệt Thần Sơn trên. Dương Hằng đã nhận được bản tôn khôi phục, lập tức mệnh lệnh thực tinh mãng tìm được gần đây tinh không thông đạo xuất khẩu tinh cầu, bay đến rồi tinh không, cùng kia tinh không chiến hạm tụ họp. Tại hạ là Tân Thế Giới Hồng Nguyệt Liên Minh hộ pháp Trương Đồng, dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Tinh không trên chiến hạm, người trung niên nhân kia ôm quyền hỏi, trong mắt mang theo lười biếng nụ cười, quét nhìn Bất Diệt Thần Sơn. Đối diện Bất Diệt Thần Sơn, phía trên đứng bóng người hắn liếc qua thấy ngay, đều là đại đế cảnh. Chỉ có đỉnh núi Dương Hằng, để cho hắn hơi có sai biệt. Bởi vì Dương Hằng khí tức, có điểm giống thể tu, nhưng tu vi xác thực tại đại đế cảnh. Dương Hằng cái này phân thân bất diệt thân thể, đã đạt đến cực hạn, đang tận lực thu liễm lại, Trương Đồng cũng không có phát hiện dị thường. Dương Hằng cũng chắp tay cười nói, tại hạ Dương Hằng, tân thế giới Hắc Ma Tông Thánh Tử, đúng lúc cũng phải đi bản nguyên tổ địa. Hắn báo một cái lúc trước cái kia Hắc Ma Tông danh hiệu. Tinh không trên chiến hạm, Trương Đồng và người khác hơi sửng sờ. Hắc Ma Tông. Đây chính là tân thế giới hung danh hiển hách ma đạo thực lực, người này thật là Hắc Ma Tông Thánh Tử sao? Cái kia lúc trước nói chuyện nữ tử nghi hoặc, thần sắc khẽ biến. Trương Đồng cười lạnh truyền âm, cấp cho Hắc Ma Tông đệ tử, gia hỏa này không biết từ nơi nào nghe được Hắc Ma Tông tục danh, liền ở ngay đây nói khoác mà không biết ngượng. Không cần cố kỵ, nên giết chết bọn hắn thời điểm, đừng nương tay. Vâng, Thần Vương đại nhân. Trương Đồng dặn dò thủ hạ, làm bộ một bộ bộ dáng kinh ngạc nói, nguyên lai là Hắc Ma Tông Thánh Tử. Thất kính, Dương Hằng, đâu có, hai người rối trá mắt đối mắt cười, sau đó phân biệt phương hướng, nhanh chóng lên đường, hướng về hắc ám thâm thúy tinh không sâu bên trong mà đi. Dương Minh, ngươi đây phi hành thần chân núi dị thú, cùng thực tinh mãng có điểm giống, chẳng lẽ là thực tinh mãng huyết mạch dị thú? Trên đường, Trương Đồng hỏi, âm thanh lấy một loại đặc thù rung động, chuyển tinh không. Dương Hằng vẻ mặt lúng túng trả lời, Trương Minh nói đùa, ta dị thú này chính là cùng thực tinh mãng hình dáng giống mà thôi. Nào có thực tinh mãng huyết mạch à? Trương Đồng ánh mắt lóe lóe, đối thủ hạ truyền âm nói, đầu này dị thú, thoạt nhìn không sai, đến lúc đó bắt lại, dẫn tân thế giới có lẽ có thể phát một bút tài sản. Vâng, Thần Vương đại nhân. 3 năm sau. Hô! Tinh không chiến hạm cùng Bất Diệt Thần Sơn đi tới một cái vũ trụ thâm viên trước. Tại đây, một mảnh đen nhánh, không có một chút quang mang, chỉ có vô tận sức cắn nuốt đang lưu chuyển, tinh không bốn phía tinh cầu cùng thiên thạch, đều bị hắn hút vào rồi đại uyên. Bản nguyên tổ địa liền tại cái vũ trụ này trong vực sâu. Nhưng chúng ta tới sớm, còn phải đợi thêm 3 tháng, hiện tại không vào được. Tinh không trên chiến hạm, Trương Đồng nói ra. Dương Hằng gật đầu một cái, thông báo thanh tuyển tử tạm ngừng đại đế công binh xưởng sinh sản, hắn ngoắc tay, đem công binh xưởng phía trên cột thu lôi lấy xuống. Nói là cột thu lôi, kỳ thực độ dày như kình thiên núi trụ, toàn thân tỏa ra cựu thải thần quang, phía trên răng đầy phù văn cổ xưa, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hơn nữa mỗi lần đại đế xuất hiện, cái này cột thu lôi đều muốn dẫn đạo hỗn độn lôi điện, bị rèn luyện vô số lần, đã từ khắc hỗn độn lôi điện phù văn. Thu nhỏ. Dương Hằng một tiếng rơi xuống, cột thu lôi biến thành một cái kim cô đồng, nhưng lấp lóe hỗn độn tia điện, hoặc như là một cái phóng đại điện côn. Nặng chừng ngàn vạn cân. Đây là vũ khí của hắn. Mấy ngày sau, trong tinh không có lưu quang bay tới, từng đường, hiển nhiên đều là tinh không chiến hạm. Dương Hằng bất diệt thần sơn liền thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, đưa tới rất nhiều người ghé mắt, nhưng phát hiện trên núi sinh linh tu vi đều chỉ tại đại đế cảnh, từng cái lại đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đến 3 tháng sau, vũ trụ thâm nguyên phụ cận tinh không, đã có không dưới 100 chiếc tinh không chiến hạm, một cái so sánh một cái hào quang lưu ly, như phát quang hành tinh, cực kỳ rực rỡ. Trong đó mấy chiếc cực kỳ khổng lồ, khí thế uy nghiêm, xung quanh tinh không chiến hạm đều khoảng cách xa xa, tựa hồ không dám tới gần. Đó là tân thế giới mấy cái cổ thần gia tộc, mặc dù không phải thể tu, nhưng truyền thừa cổ thần huyết mạch, nhục thân cực độ đáng sợ, không nên trêu chọc bọn hắn. Trương Đồng truyền âm thanh rất là kiên kỵ. Dương Hằng hí mắt. Cổ thần gia tộc. Ầm ầm. Phương xa truyền đến nổ vang thật lớn âm thanh. Một chiếc màu đen tinh không chiến hạm bay tới. Khổng lồ cơ thể cùng mấy cái cổ thần gia tộc tinh không chiến hạm không phân cao thấp, chiến hạm cánh máy bay trên có khắc vẽ một cái này giữ tợn ma đầu đồ án. Chiếc này tinh không chiến hạm đến, đưa tới hiện trường gây rối, một ít chiến hạm rối rít chủ động tránh lui. Trương Đồng nhìn chiếc chiến hạm này một cái, đối với Dương Hằng lộ xuất hiện cổ quái khinh bỉ nụ cười, nói: "Dương huynh, nhìn, đây là các ngươi Hắc Ma Tông tinh không chiến hạm. Làm sao? Ngươi chính là Hắc Ma Tông thánh tử, làm sao? Không đi chào hỏi sao?" Dương Hằng nhếch miệng cười nói, bản tọa là bí truyền thánh tử, cao cao tại thượng, đám người kia không có tư cách để cho bản tọa đi chào hỏi, bọn hắn hẳn chủ động tiến đến lễ bái mới đúng. Trương Đồng không nói. Trang. Ngươi liền có thể kính như Trang. Đợi lát nữa ngươi cái này do đường thạch thời điểm chết, hy vọng ngươi còn có thể giống như vậy trang bức. Đang lúc này, vũ trụ trong vực sâu thời không loạn lưu ngừng nghỉ, trở nên an tĩnh an lành. Có thể tiến vào. Bốn phía, một phiến sao động khí tức. Nhưng không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Bản nguyên tổ địa 10 vạn năm mở ra một lần, ai biết bên trong có hay không những biến cố khác. Ngọn núi kia. Các ngươi, đi, vào xem một chút. Trong tinh không, đột nhiên có một đạo uy nghiêm lại thanh âm bá đạo vang dội. Bất diệt thần sơn bên trên, Dương Hằng thuận theo nguồn thanh âm nhìn đến, phát hiện dĩ nhiên là Hắc Ma Tông tinh không trên chiến hạm, một cái lao giả mặt đen đang đối với mình phát hiệu lệnh. Nói đúng là ngươi, nhìn cái gì vậy, đi nhanh, không thì diệt ngươi. Lão giả mặt đen quát chói tai. Trong tinh không bên trong, toàn bộ chiến hạm cùng thế lực, chỉ có bất diệt thần sơn thoạt nhìn yếu nhất, tựa hồ cũng là đại đế, không bắt chẹt nó bắt chẹt ai. Trương Đồng mắt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Dương Hằng, cố ý truyền âm nói, Dương huynh. Hắc Ma Tông bí truyền thánh tử. Làm sao? Sợ hãi sao? Ha ha ha. Hắn cũng không nhịn được nữa, ha ha phá lên cười. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Chúng Sinh. Không nao tản, ít gái. Sen Du gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 148, hô hấp pháp, thần liễu, chương thứ nhất. Trương huynh cười đến rất vui vẻ a, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được. Dương Hằng tuét miệng nói, liếc qua Trương Đồng. Hắn điều khiển bất diệt thần sơn, hóa thành một đạo lưu quang, xông về vũ trụ thâm nguyên, chợt lóe mà vào, không chút do dự nào. Bốn phía. Đông đảo tinh không trên chiến hạm đông đảo thế lực thấy vậy, đều hài lòng cười. Đặc biệt là Hắc Ma Tông các cao thủ, càng thêm đắc ý, cảm thấy danh tiếng của bọn họ uy nghiêm quả nhiên dọa người. Một câu nói, sẽ để cho đối phương ngoan ngoãn hành động. Mọi người mật thiết chú ý thời không thâm nguyên, rất an tĩnh, không có bất kỳ dị thường, vô cùng an toàn. Hướng. Siêu siêu siêu. Tinh không chiến hạm như mưa sao băng một dạng, xông vào vũ trụ thâm nguyên. Mà lúc này, Dương Hằng vốn định tại vũ trụ vực sâu cửa vào liền cùng đám này cuồng vọng ra hỏa vạch mặt, làm một trận lớn. Thật không nghĩ đến. Vừa tiến vào vũ trụ thâm nguyên, hắn cư nhiên cảm giác được tu vi bình cảnh bắt đầu giãn ra, có đột phá đại đế cảnh dấu hiệu. Quay đầu nhìn lại, không chỉ hắn, Dương Tố, Sử Chân Hương, Quỷ Kiếm, Mộ Dung lão tổ cùng một đám đại đế, từng cái cũng đều có loại cảm giác này. Bọn hắn kinh hỉ kích động. Thần Vương đại nhân, nơi đây gọi là bản nguyên tổ địa, xem ra quả thật có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, có thể để cho chúng ta đột phá đại đế, bước vào cảnh giới mới. Dương Hằng cũng rất kích động. Hắn chờ đợi một ngày, rất lâu rồi. Hơi do dự một chút, Dương Hằng lập tức khống chế bất diệt thần sơn, hướng về vũ trụ vực sâu nơi càng sâu. Vũ trụ thâm nguyên, là tinh không đứt đoạn hình thành. Tại đây, thời không lực lượng bao phủ, năm tháng toái phiến giống như năm màu thủy tinh một dạng mỹ lệ, đang bay múa, bốn phía tràn ngập đủ loại năng lượng vũ trụ cùng phóng xạ. Bất Diệt Thần Sơn một đường hướng phía dưới phi hành, phảng phất tại xuyên qua thời không. Mọi người thỉnh thoảng còn biết xem đến một ít xúc tiểu vị diện thế giới, giống như thủy cầu một dạng bay lên quay cuồng. Đây là vũ trụ thời không khúc xạ, không phải là vật thật. Nhưng điều này cũng đủ kỳ diệu, nhìn mọi người đều đầy mắt thán phục. Ầm ầm. Phía dưới xuất hiện tinh đám mây sương mù biển, là từ vô số khá nhỏ tinh thể tạo thành, phát ra loang lổ hoa mỹ thải quang, Bất Diệt Thần Sơn từ trong xuyên qua, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phá vỡ tinh đám mây sương mù biển, tầm mắt rộng mở sáng lên, trước mắt mọi người xuất hiện một cái lơ lửng đại lục. Đại lục này tản ra mù mịt bạch quang, vừa duyên chỗ gậy tầng thứ không đồng đều, hiển nhiên là một cái đại lục một phần tàn phế sừng, nhưng mà cực kỳ mênh mông, có đại hoang gấp ba có thừa. Từ trời cao mắt nhìn xuống nhìn bao quát, có thể nhìn thấy trên đại lục này cao cao đứng vững cổ xưa thạch tháp, còn rất nhiều kiến trúc di chỉ, đều phi thường đặc biệt, không biết là niên đại nào xây dựng, tràn đầy năm tháng khí tức. Càng hướng xuống phi hành, loại kia đập vào mặt tang thương cổ khí càng là nồng nặc, lại thêm không ngừng mất đi thời không chi quang, để cho người có một loại xuyên việt đến thượng cổ niên đại cảm giác. Đồng thời, trên người mọi người loại kia muốn đột phá cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn đã có thể cảm giác rõ ràng đến pháp tắc khí tức. Tại đây, chính là bản nguyên tổ địa. Thần Vương đại nhân, góc đông nam cái này tòa tháp, cao nhất, xung quanh địa thế là tàng lòng chi địa, phong thủy bảo địa A, chúng ta đi nơi đó, nhất định là có thu hoạch. Thanh Tuyển Tử bỗng nhiên la hét, ngón tay hướng đông nam. Hắn là đạo giáo thánh địa lão tổ, đối với thám mộ định huyệt cùng phong thủy xu hướng cũng có rất sâu nghiên cứu. Dương Hằng gật đầu, điều khiển Bất Diệt Thần Sơn bay hướng góc đông nam. Tốc độ rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, liền ùng ùng rơi xuống đất. Thập đại thần tướng nghe lệnh, mệnh lệnh các ngươi xuất lĩnh các bộ đội ngũ, nhanh chóng trinh sát nơi đây, lục soát bảo vật, tu vi tạm thời áp chế. Dương Hằng hạ lệnh. Sau đó đối với Thực Tinh Mãng giao phó nói, tiểu hắc, vũ trụ vực sâu tình đám mây sương mù trong biển, có phải hay không có một đầu cự hung tại săn thú? Thực Tinh Mãng sững sờ, chợt hiểu ra, nghe hiểu Dương Hằng ý tứ, xanh ngược trong mắt hung quang chợt lóe, nói, đúng, nơi đó có một đầu đáng sợ tàn bạo trưởng thành Thực Tinh Mãng tại săn thú. Dương Hằng cười mỉm, nói, đi thôi. Thực Tinh Mãng mang theo một cổ tinh phong, trong nháy mắt biến mất. Không lâu lắm, mảnh đại lục này vùng trời, tình đám mây sương mù trong biển, liền truyền đến từng trận sợ hãi tiếng kêu to. Kinh hại muốn chết tiếng cầu cứu, và kêu cha gọi mẹ âm thanh kêu thê lương thảm thiết. FML, tại đây tại sao có thể có Thực Tinh Mãng? Cầu Nhật, ngọn núi kia. Làm sao không cảnh báo? Bọn hắn khẳng định bị Thực Tinh Mãng nuốt lấy, chúng ta tiến lên. A, không muốn ăn ta, cứu mạng A. Có thanh âm chấn động thương khung, gầm thét cấp bách gọi, nhưng rất nhanh đều biến thành âm thanh thảm thiết, tiếng nổ. Không lâu lắm, thương khung trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có mấy khối tinh không hài cốt của chiến hạm hỏa cầu rơi xuống mặt đất. Dương Hằng không để ý đến bầu trời tình huống, hắn tại trên vùng đất này hành tẩu, cảm giác được từng trận như tâm nhảy dao động. Đây là mặt đất mạch động, hàm chứa một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Vô cùng rõ ràng, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, để cho người không tự chủ được đi theo cái này tiết tấu hô hấp khí huyết. Dương Hằng nếm thử chốc lát, không khỏi giật mình. Mặt đất này mạch động, tựa hồ là một bộ rất cao thâm hô hấp pháp. Nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo lực lượng, dùng hô hấp khống chế tự thân khí huyết vận hành cùng bên ngoài thiên địa giúp đỡ lẫn nhau, tiến tới rèn luyện thể phách, để thăng thần hồn, tăng cường tu vi. Tu vi của hắn cao thâm mới có thể cảm giác được, những người khác không có loại cảm giác này. Khi hắn ngồi chồm hổm dưới đất, dùng Bất Diệt Thần Thủ đi cảm giác thời điểm, loại này đại địa mạch động cảm giác càng thêm rõ ràng. Lúc này, Dương Tố và người khác bước nhanh mà đến, vẻ mặt vẻ hưng phấn cùng kích động, cầm trong tay một ít kỳ kỳ quái quái mảnh xương. Thần Vương đại nhân, nhìn chúng ta một chút tìm được cái gì? Dương Tố cung kính hai tay đưa lên một cái mảnh xương. Dương Hằng kiểm tra, phát hiện phía trên khắc hiển nhiên chính là một bộ hô hấp pháp. Nhìn lại bên cạnh Sử Chân Hương và người khác đưa tới mảnh xương, cũng là hô hấp pháp. Không giống nhau, nhưng đều rất là huyền diệu. Nhưng mà Dương Hằng nếm thử hơi tu luyện đi sau hiện, những này mảnh xương trên ghi lại hô hấp pháp, cũng không có cái đại lục này đại địa mạch động hô hấp pháp cao thâm. Đây là ở tòa này trong tháp cổ phát hiện, những thứ đồ khác đều đã hủ hóa, chỉ còn lại những này mảnh xương rồi. Cơ trưởng không nói ra, trong tay của hắn cũng có một cái mảnh xương. Dương Hằng nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ đại lục tiến hành lục soát, chỉnh hợp tất cả bảo vật. Vâng. Mọi người lập tức hành động. Tìm bảo, không có ai không thích. Hơn nữa cái này quan hệ đến mỗi người đột phá tu vi, tất cả mọi người phi thường để ý, thậm chí đào ba thước đất tìm kiếm bảo vật, còn có thiên hộ cùng bách hộ dẫn đội, bố trí đại trận tiến hành dò xét tìm bảo. Đại đế quân đội trải thảm trải rộng ra, ở mảnh này cổ xưa bản nguyên tổ địa tìm kiếm bảo vật. Rào. Một đạo trùng thiên lục quang bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời, lục quang ánh chiếu thương khung, đậm đà sinh khí dao động quần quần toàn bộ đại lục. Dương Tố và người khác vội vã bay đi, phát hiện nguyên lai là Sử Chân Hương dưới quyền hầu tử đại đế thiên hộ, ở một cái bỏ hoang cổ xưa thôn lạc di chỉ bên trong, phát hiện một khỏa đốt cháy sét đánh liễu mục. Nói xác thực hơn, là một đoạn đốt cháy cái cọc gỗ. Nhưng cọc gỗ này cực kỳ thô to, ước chừng 100m có thừa, tràn đầy khí tức hủy diệt, thỉnh thoảng còn muốn kinh khủng hơn cựu thải lôi điện thoáng qua, để cho hư không thỉnh thoảng đều một hồi chôn vùi. Nhưng ngay khi đây lôi kích mục trung tâm, có một gốc dài hơn thức liễu nha nhi sinh trưởng, xanh nhạt bích thúy, chập chân cái vòng tròn thần bí vầng sáng, tản mát ra kinh người sinh khí dao động. Nghịch thiên, bị sét đánh mà chết, lại niết bàn trọng sinh, lần nữa khôi phục, gốc cây liễu này, khó lường a. Thanh Tuyển tử kinh hô, con mắt trợn tròn. Hô. Dương Hằng đến, mọi người vội vã lùi về sau, nhường ra một con đường. Hắn đưa mắt nhìn cây này lôi kích mục, cảm nhận được một loại không cam lòng cùng khoáng đạt niệm lực, mơ mơ hồ hồ, nhưng chân thực tồn tại. Dương Hằng ngưng tụ tinh khí thần, trong mắt thần quang rực rỡ, tỉ mỉ đi cảm giác, để nhìn. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một cây không cách nào tưởng tượng thần liêu thủy thiên mà đứng, cành lá rậm rạp, chư thiên tinh thần đều ở đây nó cành lá trên treo, toàn thân lưu chuyển tinh vân, lượn lờ vũ trụ thời không chi quang, tại trong biển hỗn độn chìm nổi, vô cùng đáng sợ. Nó quá lớn, vô biên vô hạn. Một chiếc lá chính là một cái đại lục. Nhưng lúc này, một cái mười màu thần quang đại thủ sẽ rách bầu trời Trường Hà mà đến, mang theo khủng bố khí tức hủy diệt, nhấc lên hàng tỷ trượng sấm chớp, đem khỏa này thần liêu trực tiếp đánh rơi, rơi xuống thương khung. Hừ. Dương Hằng thầm hừ một tiếng, khoe miệng chảy máu. Hắn thấy được không nên thấy cảnh tượng, bị cắn trả, nhưng nội tâm cực kỳ chấn động. Lại là mười màu thần quang. Trấn áp cây này thần liễu mười màu thần quang đại thủ, cùng ta thi triển ngón cái thần thông xuất hiện cái kia mười màu thần quang ngón cái, quá giống. Có lẽ, chính là cùng một cái sinh linh. Dương Hằng tâm trạng nhấp nô. Chợt nhìn về phía cây này lôi kích mục trên dài ra gốc cây kia dài hơn thước liễu nha nhi, Dương Hằng động tâm, ánh mắt hừng hực. Có thể được cấp độ kia đại lão trấn áp đồ vật, nhất định là bà bối. Có lẽ, là một vị sinh linh đáng sợ niết bàn trọng sinh. Người đâu? Có. Đem cây này lôi kích mục, tính cả gốc cây kia liễu nha nhi, nhổ tận gốc, ngã đến bất diệt thần sơn đi lên. Dương Hằng hạ lệnh. Vâng. Dương Tố và người khác tự mình động thủ, từng cái giống như là máy đào một dạng, cầm lấy cực đạo thần binh bắt đầu đào rễ cây. Rễ cây không ngờ khổng lồ, bất đắc dĩ cắt đứt một ít, lúc này mới nâng sơn mạch một dạng bùn đất, bị rời ngã đến bất diệt thần sơn trên. Đợi mọi người rút lui, Dương Hằng nhìn đến lôi kích mục chính giữa sinh trưởng liễu nha nhi, ngón cái đưa ra, đi xuống đệ một cái, toét miệng nói, tiểu liễu nha nhi, ngươi chính là cái đệ đệ. Cây này xét đánh liễu mục, không phải tầm thường, có lẽ là một vị vạn cổ bá chủ. Biện pháp an toàn nhất, chính là đem nó cũng thay đổi thành tiểu đệ. Mời các bạn đọc. Chương 149, đột phá, căn bản ký hiệu, chương thứ 2. Xét đánh liễu mục bị trồng đến bất diệt thần sơn bên trên, Dương Hằng đối với nó thi triển ngón cái thần thông, một lần lại một lần. Nhưng mà, không có bất kỳ tác dụng. Hả? Đây là có chuyện gì? Dương Hằng kinh nghi. Đầy chư thiên vạn giới, còn có ta ngón cái không giải quyết được đồ vật sao? Hắn ngẩng đầu, hướng về phía hư không bay qua một con muỗi đẻ một cái ngón cái, nói, vậy con muỗi, ngươi chính là cái đệ đệ. Con muỗi thân hình thoát một cái, sau một khắc đã vây quanh Dương Hằng định hót lên. Bắt! Dương Hằng một cái tát, đem nó đập chết tại chỗ. Nhìn đến lòng bàn tay con muỗi thi thể, Dương Hằng trầm ngâm, xem ra ngón cái thần thông là không có vấn đề, như vậy, vấn đề nằm ở chỗ gốc này trên cây liễu rồi. Đột nhiên, Dương Hằng nhớ lại một chuyện. Lúc trước thu phục huyết nhãn thanh dương thời điểm, vừa mới bắt đầu ngón cái thần thông sẽ không có hiệu quả, mình đem đối với nó xưng hô từ đệ đệ đổi thành muội muội sau đó, lập tức có hiệu lực rồi. Chẳng lẽ, gốc cây liễu này cũng là như vậy? Cây liễu còn có trông mai phân chia nam nữ. Dương Hằng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nhưng hắn vẫn thử nghiệm. Ngón cái hướng xuống dưới đè một cái, miệng nói, tiểu liễu nha nhi, ngươi chính là cái muội muội. Ông ong. Hư không lên sóng gợn, có cổ xưa lực lượng thần bí rơi xuống. Ngón cái thần thông dễ cận châm biếm tạo nên tác dụng. Dương Hằng con mắt thoáng cái trợn tròn. Cây này, vậy mà thật sự là mẹ. Không hổ là bị mười màu thần quang to lào đánh rơi bầu trời cây liễu A, quả thật không bình thường. Dương Hằng trong tâm cảm khái. Bắt đầu tiếp tục đối với nó thi pháp. Gốc cây liễu này có lẽ tại vô tận 5 tháng lúc trước, là vạn cổ bá chủ, thiên địa chí tôn, nhưng hôm nay nó niết bàn trọng sinh, non nớt cực kỳ. Có thể Dương Hằng vẫn rất cẩn thận. Ước chừng một tháng sau, mới bạo phát ra đệ đệ bị động, đem triệt để thu phục. Thu phục thương thiên chi truy thời điểm, cũng mới dùng thời gian 10 ngày, như vậy so sánh, có thể thấy gốc này Liễu Nha Nhi bất phàm. Rầm rầm. Tiểu Liễu Nha Nhi đong đưa, dài hơn thước, lại phát ra muôn vạn liễu diệp đong đưa âm thanh, hướng về Dương Hằng lay động túi đầu, phi thường thân thiết. Dương Hằng cười mịn, sờ một cái Liễu Nha Nhi. Đây Liễu Nha Nhi bây giờ còn nhỏ, chờ sau này cho nó nhiều một chút mấy cái khen, nó triệt để trưởng thành, chính là một vị siêu việt thương thiên chi truy siêu cấp bá chủ. Bay ra bất diệt thần sơn, trở lại phiến này bản nguyên tổ địa đại lục thời điểm, Dương Tố đám người đã đem chọn cái đại lục lật đáy hướng lên trời, tất cả bảo vật đều bị góp nhặt qua đây. Có chân quý đại dược, có đủ loại luyện khí thần tài, còn có một ít cái khác dị bảo, và ghi chép hô hấp pháp mảnh xương, bản chép tay vân vân. Phân môn biệt loại, tích tụ như núi. Dương Hằng thu một ít để mắt bảo vật, những vật khác toàn bộ tưởng thưởng cho mọi người. Mọi người kích động hoan hô. Khấu tạ thần vương đại nhân. Mỗi người đều mặt đầy vui mừng, đi theo loại này đại khí thần vương đại nhân, mới có tiền đồ, càng có tiền đồ. Hô hấp pháp, Dương Hằng chọn lựa mấy bộ nhìn sau đó, để cho Dương Tố và người khác sửa sang lại, đưa vào bất diệt thần sơn tàng kinh các, phương tiện mọi người bất cứ lúc nào mượn tu luyện. Hiện tại, bắt đầu đột phá bình cảnh đi. Dương Hằng cười mỉm tuyên bố, tất cả mọi người, tại đây, đánh vỡ đại đế ràng buộc, hướng về cảnh giới tiếp theo, chúa tể cảnh. Nếu mà không đột phá nổi, vậy liền tiến vào công xưởng. Tiếp tục chế biến. Vâng, tuân lệnh. Dương Tố kích động thét dài. Bọn hắn từng nhóm đột phá, một nhóm người hộ pháp, một nhóm người tu luyện. Chúa tể cảnh đột phá, không có lôi kiếp hàng lâm, phi thường bình ổn, chỉ là pháp tắc cùng đạo tâm cảm ngộ. Đại đế quân đội mỗi người, thấp nhất đều là từ đại đế công binh xưởng ra sân hợp cách phẩm, bọn hắn căn cơ vững chắc, đột phá rất thuận lợi. Dương Hằng cũng bắt đầu đột phá của mình. Hắn tại bản nguyên tổ địa bước, cảm ngộ cả vùng đất này mạch động. Lĩnh ngộ đến môn này cao thâm hô hấp pháp, mỗi một bước rơi xuống, khí tức trên người liền sôi sục một lần, tăng cường một lần. Mấy trăm bước sau đó, oanh, hắn khí huyết sôi sục, đột phá tu vi, đạt tới chúa tể cảnh, một loại chúa tể thiên hạ cảm giác tự nhiên mà sinh. Bên hông, xuất hiện một cái ngàn mét lớn màu lục lĩnh vực. Đây là một nguyên tố lĩnh vực. Hô, bóng người thoáng một cái, Dương Hằng bản tôn đến, liếc nhìn đầu gỗ phân thân, nói, bản thể của ngươi là đầu gỗ. Cảm ngộ đạo là một chi đạo, hiện tại lĩnh ngộ chúa tể lĩnh vực, cũng là một nguyên tố lĩnh vực. Nếu có thể hiểu được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, ngươi thực lực nhất định sẽ mạnh hơn. Đầu gỗ phân thân gật đầu, nói, cảm tạ bản tôn chỉ điểm, ta đây liền đi bế quan. Thân hình thoát một cái, biến mất. Hắn trở về bất diệt thần sơn rồi. Dương Hằng bản tôn nhắm mắt chốc lát, tại đồng hóa cảm ngộ phân thân vừa mới cảm ngộ đại địa mạch động. Hắn lần này bế quan, nhục thân khoảng cách bất diệt thần thể chỉ thiếu chút nữa. Lúc này, bản thể đích thân tới bản nguyên tổ địa đại lục, trên thân khí tức lập tức sôi sục, nhục thân phát ra hào hùng màu tím thần quang, ánh chiếu thương khung đều biến thành màu tím. Xa xa đại đế bọn thủ hạ, từng cái kính sợ lại cuồng nhiệt nhìn đến hư không. Dương Hằng trên thân, khí huyết nổ vang, uy áp kinh khủng trận lóe, lại bị hắn chấn áp xuống. Bất diệt thân thể, rốt cuộc đột phá. Dương Hằng cảm khái. Một khắc này, trên người của hắn tản mát ra cổ xưa tôn quý lại mạnh mẽ dao động, đây là thuần nhục thân lực lượng. Trong thân thể lực lượng, cũng thay đổi thành thần lực màu tím. Tu vi, cũng đột phá đi. Dương Hằng tâm niệm vừa động. Tu vi khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên, rất nhanh sẽ đột phá đến chúa tể cảnh. Nước chảy thành sông, không có bất kỳ bình cảnh. Đây là tích lũy đầy đủ hiệu quả. Xung quanh thân thể của hắn, cũng xuất hiện một cái tràng vực, chính là vô hình vô sắc lực tràng vực, phạm vi, chừng khoảng 10 vạn mét. Là đầu gỗ phân thân gấp trăm lần. Tiếp đó, lại xuất hiện một cái màu đen thiên ma tràng vực, phạm vi chỉ có 10.000 mét, là đầu gỗ gấp 10 lần. Từ tràng vực lớn nhỏ có thể thấy Dương Hằng chủ tu phương hướng, đã từ thiên ma đạo biến thành lực chi đại đạo. Ta có bất diệt thần thủ, thông qua hấp thu cổ yêu lực không ngừng tiến hóa kích thích nhục thân, đây là tốt nhất thể tu chi lộ. Dương Hằng cảm khái. Hắn ngồi xếp bằng mặt đất, cảm ngộ đại địa mạch động, lĩnh ngộ ẩn sâu ở trên phiến đại lục này môn này cao thâm hô hấp pháp. Mảnh đại lục này rõ ràng là một cái đại lục một kiện tàn phiến, lại bị xưng là bản nguyên tổ địa, 10 vạn năm mở ra một lần. Bản nguyên tổ địa, như vậy, bản nguyên ở chỗ nào? Dương Hằng nghi hoặc. Chẳng lẽ, bản nguyên chính là môn này cao thâm hô hấp pháp? Dương Hằng trầm ngâm, cảm thấy vô cùng có khả năng. Hắn ngồi xếp bằng mặt đất, nghiêm túc cảm ngộ lên. Tu vi đến chúa tể cảnh sau đó, chính là đối với tự thân lĩnh vực hoàn thiện, để cho lĩnh vực không ngừng mở rộng, diễn hóa, cuối cùng thẳng đến sâu bên trong phong vũ lôi điện, diễn biến thành một cái tương tự tiểu thế giới. Đến tận đây, chúa tể cảnh mới tính viên mãn. Đây là một cái quá trình khá dài, chúa tể cảnh mạnh yếu như vậy phân chia. Dương Tố, Sử Chân Hương, Cơ Trường Không, Mộ Dung Lão Tổ và người khác, đều bắt đầu rồi đối với tự thân lĩnh vực tu luyện. Chung quanh bọn họ, là rậm rạp chẳng chịt các bộ đội ngũ đại đế, cũng tại khoanh chân tu luyện, cảm ngộ tự thân lĩnh vực. Thoáng một cái. 10 năm trôi qua rồi. Dương Hằng thân hình chấn động, phủi xuống rồi một lớp cho bụi, từ trong cảm ngộ tỉnh lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hô! Hắn bay lên hàng tỷ trượng thương khung, từ trời cao nhìn xuống toàn bộ đại lục, trong mắt ánh tím lượn lờ, xem thấu trên đại lục rừng rậm cỏ cây cùng sân xuyên. Xem thấu đại lục bề mặt quả đất bản thể. Kia bề mặt quả đất bản thể bên trên, hiển nhiên có một cái kỳ dị hình ký hiệu. Mà cái này hình ký hiệu, chính là dẫn tới đại địa mạch động nguyên nhân, cũng là hô hấp pháp căn bản ký hiệu. Dương Hằng hiểu ra, ngồi xếp bằng hư không, lỗ mũi khoang miệng cùng thân thể khí huyết ngay cả nhịp tim, đồng bộ hô hấp, dựa theo một loại đặc thù vật luật, đi cùng phiến này bản nguyên đại lục mạch động giúp đỡ lẫn nhau. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, như động đất một dạng, sơn xuyên sụp đổ, đại hà rót ngược, sơn cốc liệt vào đại uyên, khí tức hủy diệt đang cuộn trào. Dương Tố và người khác thức tỉnh, liếc nhìn ở trên hư không lơ lửng ngồi xếp bằng Dương Hằng, lập tức truyền lệnh xuống, để cho tất cả mọi người trở về Bất Diệt Thần Sơn. Bọn hắn vừa rời đi mảnh đại lục này, đại lục liền oanh một tiếng triệt để nổ tung. Toàn bộ biến thành bột phấn hư vô. Chỉ còn lại một cái phát quang hình phù văn lấp loe sáng tắt. Đó là nấp trong phiến này bản nguyên tổ địa hô hấp pháp căn bản ký hiệu. Đại lồng giam hô hấp pháp, thành. Dương Hằng hét lớn một tiếng. Đại lồng giam hô hấp pháp, là cái này hô hấp pháp danh tự, Dương Hằng trong cảm ngộ, một cách tự nhiên biết rồi nó. Tu luyện môn này hô hấp pháp, cuối cùng liền sẽ tu thành một môn lồng giam thần thuật. Có thể phong cấm thiên địa vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Bạch. Cái kia hình ký hiệu hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Dương Hằng mi tâm. Dương Hằng khí tức trên người đại trấn, nhục thân cùng tu vi đồng bộ đề thăng, thoáng cái nỗ lực đến cảnh giới viên mãn. Mời các bạn đọc. Chương 150, Tinh Không Chi Môn, chương thứ nhất. Bản nguyên tổ địa tan vỡ biến mất, chỉ có một đạo hình ký hiệu bị Dương Hằng đạt được. Đây là phiến này tàn phá đại lục trên ẩn chứa cửa kia cao thâm hô hấp pháp căn bản ký hiệu, là một môn lồng giam thần thuật. Có thể phong cấm thiên địa, thần uy khó lường. Khi Dương Hằng đã nhận được hô hấp pháp căn bản ký hiệu thời điểm, Bất Diệt Thần Sơn bên trên, bị trồng lôi kích một cùng gốc cây kia tiểu liễu nha nhi, thoang cái giống như giải trừ một loại nào đó trói buộc một dạng, hoa lạp lạp trưởng thành. Trong chớp mắt, nó liền trưởng thành một gốc kình thiên to liễu, cao tới ngàn trượng, độ dày như thần sơn, màu xám đen vỏ cây giống như cầu lòng mãng xà chi chít, khe danh tung hoành, tràn đầy khí tức thần bí. Phía trên cành lá bên trên, càng là lưu chuyển tí ti ánh sáng màu xanh biếc, gió thổi tới, nó múa may theo gió, cực kỳ mỹ lệ. Bất Diệt Thần Sơn sinh linh đều ngây người. Dương Tố chờ ban đầu rời ngã gốc cây liễu này các thần tướng, cũng thử ra, thật không ngờ gốc cây liễu này sẽ bỗng nhiên lớn như vậy, giống như là thoang cái dài vài vạn năm ở dạng. Dương Hằng chợt lóe phía dưới, đã xuất hiện ở cây liễu bên cạnh, mỉm cười nói, xem ra gốc cây liễu này lúc trước hẳn là bị phong ấn, hiện tại phong ấn phá, nó bắt đầu sinh trưởng. Mọi người gật đầu. Chuyến này, mỗi người đều thu hoạch cực lớn, liếc nhìn lại, tất cả đều là chúa tể cảnh. Xuất phát, tiếp tục đi tới tân thế giới. Bất Diệt Thần Sơn khởi hành, thực tinh mãng trở về, trở đi Bất Diệt Thần Sơn ra thâm nguyên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy đạo chùm sáng rực rỡ công kích, tại Bất Diệt Thần Sơn xuất hiện trước mắt, đông nhiên tập kích qua đây. Rầm rầm. Bất Diệt Thần Sơn bên trên, thần liêu cảnh liêu phát quang, quét ngang ra, đem tập sát đến đạn lạc cùng công kích toàn bộ quét bay đi. Dương huynh, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a. Phương xa, một chiếc tinh không chiến hạm lơ lửng, hiển nhiên Trương Đồng chiến hạm. Hiển nhiên, hắn không có bị thực tinh mãng săn giết, ngược lại tại đây ôm cây lợi thỏ. Vùng điều khiển bên trong, Trương Đồng cùng bên người thuộc hạ đều ánh mắt sáng rực ngưng mắt nhìn đến Bất Diệt Thần Sơn, mang trên mặt kinh hỉ cùng vẻ tham lam. Đem bảo vật giao ra, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, nếu không. Trương Đồng cười ác độc nói ra. Tiểu liễu muội tử, đem bọn họ chụp tới. Dương Hằng vỗ vỗ thần liễu. Nếu thực lực có thể nghiền ép, hà tất tại đây lãng phí miệng lưỡi. Thần liễu cảnh liễu chuyển động, như muôn vạn màu lục mãng xa một dạng, gào thét kéo dài ra ngoài, mang theo lục quang như biển, thoáng cái liền xuyên thủng tinh không. Trương Đồng biến sắc, nhận thấy được không ổn, lập tức khống chế tinh không chiến hạm chạy trốn. Nhưng thần liễu cảnh liễu càng nhanh hơn, phát sau mà đến trước phá vỡ tinh không, từ tinh trong động chui ra, muôn vạn cảnh liễu như từng đầu màu lục cự mãng một dạng, cuốn ở rồi tinh không trên chiến hạm. Tinh không chiến hạm phát ra đáng sợ chùm sáng công kích, nhưng không cách nào tổn thương cảnh liễu, ngược lại bị cành liêu trói buộc buộc chặt, như phong ấn một loại, triệt để tắt máy. Hô! Cành liêu phát lực, bất thình lình kéo một cái, tinh không chiến hạm liền bị cành liêu lôi đến bất diệt thần sơn trên. Khoang cửa bị cành liêu phá vỡ, đã sớm mài đao xoèn xoẹt Dương Tố chờ thần tướng, hét lớn một tiếng, mang theo bộ hạ đội ngũ xuống tới. Tìm chết! Trương Đồng gầm thét, chủ động nên chiến trước mặt nhất Dương Tố, thủ hạ khác cùng Sử Chân Hương chờ thần tướng chém giết với nhau, chiến hạm phía sau cũng có rất nhiều hộ vệ giết đi ra, cùng bất diệt thần sơn quân đoàn mở rộng quyết đấu. Dương Hằng đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh nhạt xem cuộc chiến, không có tham dự. Với tư cách bất diệt thần sơn thần vương, nuôi nhiều như vậy tiểu đệ cùng đội ngũ, hắn không cần thiết xuất thủ. A, có người kêu thảm thiết, bị bất diệt thần sơn cao thủ đánh chết, nhưng mà có bất diệt thần sơn người chết trận. Tinh không trên chiến hạm người, đến từ tân thế giới, nắm giữ rất nhiều cổ xưa cường đại sát phạt chi thuật, hơn nữa bọn hắn dám xông vào lay động tinh không, thực lực bản thân đều đạt tới chúa tể cảnh đỉnh phong. Nhưng bất diệt thần sơn nhân số của quá nhiều, thường thường là 10 đánh 1, lĩnh vực mở một cái, trùng kích bạo tạc, đủ loại bảo vật ném vào chiến trường, để cho tinh không chiến hạm đều bốc cháy lên rồi lửa lớn rừng rực. Dương Tố cùng Trương Đồng quyết đấu, càng là khích lệ. Trương Đồng vốn cho là mình đối thủ lớn nhất sẽ là Dương Hằng, căn bản không có đem Dương Tố nhìn ở trong mắt, không nghĩ đến vừa bắt đầu đã vậy còn quá khó chơi, hơn nữa càng đánh càng kinh hãi. Đối phương đao mang quá sắc bén, trang vực cũng có số khoảng 100 mét, cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng là mới vào chúa tể cảnh. Không nghĩ đến, ngươi lại là một thiên tài. Trương Đồng quát lên, đồng thời truyền âm cám dỗ, huynh đệ, không bằng ngươi ta liên thủ, xử lý các ngươi lao đại, ta dẫn ngươi đi tần thế giới. Lấy thiên tư của ngươi, lại thêm ta giới thiệu, ngươi khẳng định có thể bái nhập thượng cổ môn phái, trở thành thánh tử một dạng đại nhân vật. Hà tất đi theo người này, lãng phí thiên tư của ngươi cùng thời gian a. Trương Đồng, đúng là phi thường dụ người. Dương Tố làm bộ động lòng, nhưng mà hai người đến gần trước mắt, hai tay của hắn nâng đao, một cái đại chiêu đánh xuống, Trương Đồng gầm thét, vẫn như cũng bị chém bị thương rồi. Tiểu nhân vô sỉ. Trương Đồng giận dữ, Dương Tố cười lớn nâng đao đánh tới. Lúc này, bốn phía chiến trường đã kết thúc, Trương Đồng một cây thuộc hạ hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng, chỉ còn lại Trương Đồng một người đang chống cự. Quỷ Kiếm, Sử Chân Hương, Cơ Trường Không, Chư Vô Tướng chờ thần tướng, từng cái vây quanh, sát khí đằng đằng. Mỗi người khí tức đều rất mạnh mẽ, không hề giống mới vào chúa tể cảnh người mới. Trương Đồng kinh hãi, mình rốt cuộc gặp phải một đám người nào. Mắt thấy vô pháp chạy trốn, trong lòng của hắn bi thương, một cái đại chiêu bức lui Dương Tố, lập tức hét lớn, không đánh nữa, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vừa nói chuyện, nhìn về phương xa xem cuộc chiến Dương Hằng, vẻ mặt định hót nụ cười su nịnh nói, Dương huynh, Dương đại ca, ta đầu hàng, ta về sau đi theo ngươi lan lộn, được không? Dương Hằng cười mịn, khoát tay một cái, Dương Tố thu đao. Đem ngươi tu luyện cổ kinh cùng công pháp, đều viết xuống, giao ra, bao gồm chúa tể cảnh kinh nghiệm tu luyện. Dương Hằng nói ra. Trương Đồng nghe vậy chính là thở phào một hơi, vội vã sao chép lên. Những cái kia đầu hàng thuộc hạ cũng đi theo sao chép riêng mình công pháp. Mấy canh giờ sau, một đống lớn công pháp bị giao đi lên. Dương Hằng nhìn thoáng qua, phất tay nói, giết tất cả đi, thi thể và máu tươi đổ vào vườn linh dược. Vâng. Dương Tố và người khác cười ác độc, nâng đao đánh tới. Trương Đồng và người khác gầm thét chui mắng. Dương lão kẻ trộm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi chết không được tử tế. À, rất nhanh kêu thảm thiết một phiến. Trương Đồng cũng bị chém giết tại chỗ. Bọn hắn nơi sao chép công pháp, Dương Hằng liếc mấy cái, có chính xác, có sai lầm, hiển nhiên là cố ý hành động. Những công pháp này, chỉ làm tham khảo, không thể tu luyện. Dương Hằng nói ra, mọi người sửa sang lại công pháp, đem thu vào. Tinh không chiến hạm hư hại nghiêm trọng, đã không thể sử dụng rồi, Thanh Hà Tử lời mời đem trước khi đi, tháo ra phía trên vật liệu, nấu lại trùng tạo binh khí thích hợp cùng khôi giáp. Thực tinh mãng nâng bất diệt thần sơn tiến tới, vung ra tốc độ, rất mau trở lại đến tinh không cổ đạo, tiếp tục hướng tân thế giới mà đi. Đoạn đường này, rất thuận lợi. Có thực tinh mãng ở đây, tản ra khủng bố khí tức kinh sợ thối lui rồi tinh không cổ đạo lên sinh vật đáng sợ, không có gì dám ngăn trở bất diệt thần sơn tiến tới. Thời gian cực nhanh, bất diệt thần sơn trên liều như tung bay, một năm rồi lại một năm. Rất nhanh. 100 năm đi qua. Tinh không cổ đạo đến cuối cùng. Thấy được rực rỡ mênh mông tinh hải cùng một cái cổ xưa tinh không chi môn. Đến tân thế giới rồi, chúng ta đã đến. Mọi người đều hoan hô, Mộ Dung lão tổ chờ đại hoang xuất thân một nhóm thế hệ trước cao thủ, đều kích động hốc mắt đỏ lên, rối rít rơi lệ. Trong đại hoang vô số tiên hiền cùng tổ tiên, đều ở đây đại đế thọ nguyên khô khốc lúc trước, rời khỏi đại hoang, nghĩ hết biện pháp đi tới tân thế giới, tìm kiếm cơ hội đột phá. Có thể không đồng loạt ra, bọn hắn đều chết hết. Mà nay, tại Dương Hằng dưới sự hướng dẫn, mọi người lần đầu tiên đi đến tinh không cổ đạo cuối cùng, đi tới tân thế giới ngoài cửa lớn. Thần vương bất hủ, thần vương vô địch. Bọn hắn phát ra từ nội tâm hô to, hướng về Dương Hằng biểu thị lòng cảm kích. Dương Hằng đồng dạng tâm trạng kích động, lớn tiếng nói, chư vị huynh đệ, đi theo ta Dương Hằng, các ngươi sẽ không lỗ lả, ngày tốt vẫn còn tại phía sau đâu, tân thế giới, không phải chúng ta điểm cuối. Chờ ta nhóm chinh phục tân thế giới, chúng ta chính là chỗ này chủ nhân. Phát quang bảo vật, như núi tài nguyên, bạch hoa hoa nữ nhân, tất cả đều là các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều giơ cao cánh tay hoan hô, trong mắt tràn đầy hưng phấn kích động quan mang, nhìn đến đỉnh núi Dương Hằng, mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hô! Thực tinh mãng trở đi bất diệt thần sơn, vọt ra khỏi tinh không cổ đạo. Bên ngoài, là vô tận tinh hải, nhưng lại có đáng sợ thời không loạn lưu phun trào, tinh không vết nước giăng đầy, nhìn như mỹ lệ như cẩm, lại tối bố trí sắc cơ, thực lực không đủ người, cũng không dám thâm nhập. Đây, chính là loạn tinh hải. Vượt qua loạn tinh hải cuối cùng, có thể nhập tân thế giới. Nhưng đây thuộc về lén qua. Bên cạnh tinh không, lại có một cái cổ xưa tinh không cửa chính tại trong vũ trụ lơ lửng, tản ra bàng bạc khí tức tăng thương. Đây là đi thông tân thế giới cửa chính. Nó từ vô số tinh cầu luyện chế, cực kỳ lớn, chiếm cứ nửa cái tinh không, phi thường nổi bật, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, loại kia tang thương, cổ khí phả vào mặt, cuồn cuộn toàn bộ tinh không. Có thể lúc này, đây tắt đi thông tân thế giới cửa chính, động thật chặt. Mời các bạn đọc. Chương 151, Loạn Tinh Hải, lén qua, chương thứ 2. Bất diệt thần sơn tại tinh không chi môn ra quanh quẩn, không có bất kỳ đáp ứng. Phương xa, mấy chiếc tinh không phi thuyền xuất hiện, thể tích cùng cách thức cũng không bằng tinh không chiến hạm, đi tới bất diệt thần sơn trước. Này, Lão Huynh, đừng xem, tân thế giới cửa chính lần sau mở ra, muốn tại vạn năm về sau, các ngươi hiện tại không vào được, ngồi thuyền sao? Giới cách ưu đãi, 10 vạn tinh tệ bảo đảm ngươi an toàn lén qua tân thế giới. Trên một chiếc phi thuyền, có người kiếm khách, la lớn. Lão Huynh, ngồi thuyền của ta đi, chỉ cần 8 vạn tinh tệ Nga. Có người khác kêu giá, là cái khác phi thuyền. Giá tổng cộng 5 vạn tinh tệ, đồng tàu vô khi. Có càng giá rẻ nổ đi ra, lại bị một hồi tiếng chửi rủa nhân chìm, nói toạc xấu đi tỉnh. Bất diệt thần sơn trên. Mọi người hơi kinh ngạc. Mộ Dung lão tổ cười nói, không hổ là tân thế giới, lén qua sinh ý đều có người làm. Hắn chuyển thân hướng về Dương Hằng thi lễ một cái, cung kính nói, thần vương đại nhân, chúng ta mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, có lẽ có thể ngồi thuyền của bọn họ, lén qua đi qua, thuận tiện hiểu một chút tân thế giới tình huống. Tinh tệ, chúng ta lúc trước giết Trương Đồng và người khác, được 1000 vạn tinh tệ, đủ sử dụng. Dương Hằng gật đầu, nói, được, ngươi đi giao thiệp đi. Mộ Dung lão tổ gật đầu, Sử Chân Hương khoát tay chặt lại, để cho hầu tử đại đế mang theo vài người bảo vệ Mộ Dung lão tổ. Mộ Dung lão tổ cảm kích cười một tiếng, cùng hầu tử đại đế và người khác bay ra bất diệt thần sơn. Trong nháy mắt, bốn phía trên phi thuyền đã có người bay ra, tại chỗ bắt đầu kiếm khách. Mộ Dung lão tổ trả giá rất nhuần nhuyễn, một phen thần thương khẩu chiến lên dưới, giới cách đàng khép, chọn một cái có 3 vạn 5 giá lâm lão tài xế. Tại hạ Lý Tam, đến từ Tí Tách Phi Hành xã, rất vinh hạnh vì đại nhân ra sức. Lý Tam rất cung kính vui vẻ nói ra. Chuyến này, hắn có thể kiếm lời ít nhất 5 vạn tinh tệ, đủ tại tân thế giới lớn nhất say xuân lâu bên trong điểm cái kia đẹp nhất số 258 cả đêm. Mộ Dung lão tổ gật đầu, xa xa đối với Dương Hằng chào hỏi, tỏ ý có thể. Không lâu lắm, Dương Hằng mang theo Dương Tố, Sử Chân Hương cùng Quỷ Kiếm, và Mộ Dung lão tổ 4 người, lại thêm 10 mấy thân vệ, leo lên Lý Tam tinh không phi thuyền. Bất diệt thần sơn biến thành hạt cực nhỏ nhỏ giới tử, bị Dương Hằng thu vào trong tay áo, thực tinh mãng tắc biến thành vòng tay, đeo ở trên cổ tay. Mấy vị đại nhân là từ cựu thế giới đến đi. Tinh không trên phi thuyền, Lý Tam tựa như quen mà hỏi. Không đợi Dương Hằng và người khác trả lời, hắn lại nói lên. Tại hạ thường xuyên kéo một ít cựu thế giới đến đại nhân, nói thật, có thể từ cựu thế giới trải qua nguy hiểm, vạn dặm xa xôi đi tới nơi này, đều là không phải cao thủ a. Hiện tại tân thế giới một số bá chủ, có hơn nửa đều là từ cựu thế giới đến. Tại loạn tinh hải bờ bên kia, mỗi ngày đều có rất nhiều đại thế lực người đang chỗ đó trông coi, chờ đợi cựu thế giới người lén qua đây, bọn hắn liền tranh nhau cướp người, chật chật. Lý Tam cảm khái, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Hắn thuần thục thao tác tinh không phi thuyền, bên cạnh còn đứng một cái 7, 8 tuổi bé gái, trong miệng ngậm kẹo que một dạng đồ vật, lấp lánh mắt to tò mò nhìn chằm chằm Dương Hằng và người khác nhìn, vẫn còn tại chạy tới chạy lui động. Nha nha, qua đây, không nên chạy loạn. Lý Tam vẫy tay hô, hướng về Dương Hằng và người khác lộ ra một cái áy náy nụ cười. Dương Hằng cười mịn, biểu thị không ngại, còn móc ra một khỏa tiểu bạch thỏ kẹo ném cho tiểu nữ hài. thật cảm tạ lão gia gia. Nha nha rất ngoan ngoãn cảm tạ, giành được Mộ Dung lão tổ đám người hảo cảm cùng yêu thích. Đô. Phi thuyền khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, lái vào Loạn Tinh Hải. Từ bên ngoài thoạt nhìn, phi thuyền chỉ có khoảng 100 mét, bên trong có không gian giới chỉ, nhưng phạm vi cũng không có vượt qua ngàn mét, phi thuyền có lẽ chỉ có nhiều chút năm tháng, thuyền ngọc bích trên tràn đầy đủ loại vết nước, lại bị bồi bổ quan tâm sửa chữa thật nhiều lần, tràn đầy miếng vá. Nhưng Lý Tam kỹ thuật xác thực rất tốt, là một cái chân chính lão tài xế. Hắn cưỡi phi thuyền, tại Loạn Tinh Hải thời không loạn lưu bên trong xuyên qua, ung dung tránh được đủ loại tinh không vết nứt cùng vận thạch lưu, tốc độ đi không chậm không nhanh, phi thường bình ổn. Mọi người thấy vậy, đều lớn than một hơn. Trong khoang thuyền còn có một ít tán khách, chừng 100 người, mặc trang phục đều không giống nhau, mỗi một người đều tại đại đế cảnh, nhưng khí tức trầm ngưng, trong tay cực đạo thần binh hoặc tổ khí đều ở đây tản ra quan mang, tùy thời có thể kích động khôi phục cực đạo thần uy. Bọn hắn ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, mang theo vẻ đề phòng. Hiển nhiên, đều là từ cựu thế giới tới chỗ này kẻ tàn nhẫn. Bọn hắn nhìn đến Dương Hằng và người khác, cảm giác được Dương Hằng đám người tu vi khí tức phi thường đáng sợ, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, mỗi một người đều không khỏi kiêng kỵ vừa tò mò. Lúc này, kia 100 người bên trong, có một cái chừng 10 người đoàn đội nhỏ đi tới, dẫn đầu là một cái hồng y nữ tử, mê hoặc gợi cảm, bắp đùi cơ hồ lộ hết. Nàng đi tới Dương Hằng trước mặt, nhìn thấy Dương Tố và người khác đều là lấy Dương Hằng dẫn đầu, liền hướng về Dương Hằng chắp tay nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng là đến từ cựu thế giới sao? Không sai, đạo hữu có gì chỉ giáo? Dương Hằng cười hỏi. Nữ tử nhìn thấy Dương Hằng thái độ ôn hòa, không khỏi ánh mắt sáng lên, ngựa khí cũng trở nên nồng nhiệt, cũng cố ý vặn vẹo một cái mình bạch hoa hoa chân dài to, nói, tại hạ Thanh Lam, đến từ đại khái tinh hệ, trước mắt độc thân. Dương Hằng nói, lão phu Dương Hằng, trước mắt có con cháu hơn vạn. Thanh Lam sắc mặt hơi ngưng lại, vẫn như cũ quyến rũ cười một tiếng nói, Dương huynh, không muốn tự xưng lão phu, ở trong mắt của ta, ngươi lão đương lích chẳng đâu. Không bằng hai ta thích hợp một chút, chung một chỗ đi. Một câu nói hết, sau lưng nàng vài người đều không khỏi một hồi lúng túng, thay Thanh Lam đỏ mặt, rồi rít quay đầu nhìn về phía chỗ hắn. Thanh Lam đích xác là độc thân, hơn nữa còn là vạn năm lão xử nữ. Có thể tính cách của nàng quá nóng bỏng rồi, hết lần này tới lần khác thực lực rất mạnh, tất cả mọi người không muốn trêu chọc nàng. Dương Hằng kinh ngạc, nói, Thanh Lam đạo hữu, ý của ngươi là, muốn gả cho ta, làm đạo lữ của ta. Dương Tố cùng Sử Chân Hương và người khác đều không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Mộ Dung lão tổ càng là cười đối với Dương Tố nói, "Dương thần tướng, xem ra có người muốn làm ngươi tổ nãi nãi a." Dương Tố nhất thời kịp phản ứng, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Chỗ nào nhô ra một cái dạ nữ nhân, còn nghĩ là chiếm ta Dương Tố tiện nghi. Ông ong. Trong lòng ngực của hắn đao một nửa ra khỏi vỏ, lộ ra đáng sợ khủng bố đao ý cùng sát khí, Thanh Lam sau lưng cả đám hơi biến sắc mặt, vội vã lùi về sau mấy bước. Thanh Lam lại ánh mắt sáng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Tố, khen, được hùng tiểu ca ca à, về sau thường liên hệ Nga. Dứt lời, cho Dương Tố liếc mắt đưa tỉnh, mang theo một cổ hương phong chuyển thân mà đi. Trải qua Thanh Lam nữ tử đây hơi chen vào, trên phi thuyền bầu không khí ngược lại dễ dàng hơn, mọi người lẫn nhau bắt đầu đi đi lại lại, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Nhưng bàn tán nhiều nhất đề tài, chính là đến Loạn Tinh Hải bờ bên kia sau đó, bị đại thế lực cướp dọn dẹp chuyện, mỗi người cũng rất để ý. Lý Tam một bên thuần thục thao tác phi thuyền, một bên cũng không quay đầu lại cười nói, tân thế giới sở dĩ gọi là tân thế giới, là bởi vì nơi này đầy đủ lớn, đại đế dùng hết cả đời cũng không thể đi ngang cuối cùng. Mọi người đều giật mình, tân thế giới địa vực vậy mà như vậy mênh mông. Bởi vì tân thế giới, không phải một phiến đại lục, mà là một vùng vũ trụ biển. Các đại thế lực lấy tinh cầu làm căn cơ, mấy cái thượng cổ thánh địa càng là lấy tinh hệ vì địa bàn, đó mới gọi chân chính quái vật khổng lồ đi. Các ngươi nếu có thể ở phía trên cổ thánh mà lấy đi, trở thành đệ tử của bọn họ, vậy các ngươi liền phát đạt, về sau cũng đừng quên chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ ta à. Lý Tam một nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì cổ thánh mà chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không vào được. Nhưng trên phi thuyền mọi người vẫn nghe mục huyễn thần mê, mặt đầy say mê chi sắc. Dương Hằng cũng tim đập thình thịch. Nếu có thể thu phục một cái cổ thánh mà lao tổ hoặc trưởng giáo làm tiểu đệ, mình làm phía sau màn đại lão. Đó mới gọi thoải mái a. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm, lại cảm thấy cái này không quá thực tế. Cổ thánh mà, cấp độ kia siêu nhiên cự phách thế lực, lao tổ còn chưa hết một cái, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mình thi pháp trong quá trình nếu như kinh động những người khác, vậy thì phiền toái. Lúc này, có người liền hỏi Lý Tam, Loạn Tinh Hải bờ bên kia, sẽ có hay không có cổ thánh mà đến trước tuyển người? Lý Tam chuyển động phi thuyền tay lái, vòng qua một phiến vẫn thạch lưu, cười trả lời, cổ thánh mà cao cao tại thượng. Truyền thừa đã lâu, làm sao tới nơi này chiêu thu đệ tử, bình thường đều là chúng ta đi đến cửa khảo hạch. Mọi người một hồi thất vọng. Trong đó mấy cái tự khoe là thiên tài đại đế càng là vẻ mặt không cam lòng. Cái kia Thanh Lam lại hỏi, Lý Huynh, sẽ không có một cái cổ thánh mà đến tuyển người sao? Lý Tam trầm ngâm chốc lát, nói, có lẽ chỉ có như vậy một cái. Tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, nhìn về phía Lý Tam. Dương Hằng mấy người cũng không khỏi hiếu kỳ. Lý Tam điều khiển phi thuyền, lái qua rồi một đoạn thời không loạn lưu tinh không, con đường phía trước bình ổn an toàn rất nhiều, hắn liền mở ra tự động tuần hành, phi thuyền lái tự động phi hành lên. Hắn truyền thân, đối mặt mọi người tha thiết kích động ánh mắt, mỉm cười nói, bảo đến thánh địa, có lẽ sẽ đến trước chiêu thu đệ tử. Bảo đến thánh địa. Mọi người nghi hoặc, không biết tên cổ thánh này vì cần gì phải sẽ đến chiêu thu đệ tử. Lý Tam trước mắt nói, bởi vì bảo đến thánh địa yếu nhất ta, đều muốn đóng cửa rồi. Mọi người kinh ngạc, rồi sau đó bừng tỉnh. Lý Tam nói, bảo đến thánh địa đã từng vẫn là phi thường cường đại, là tân thế giới 12 bá chủ một trong. Nhưng 10 vạn năm trước, điềm lành cổ giới 12 thần tộc xuất lĩnh các tộc khác điềm lành, tấn công tân thế giới, một phen đại chiến, bảo đến thánh địa mười mấy vị lao tổ và mấy chục ước đệ tử bị mai phục, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một cái lao tổ chạy về, vẫn là một nửa tàn phế. Bảo đến thánh địa qua chiến dịch này, tổn thương nguyên khí nặng nề, rơi xuống thần đàn, tất cả công pháp bí điển thất truyền, chỗ ở tinh hệ cũng bị thế lực khác tàm thực hầu như không còn. Hiện tại, bảo đến thánh địa không có thánh địa chi danh, đã sớm không có tương ứng thực lực, nghe nói bảo đến tinh hệ một ít thế lực đã tại thương nghị thay thế bảo đến thánh địa đâu, tình thế vô cùng khẩn trương. Mọi người nghe xôn xao một phiến. Dương Hằng cũng không khỏi cảm khái thổn thức. Lý Tam thấp giọng nhắc nhở, chư vị có thể ngồi ở xuống thuyền, đó là chúng ta hữu duyên, tại hạ sẽ đưa chư vị một câu thành thật khuyên. Tân thế giới cửa chính không có mở, các ngươi đây là thuộc về lén qua, đi tới tân thế giới cũng sẽ bị truy sát, cho nên tất phải gia nhập một thế lực, thu được thân phận hợp pháp. Nhưng mà, đến loạn tinh hải bờ bên kia sau đó, mọi người thấy bảo đến thánh địa nếu mà đến tuyển người, ngàn vạn lần chớ đi, bởi vì bảo đến tinh hệ loạn tượng đã sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại chiến bạo phát, lấy các ngươi tu vi, đây chính là hung hiểm muôn phần A. Mọi người biểu tình nghiêm túc gật đầu, vội vã chắp tay cảm tạ Lý Tam thành thật khuyên. Nếu không phải đây mấy câu xuất phát từ tâm can, bọn hắn vừa mới đến, nhìn thấy cổ thánh mà tuyển người, khẳng định thí điên đi tới. Dương Hằng cũng đưa Dương Tố và người khác giao phó, nhìn thấy bảo đến thánh địa người, liền tránh ra thật xa, không nên trêu chọc. Chúng ta mới tới nơi đây, vẫn là gia nhập một cái ổn thỏa một chút thực lực mới tốt. Dương Hằng nói ra, chỉ muốn cầu thả một đoạn thời gian, không cần mấy ngàn năm, chúng ta là có thể tự lập môn hộ, xưng bá nhất phương. Dương Tố cùng Sử Chân Hương và người khác hiểu ý. Con mắt đồng loạt sáng lên. Mời các bạn đọc. Chương 152, Khát vọng đại ca Vương Đức Xuyên, chương thứ nhất. Loạn tinh hải, bởi vì tinh cầu dày đặc như biển mà có tên. Nơi này tinh cầu, bên ngoài là không có sự sống tinh cầu, phần lớn là tân thế giới cao thủ quyết chiến đánh rất phế tinh, tục xưng chiến tranh tàn bã. Những này chiến tranh hành tinh rác, liền bị đưa vào tại đây, trở thành loạn tinh hải ngoại hải, mà loạn tinh hải nội hải, là chân chính đại vũ trụ tinh không, vô cùng mênh mông. Lý Tam khống chế phi thuyền, giải thích, chúng ta cái gọi là đi ngang loạn tinh hải, đến bị ngạn, cũng chỉ là ngoại hải mà thôi, nội hải chúng ta là không đi. Vì sao không đi chỗ đó một bên? Trong khoang thuyền, chân dài to Thanh Lam hỏi. Lý Tam nói, bên kia quá nguy hiểm, có thật nhiều văn minh thời thượng cổ cùng bị tân thế giới năm đó đuổi thổ dân thế lực, bọn hắn rất căm thù chúng ta tân thế giới. Mọi người gật đầu. Dương Hằng không có vấn đề, bởi vì hắn cũng không có tính toán đi nơi đó. Chỉ cần tại tân thế giới tìm một cái đặt chân mà, sau đó bắt lấy huyết nhãn thanh dương chờ ba tiểu đệ dùng lực nhổ lông dê, hút vào cổ yêu lực, tu vi của hắn sẽ rất nhanh tăng lên. Đến lúc đó, liền có thể cắt đất tự trị, xưng bá nhất phương. Lý Huynh, ngươi là dân bản xứ, hiểu rõ thế lực của nơi này, ngươi cảm thấy chúng ta gia nhập mỗi một cái thế lực tốt hơn. Chân dài to Thanh Lam hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Lý Tam mỉm cười nói, ta cá nhân đề nghị, các ngươi gia nhập Bát Vương Tông. Bát Vương Tông là từ 8 vị tiếng tăm lừng lẫy tiền bối khai sáng tông môn, nhắc tới, đây 8 vị tiền bối đều là tới từ các ngươi cựu thế giới, mà Bát Vương Tông các đệ tử người, phần lớn đều là cựu thế giới. Bát Vương Tông không giống những tông môn khác cùng thế lực như vậy kỳ thị cựu thế giới tu luyện giả, hơn nữa các ngươi gia nhập Bát Vương Tông, có lẽ còn có thể gặp phải quen thuộc tiền bối hoặc đồng hương đâu, ha ha ha. Lý Tam vừa nói, cười lên, trong mắt lại có tinh quang lóe lên. Thanh Lam và mọi người cũng đều cười gật đầu. Từng cái ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đều động tâm tư. Dương Hằng cũng trầm ngâm một chút Bát Vương Tông danh tự, nhìn lại lần nữa Lý Tam trong mắt giấu giếm vui mừng, phỏng đoán cái này Lý Tam nhất định là Bát Vương Tông kẻ lừa gạt. Đặc biệt cho Bát Vương Tông giới thiệu đệ tử hoặc buôn bán. Phảng phất ấn chứng Dương Hằng suy đoán, phi thuyền đi sau một thời gian ngắn, gặp phải thuyền hải tặc, nhưng Lý Tam không có vẻ sợ hãi chút nào, trong tay dương lên một tấm bảng, phía trên có khắc một cái tám chữ, bọn hải tặc nhất thời chửi mắng một tiếng suối quẩy, sau đó gào thét một tiếng tàn đi. Có thể ở loạn tinh hải lén qua đón khách, há có thể không có bối cảnh và cân cước. Lại thêm thời gian 5 năm, chúng ta là có thể đến bị ngạ. Lý Tam nói ra, mọi người cũng không có bất ngờ, cách thành thuyền nhìn bên ngoài loạn tinh hải phong cảnh. Có thể nhìn được lâu, đều một hồi vẻ vải, rối rít nhắm mắt ngồi tính toán. Dương Hằng nhắm mắt nghỉ ngơi, Dương Tố cùng Sử Chân Hương Quỷ Kiếm cùng Mộ Dung lão tổ, còn có một đội thân vệ hộ vệ Dương Hằng, không khiến người ta tới gần. Thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, tại loạn tinh hải bị ngạ, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tòa thành một dạng kiến trúc mờ mờ ảo ảo. Trên tường thành, còn có bóng người đi tới đi lui. Trong đó một tòa là hùng vĩ nhất trên thành bảo, bóng người tối đa, hơn nữa từng cái khí tức cực kỳ cường đại, trên thân mơ hồ có thần quang lấp lóe, trong đêm tối phảng phất từng vị thần linh một dạng. Vương Đức Xuyên đứng tại phía trước nhất, sau lưng là một đám trưởng lão. Trường giáo, lần này chiêu thu đệ tử, ngươi không cần tự mình đến trước, có chúng ta những lao gia hỏa này đủ rồi. Một trưởng lão nhếch miệng nói ra, sắc mặt lại không có bao nhiêu cung kính, khóe miệng còn mang theo nụ cười chế nhạo. Mà bên người hắn các trưởng lão khác, cũng từng cái nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, không thèm nhìn Vương Đức Xuyên một cái. Vương Đức Xuyên công chúng trưởng lão thần sắc thu hết trong mắt, trong tâm bi phẫn, nhưng sắc mặt mỉm cười nói. Bản tọa vừa thăng lên làm Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo, hôm nay Bảo Lai Thánh Địa bấp bênh, ta theo lý với tư cách gương sáng, tự mình đến tại đây vì ta nhóm Bảo Lai Thánh Địa tìm kiếm máu mới, tăng cường chúng ta Bảo Lai Thánh Địa. Một lời rơi xuống, một ít trưởng lão đều cười. Vương Đức Xuyên, Bảo Lai Thánh Địa một cái hạch tâm đệ tử, nhưng bởi vì Bảo Lai Thánh Địa bị Bảo Lai tinh hệ thế lực đối nghịch theo dõi, yêu cầu cắt đứt 10 cái sinh mệnh tinh cầu, cộng thêm đem Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo đưa tới làm con tin. Bảo Lai Thánh Địa chân chính là trưởng giáo động linh cơ một cái, lúc này từ trước, lấy bắt thăm phương thức trộm được Vương Đức Xuyên, đem hắn thăng thành Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo. 10 năm sau, liền muốn giao thiệp thực hiện lời hứa rồi. Đến lúc đó, Vương Đức Xuyên cũng sẽ bị giao ra làm con tin, giam giữ tại thế lực đối nghịch, chịu hết khuất đủ. Chuyện này, mọi người đều biết, nhưng đều không nói toạc. Vương Đức Xuyên trong tâm bi thương, vô pháp phản kháng, bởi vì hắn gia tộc và người thân, đều sớm bị bí mật khán áp. Dạ Phong hưu hưu, mang theo tí tì trời thu mát mẽ. Vương Đức Xuyên không nói gì, nhìn đến mênh mông loạn tinh hải, ánh mắt vô thần, đợi quay đầu thời điểm, phát hiện sau lưng đã không có một bóng người, một đám trưởng lao chẳng biết lúc nào đã đi rồi, chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi đứng ở chỗ này. Trong lòng của hắn càng thêm chua chát khó chịu, có một loại xung động muốn khóc, lại bị hắn cố nén. Nếu như đại ca tại là tốt, chính là đại ca, muốn tại mấy trăm năm về sau mới đến, ôi, ta chính là tiếp không đến đại ca. Vương Đức Xuyên trong tâm bị thương. Trong đầu nhớ lại hơn 100 năm trước, Bảo Lai Thánh Địa cùng tất cả thế lực liên thủ, đưa bọn hắn những thiên tài này đệ tử bước vào một cổ chiến trường lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Trong đó, hắn gặp phải đại ca. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, có thể đại ca tuyệt thế phong thái để cho hắn đến bây giờ say mê không thôi. Đại ca nói, muốn tại 500 năm sau đến tân thế giới, hy vọng bọn họ đến lúc đó tới đón đưa một hồi hắn. Đại ca A, tiểu đệ khổ A. Ngươi đang ở đâu A, thật hy vọng ngươi mau lại đây tân thế giới, mau cứu tiểu đệ ta. Vương Đức Xuyên nhìn đến loạn tinh hải, giơ thẳng lên trời thét dài giống to lên. Bốn phía trong pháo đài, truyền đến tiếng cười. Mà phía sau hắn trong pháo đài, một ít trưởng lao ở trong sân uống rượu, nghe được Vương Đức Xuyên tiếng quát tháo, cũng không còn gì để nói, cảm thấy mất mặt xấu hổ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Vương Đức Xuyên một nhóm kia đi tới chiến trường cổ kia đệ tử, sau khi trở lại đều nói nhận một cái tuyệt thế vô địch cao thủ làm đại ca, chính là chúng ta lục soát trí nhớ của bọn hắn, vậy mà không có một chút manh mối. Một trưởng lao nói ra, đúng vậy a, chuyện này xác thực cổ quái, chẳng lẽ là chiến trường cổ kia nguyên nhân? Một cái khác trưởng lão cao mày nói, không cần suy nghĩ, theo ta âm thầm lý giải, lần đó lịch luyện, ngoại trừ Hắc Ma Tông ra, thế lực khác đệ tử đều nói bọn hắn nhận một cái đại ca, nghĩ đến bọn hắn nhất định là bị cổ chiến trường huyễn cảnh ảnh hưởng rồi tâm thần. Có thể Hắc Ma Tông mấy cái đệ tử nói, bọn hắn thấy tận mắt người kia. Lời còn chưa nói hết, liền bị một cái khác trưởng lao đánh gãy, hừ lạnh nói, Hắc Ma Tông mà ngươi nói cũng tin. Kia gạt ra hỏa, tại tân thế giới tiếng xấu vang rền, hãm hại rồi bao nhiêu người rồi. Một đám trưởng lao dai gật đầu, lại uống rượu nhắc tới những chuyện khác. Cho chuyện nhiều nhất, chính là gần đây thế cục. Bảo Lai Thánh Địa bấp bênh, bị Bảo Lai tinh hệ mấy cái thế lực đối nghịch theo dõi, bọn hắn trong bóng tối cũng có bị người mời chào, mỗi người bắt đầu tìm kiếm mới kháo sơn. Hôm nay mọi người tuy rằng ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng đều tại âm thầm dò xét đối phương thái độ cùng ý tứ. Bảo Lai Thánh Địa, cái truyền thừa này từ thượng cổ xưa Thánh Địa, hôm nay đã sụp đổ, đám cao tầng bằng mặt không bằng lòng, khoảng cách chân chính diệt vong không xa. Thoáng một cái, 5 năm sau, Loạn Tinh Hải bên bờ, bắt đầu nóng náo loạn lên, bởi vì rất nhiều thế lực thông qua đo đại trận phát hiện, tại Loạn Tinh Hải trên có phi thuyền đến. Hơn nữa không chỉ một chiếc, nhiều đến mấy chục chiếc, từ bốn phương tám hướng mà tới. Nhanh, đem chúng ta tông môn cờ lớn sáng lên, tông môn giới thiệu dùng trận pháp ánh chiếu thương khung, lần này chúng ta nhất định phải tuyển được một nhóm đệ tử giỏi. Đem tông môn xinh đẹp nhất nữ tộc nhân tìm đến, làm cho các nàng lộ rốn, mặc quần cụt cùng tất chân, cùng đi cho ta thu nhận tân đệ tử. Bên bờ trong pháo đài, tiếng quát tháo một phiến, rất là ồn ào náo nhiệt. Không phải bọn hắn chiêu không đến các đệ tử người, mà là từ cựu thế giới lén qua mà đến đại đế, thường thường đều là cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu tuấn kiệt. Bọn hắn bị cựu thế giới thiên đạo pháp tắc giới hạn vô pháp đột phá, chỉ có thể lần lượt chẳng đạo, đặt vô thượng đạo cơ. Người như vậy, một khi bước vào tân thế giới tông môn, cho hắn bình đài cùng công pháp, thường thường đều có thể thuận lợi đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đây là rất nhiều thế lực tăng cường thực lực bản thân trực tiếp nhất biện pháp. Phương xa, có còi báo động âm thanh truyền đến, là quản lý tân thế giới đội chấp pháp đến, khí thế hung hùng, nhưng thu chỗ tốt sau đó, mỉm cười. Mở một con mắt nhắm một con mắt ly khai. Vương Đức Xuyên chỉ huy một đám trưởng lão, cũng tại tích cực bố trí, vì Bảo Lai Thánh Địa chiêu thu đệ tử. Đến, đem chúng ta Thánh Địa chiêu bài đánh bóng một ít, phóng đại đến một vạn trượng, bối cảnh biến thành màu đỏ, lần này ta nhất định phải vì Bảo Lai Thánh Địa tuyển được tân đệ tử. Vương Đức Xuyên hăng hái mười phần, chạy qua lại, vô cùng hưng phấn. Các trưởng lão khác tắc từng cái biếng nhác, tùy ý ứng phó. Mau nhìn, có thuyền tới rồi. Có người kích động la hét. Mọi người đều nhón chân rồi nhìn, tràn đầy vẻ chờ mong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 153, đại ca cho ngươi chỗ dựa, chương thứ 2. Loạn Tinh Hải trên. Dương Hằng đứng ở thành thuyền, trong lúc mơ hồ nhìn ra xa đến bị ngạn, một đầu màu đen dài mang, trùng điệp vô tận đầu. Nhìn thấy không? Đó chính là tân thế giới rồi. Lý Tam cười nói, vẻ mặt vẻ buông lỏng. Trong khoang thuyền mọi người, đều kích động đứng lên, thấy được cái kia màu đen dài mang. Đó là Loạn Tinh Hải cùng tân thế giới chô giáp giới, Loạn Tinh Hải thời không loạn lưu phun trào, màu sắc mờ mờ, mà tân thế giới tắc an tĩnh an lành, tinh không vô cùng sạch sẽ. Chô giáp giới, cực kỳ rõ ràng. Bốn phía, còn có cái khác phi thuyền lái tới, rõ ràng là từ những địa phương khác bước vào Loạn Tinh Hải. Lý Tam giải thích, tân thế giới cửa chính cũng không chỉ một nơi, những địa phương khác cũng có tân thế giới cửa chính, những phi thuyền kia là tại tân thế giới cái khác cửa chính chô đó kéo khách nhân, nhưng lén qua địa phương. Chỉ có Loạn Tinh Hải, cho nên mọi người mới có thể chạm mặt. Vừa nói chuyện, hắn hướng về xa xa một cái quen thuộc tài xế vây vây tay, tiếng hô lão Lưu. Lão Lưu cũng cười phất phất tay, tiếng hô lão Lý, liếc nhìn Lý Tam người trên thuyền ảnh, nói câu làm ăn không tệ à, cũng hẹn xong buổi tối cùng đi say xuân lâu điểm xinh đẹp nhất số 258 ăn trực một bữa. Ầm ầm. Phi thuyền xông qua cái cuối cùng thời không loạn lưu, mang theo tiếng nổ, vọt ra khỏi Loạn Tinh Hải, đã tới bị ngạn. Nói là bên bờ, kỳ thực là trong tinh không vô số pháo đài giữa pháp tắc đại trận tiếp nối thành một phiến, tạo thành một cái tương tự đường ven biển địa phương. Tại đây, đứng không ít người, trận doanh rõ ràng, đều chọc lấy cờ lớn, quân cờ trên viết mỗi người thế lực danh tự, tỏa ra thần quang, ánh chiếu tinh không. Dương Hằng liếc nhìn lại, liền thấy La Sát Tông, Thiên Hà Tông, Éo Lệ Tông, Ngũ Hành Môn, Tứ Hải Thế Gia, Thiên Dương Các. Đủ loại thế lực đều có, thậm chí còn có sát thủ lâu. Thế lực danh tự đủ loại, người xem hoa cả mắt. Có thế lực, còn phái ra gợi cảm diêm dúa loẹ loẹt nữ tử đang khiêu vũ, hấp dẫn người đi qua, mỗi một người đều sắc đẹp xuất chúng, người xem nhiệt huyết phun trào, hận không được tại chỗ đẩy tới. Lý Tam vội vã đối với trên thuyền mình mọi người nói, mọi người không muốn nhìn loạn, liền đi bắt Vương Tông phúc lợi tốt nhất, những tông môn khác đều là tên lường gạt. Lời này rơi xuống, trên thuyền mọi người còn chưa trả lời, bên bờ đã có người mắng lên. Vậy cái thuyền phu, ngươi gọi Lý Tam đúng không, ngươi mẹ kiếp, tại đây nói linh tinh cái gì? Chết đi cho ta. Bát Vương Tông, nhất là cặn bã, từ tám cái lao già lừa đảo tạo thành môn phái, có gì tốt phúc lợi. Mau tới gia nhập chúng ta La Sát Tông, nơi này có tốt nhất tài nguyên tu luyện. La Sát Tông bình thường á, gia nhập chúng ta Tứ Hải Thế Gia đi, chúng ta nữ tộc nhân ở bên kia khiêu vũ, nhìn thấy sao, đều là eo thon nhỏ cùng chân dài to tiểu tỷ tỷ Nga. Bên bờ, tiếng ồn ào một phiến. Lý Tam, bị bên bờ thế lực tại chỗ phơi bày, hắn cũng không xấu hổ. Mặt không đổi sắc tiếp tục đối với mọi người nói, mọi người đừng nghe bọn họ hồ nhất đấy, Bát Vương Tông, tuyệt đối đáng giá gia nhập, nhìn, bọn hắn tới. Lý Tam vừa nói, ngón tay đằng trước. Đằng trước, một đội mặc lên đủ mọi màu sắc, giống như là một đám côn đồ tu luyện giả, cười ha ha đến đi tới, cùng Lý Tam hai mắt nhìn nhau một cái, đều lần lượt một cái ngươi hiểu ánh mắt, sau đó liền bắt đầu kéo Lý Tam sau lưng cựu thế giới người tu luyện. Những người này cũng không phải kẻ đần độn, vừa nhìn Bát Vương Tông người mặc trang phục, liền tối cao mày, rất nhiều người tại chỗ cáo tử, đi bên bờ lựa chọn những tông môn khác. Chỉ có số ít vài người, lựa chọn gia nhập Bát Vương Tông. Đạo hữu, Bát Vương Tông hoan nghênh gia nhập. Bát Vương Tông người, vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn về phía Dương Hằng nói ra. Dương Hằng mỉm cười nói, ngại ngùng, chúng ta duyên phận chưa tới. Dứt lời, dẫn Dương Tố và người khác xuống thuyền mà đi. Bát Vương Tông người một hồi đáng tiếc, bởi vì nhóm người này chừng chừng 10 người, là một con cá lớn. Lý Tam cũng một hồi bất đắc dĩ, biểu thị bản thân cũng hết cách rồi, nhìn thấy cái kia chân dài to thanh lam cùng bọn họ đoàn đội vẫn còn, ngay sau đó vội vàng tiến lên liền muốn kinh doanh mấy câu. Nhưng thanh lam đảo trong mắt một vòng, căn bản không cho Lý Tam cơ hội nói chuyện, mang theo sau lưng nàng vài người, vội vã đi theo Dương Hằng đám người sau lưng. Người này bất phàm, hắn gia nhập cái thế lực nào, chúng ta liền gia nhập cái thế lực nào. Thanh Lam cho sau lưng vài người nói ra. Mấy người gật đầu, Thanh Lam là đại tỷ của bọn hắn, phán đoán của nàng cùng cơ duyên, luôn luôn không tồi. Dương Hằng đoàn người số lượng không ít, hơn nữa từng cái khí tức mạnh mẽ, đều vượt qua đại đế cảnh, đặt tới chúa tể cảnh, thoáng cái bị rất nhiều thế lực đều vây lại, sáng mắt lên cướp tranh nhau cầu gia nhập. Nơi này gây rối, đưa tới ở phía xa chiêu thu đệ tử Bảo Lai Thánh Địa đoàn người chú ý. Mấy cái trưởng lão liếc nhìn Vương Đức Xuyên, bĩu bĩu cằm. Khôi hài trêu ghẹo mà nói, trưởng giáo, nhìn thấy không, bên kia trên thuyền đến một nhóm cựu thế giới tu luyện giả, nhìn tu vi đều đạt tới chúa tể cảnh. Trưởng giáo, ngươi không phải phải cho tại chúng ta thánh địa chiêu tân đệ tử sao, không đi thử thử sao? Vậy những người này, có thể ở cựu thế giới đánh vỡ đại đế ràng buộc, chứng đạo chúa tể, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần ngươi tuyển được một cái, ngươi cái này trưởng giáo tại toàn bộ Bảo Lai tinh hệ đều muốn danh tiếng đại chân A. Vương Đức Xuyên nhìn mấy cái này trưởng lão một cái, phi thường ác tâm những lao gia hỏa này kia nụ cười dối trá. Bảo Lai Thánh Địa sắc thực ngày càng suy bại, nhưng cùng những này trong bóng tối ăn cây táo rào cây sung lao gia hỏa có rất lớn quan hệ, mỗi một người đều ở bên ngoài quải chức tìm kháo sơn, sẽ chờ Bảo Lai Thánh Địa bị diệt đi. Vương Đức Xuyên liếc nhìn phương xa phun trào dòng người, hắn một hồi xoắn suýt cùng do dự. Bảo Lai Thánh Địa còn sót lại vị lão tổ kia một nửa tàn phế, nhiều năm tu dưỡng thương thế chẳng những chưa hồi phục. Ngược lại càng nghiêm trọng hơn, chỉ cần hắn một tòa hóa, Bảo Lai Thánh Địa nhất định sẽ bị xung quanh hung tàn địch nhân phân mà thiết đãi, triệt để diệt vong. Dưới tình huống này, Vương Đức Xuyên nhớ chiêu đệ tử, lại không muốn hãm hại người ta. Huống chi, 5 năm sau, chính hắn đều muốn làm con tin bị giam đi. Suy nghĩ một chút liền lòng chua xót. Mà thôi, vẫn là làm một người tốt đi. Vương Đức Xuyên trong tâm thở dài, liền muốn chuyển thân rời đi. Có thể tại quay đầu trước mắt, hắn liếc về trong đám người. Một tấm để cho hắn ngày nhớ đêm mong mặt. Đại ca tại sao lại ở chỗ này? Vương Đức Xuyên thoáng cái thử ra, sau đó bắt bỏ rơi mình mấy bàn tay, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Lại trợn mắt nhìn đến, đúng là, đó chính là đại ca. Trong nháy mắt, Vương Đức Xuyên nước mắt vui mừng, khóc. Bên cạnh, mấy cái trưởng lão nhìn thấy màn này, vốn là sững sờ, rồi sau đó đều cười, còn lẫn nhau làm bộ trách cứ, nói không nên nói lung tung trưởng giáo, nhìn em trưởng giáo đều nói khóc. Phương xa, Dương Hằng cảm giác biết bao nhạy cảm. Hắn nhận thấy được, đối diện trong đám người, có người ở nhìn hắn, mang theo tình cảm nhìn hắn, cảm giác rất không bình thường. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, tựa như cùng có mỹ nữ nhìn chúng ta thời điểm, chúng ta đều sẽ có loại cảm giác này. Dương Hằng ngẩng đầu ngắm đi qua, trong nháy mắt, hắn liền thấy trong dòng người, lệ rơi đầy mặt một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này phát hiện Dương Hằng nhìn về phía mình, cũng không nhịn được nữa, thả ra bước chân chạy như điên tới. Như một hài tử mở dạng, vừa chạy vừa khóc kêu la hét, đại ca, đại ca, đại ca. Hắn cuồng loạn, một bức nhìn thấy kiếp trước người yêu bộ dáng, chạy nhanh ngã đụng, mấy lần ngã nhào xuống đất, nhưng lại bỏ dậy, nhắm chúng đám người một hồi chửi rủa, hắn lại không có để ý tới, vọt tới Dương Hằng trước mặt, ầm ầm quỳ xuống, ôm lấy Dương Hằng bắp đùi, gào khóc. Đại ca A, ngài sao mới đến A? Tiểu đệ nhớ ngài A. Vù vù ô, tiểu đệ tâm lý khổ A, một người lẻ loi, đều phải chết. Đại ca A. Ồ, đại ca, ngươi biết tiểu đệ gọi tên gì không? Vương Đức Xuyên khóc một hồi, chợt nhớ tới đại ca ngày đó thu không ít tiểu đệ, mình chỉ là trong đó không đáng kể một cái, đại ca có lẽ còn không nhận biết mình đi. Dương Hằng sửng sốt một chút sau đó, chợt hiểu rõ, người trẻ tuổi này, khả năng chính là mình ban đầu tại cổ chiến trường thu đông đảo tiểu đệ bên trong một cái. Về phần danh tự sao? Hắn cười mỉm, bàn tay mỏ tới Vương Đức Xuyên nót bên trên, trong nháy mắt đã nhận được tin tức liên quan. Tên họ, Vương Đức Xuyên, tên nhỏ, Đại Xuyên. Thể chất, cực quang linh thể. Lai lịch, Bảo Lai Thánh Địa tân nhiệm trưởng giáo, khôi lỗi đồ thay thế, 5 năm sau phải bị đưa đi phe địch thế lực làm con tin. Tu Vi, chúa tể cảnh trung kỳ. Chớp mắt tâm tư, ta là không phải trắng khóc, đại ca hôm đó thu tiểu đệ không có 10000 cũng có 8000, ta bình thường không có gì lạ, đại ca khẳng định ngay cả ta danh tự cũng không biết, à, ta đây. Ta quá đáng thương, đầu năm nay làm tiểu đệ đều khó khăn như thế sao? Dương Hằng thu tay về, cười mỉm nhìn về phía Vương Đức Xuyên. Vương Đức Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi Dương Hằng, vẻ mặt kích động cùng vẻ chờ mong. Dương Hằng cười nói, Đại Xuyên à, ngươi bây giờ đều là thánh địa trưởng giáo rồi, làm sao còn động một chút là khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Quả thực ném đại ca mặt. Những lời này, mang theo khiển trách mùi vị. Chính là, rơi vào Vương Đức Xuyên trong thai, đây chính là trên đời tuyệt vời nhất âm thanh. Đại ca. Đại ca vậy mà biết rõ tên của ta, đại ca còn biết ta là thánh địa trưởng giáo, đại ca. Đại ca. Hắn kích động lời nói không có mạch lạc, bật khóc. Bất quá, lần này là nước mắt hạnh phúc. Phương xa. Đông đảo người của thế lực khác đều ở đây vây xem, chỉ trò trò. Bảo Lai Thánh Địa vì chiêu thu đệ tử, thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng nữa rồi a. Đúng nha, vị này là Bảo Lai Thánh Địa vị kia mới nhậm chức khôi lỗi trưởng giáo đi, chậm chậm, vì chiêu thu đệ tử, đều xuống quỳ nhận đại ca. Mất mặt a. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ. Lại phi thường khinh thường Bảo Lai Thánh Địa tắt phong, cảm thấy quá mất mặt. Bên cạnh, Bảo Lai Thánh Địa mấy cái trưởng lão cũng bị người ngay tiếp theo chỉ trỏ trỏ nghị luận, bọn hắn nét mặt giàn mua đỏ lên nóng lên, nhìn lại Vương Đức Xuyên vẫn còn tại người ta dưới chân quỳ xuống, không khỏi khí lồng ngực nhấp nô, con mắt bốc lửa. Vương Đức Xuyên, ngươi đứng lên cho ta, chạy trở về Thánh Địa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bọn hắn gọi thẳng Vương Đức Xuyên danh tự, nộ khí phía dưới, cũng không hương ngụy rồi. Đừng quên thân phận của ngươi. Trước mặt mọi người, vì chiêu thu đệ tử, vậy mà cho người quỳ xuống, quả thực để cho chúng ta Bảo Lai Thánh Địa mất hết mặt mũi. Nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng, lão phu một cái tát đập chết ngươi. Mấy cái trưởng lão nổi giận. Vương Đức Xuyên nghe trong tâm nổ ý sôi trào, Dương Hằng tò mò hỏi, Đại Xuyên A, mấy vị này lao thất phu là? Vương Đức Xuyên thuận mồm trả lời, mấy vị này lao thất phu là Bảo Lai Thánh Địa trưởng lão, bọn hắn. A, bọn hắn không phải lao thất phu, đại ca ngươi. Dương Hằng bá khí khoát tay trận lại nói, không, bọn hắn dám ở đại ca trước mặt giáo huấn đại ca tiểu đệ, chính là lao thất phu. Lời ấy rơi xuống, Vương Đức Xuyên cảm động ào ào. Mà bốn phía, mọi người xôn xao, đều không nghĩ tới cái này từ cựu thế giới đến tu luyện giả, gan to như vậy, trực tiếp nhục mạ Bảo Lai Thánh Địa trưởng lão. Bọn hắn đều một bước xem náo nhiệt bộ dáng vây quanh. Đối diện, Bảo Lai Thánh Địa mấy cái trưởng lão khí sắc mặt lúc trắng lúc xanh, răng cắn chi vang lên. Trên thân dần dần có đáng sợ mà khí tức cường đại thấp thỏm, ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương nhìn về phía Dương Hằng. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 154, thối vị nhượng chức, đại ca làm trưởng giáo, chương thứ nhất. Được cực kỳ, miệng lưỡi bén nhọn, không hổ là cựu thế giới đến man di. Một trưởng lão đi tới trước, đôi mắt băng hàn, mang theo khí tức cường đại, sát cơ phong tỏa Dương Hằng. Rất nhiều từ cựu thế giới đến man di, tại bọn hắn cái kia góc nhỏ địa phương tác uy tác phúc đã quen, đến nơi này còn tưởng rằng mình là đại gia, vô pháp vô thiên. Hiện tại, lão phu cho ngươi lên bài học, kiếp sau, không muốn như vậy não tàn vô chi, ngươi biết, à. Hắn vừa đi, một bên phát ra lời độc ác, có thể Dương Hằng đống nhiên khoát tay, hét lớn một tiếng, diệt thần trưởng. Vâng. Một đạo hắc quang thoáng qua, tinh không bạo tạc, trưởng lão này lúc này kêu thảm một tiếng, liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp biến thành vụn thịt, chết thảm tại chỗ. Thân hồn đều bị nghiền ép ma diệt. Diệt thần trưởng. Là giả, kỳ thực là trên bả vai Thương Thiên Chi truy đánh ra một đạo công kích, nhưng không có người thấy rõ, đều cho là Dương Hằng một chiêu diệt sát người trưởng lão này. Mọi người sợ hãi, sắc mặt đại biến, rồi rít hoảng sợ lùi về sau. Dương Hằng cười lạnh nói, hy vọng ngươi kiếp sau đối địch, đừng lại đuôi mù so tài một chút. Đối diện, các trưởng lão khác sắc mặt kinh hoàng, một cái trong đó mập trưởng lão càng là vừa giận vừa sợ mà nói, ngươi vậy mà giết Ngô trưởng lão, ngươi xong rồi, ngươi biết bị, a. Cái này mập trưởng lão lời còn chưa nói hết, Dương Hằng lại là khoát tay, hét lớn một tiếng, diệt thần trưởng. Vâng! Hắc quang thoáng qua, tinh không lại nổ, cái này mập trưởng lão kêu thảm thiết biến thành vụn thịt, thần hồn tại chỗ chôn vùi, chết sạch sẽ. Lần này, mọi người triệt để kinh hãi, một bức gặp quỷ bộ dáng nhìn đến Dương Hằng. Cái này cựu thế giới đến man di, làm sao mạnh như vậy? Bảo Lai Thánh Địa liền tính suy yếu rồi, nhưng bọn họ trưởng lão lấy được thế lực khác, đó cũng là nhất phương cao thủ, nửa chân bước vào tiên tri cảnh đại năng cánh cửa. Tiên tri cảnh, là chúa tể cảnh sau cảnh giới, cơ bản đã tìm hiểu bản thân tràng vực diễn hóa thế giới hảo diệu, có thể biết rõ hòa phúc, su cắt tị hung. Chính là, như vậy hai vị cao thủ, lại bị từ cựu thế giới đến cái này man di tu luyện giả một chiêu tiêu diệt. Mọi người sau cơn kinh hãi, rồi rít ánh mắt càng thêm hừng hực. Nếu như có thể đem người như vậy thu làm bọn hắn tông môn, vậy thì tương đương với lập tức nhiều hơn một vị tiên tri cảnh đại năng A. Lúc này, đã có người tỏ thiện ý, bảo vệ Dương Hằng, giận hận đằng trước mấy cái run lẩy bẩy Bảo Lai Thánh Địa trưởng lão. Mấy vị đều là bảo vật đến Thánh Địa cao tầng, vậy mà tại đây đối với cựu thế giới đến đạo hưu, thật là vô sỉ chi cực. Không xứng làm Bảo Lai Thánh Địa trưởng lão. Xem Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo, cầu hiền ngược khác, vì tăng cường Bảo Lai Thánh Địa, tại đây hạ mình. Các ngươi không giúp quên đi, vẫn còn ở nơi này lên tiếng châm trọng, thật không phải thứ gì à. Một đám tên mõ giả. Mọi người lại là một hồi nghị luận mắng. Bảo Lai Thánh Địa còn dư lại mấy vị trưởng lão, đều sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn phát mấy câu lời độc ác, nhưng nhìn thấy Dương Hằng con mắt lạnh lùng lóe lên sắc cơ, không khỏi trong tâm dùng mình. Gia hỏa này, vậy mà còn muốn giết người. Hừ, lão phu khăng khăng không cho ngươi cơ hội. Bọn hắn trực tiếp chuyển thân mà đi, không nói một lời. Dương Hằng một hồi đáng tiếc. Vương Đức Xuyên đã kích động hưng phấn nói không ra lời, hắn nhìn đến Dương Hằng, mặt đầy đều là sùng bái và cung kính. Đại ca, tiểu đệ bái kiến đại ca, ngươi chính là tiểu đệ trong tâm vĩnh viễn thần A. Vương Đức Xuyên khàn giọng giống to, trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng, lớn tiếng nói, đại ca, ngài đến chúng ta Bảo Lai Thánh Địa đi. Chỉ muốn ngài gia nhập Bảo Lai Thánh Địa, tiểu đệ lập tức từ trước, Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo ngài đến ngồi, đầu cái ghế nhường cho ngài. Lời ấy vừa rơi xuống. Bốn phía mọi người xôn xao. Cái này Vương Đức Xuyên, ngoan nhân A. FML, vì hấp dẫn người mới, vốn là quỳ xuống gọi đại ca, sau đó trực tiếp thối vị nhượng trước, đem trưởng giáo vị trí cũng để cho rồi. Theo ta được biết, Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo đúng là nắm giữ truyền ngôi quyền A, ta mẹ nó phục. Tiếng nghị luận một phiến. Dương Hằng cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía mình cái tiểu đệ này, nói, đại xuyên A, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, ngươi có thể làm được chủ. Tiềm ý tứ là, ngươi cái này trưởng giáo đều là khôi lỗi, còn có thể lại đỡ đại ca thượng vị sao? Vương Đức Xuyên vỗ ngực lớn tiếng nói, đại ca yên tâm, Bảo Lai Thánh Địa có tổ giáo huấn quy định, mỗi mặc cho trưởng giáo đều có một lần truyền ngôi quyền, chỉ cần truyền lại người tu vi cao thâm, có thể lực gáp Tam Sơn Thập Bát Hải, liền không người dám nói xấu. Tam Sơn Thập Bát Hải? Dương Hằng nghi hoặc. Vương Đức Xuyên giải thích, chính là Bảo Lai Thánh Địa ba vị sơn thần, Thập Bát Hải 18 vị hải thần. Tuy rằng gọi thần, nhưng đều là tiên tri cảnh đỉnh phong đại năng. Lấy đại ca một trưởng vỗ chết một cái nửa bước tiên tri thực lực, lực áp Tam Sơn Thập Bát Hải, khẳng định không thành vấn đề. Dứt lời, lại lúng túng bổ sung một câu, tiểu đệ là khôi lỗi thượng vị, tự nhiên không có quá trình này, cho nên danh bất chính ngôn bất thuận, Bảo Lai Thánh Địa trên dưới đều không phục tiểu đệ, xem thường tiểu đệ. Hắn mặt đầy lòng chua xót cùng bi thương, mong đợi nhìn về Dương Hằng, chờ đợi Dương Hằng trả lời. Dương Hằng trầm ngâm suy tư. Sau lưng Mộ Dung lão tổ kê vào lỗ thai qua đây, thấp giọng nói, đại ca, cơ bất khả thất, đây là một cái cơ hội tốt. Dương Hằng gật đầu, nên đón Vương Đức Xuyên ánh mắt mong chờ, nói, được, nếu tiểu đệ gặp nạn, đại ca làm sao có thể không rút, cái này Bảo Lai Thánh Địa đầu đem ghế xếp, đại ca liền tạm thời giúp ngươi ngồi một chút đi. Đây là đáp ứng. Vương Đức Xuyên đại hỉ. Bốn phía cái khác các đại thế lực người nghe được, đều một hồi đáng tiếc than thở âm thanh. Nhưng bọn hắn cũng bất đắc dĩ. Bảo Lai Thánh Địa lần này trưởng giáo, quá độc ác, lại là quỳ xuống đất dập đầu gọi đại ca, lại là thối vị nhượng trước, có thể so sánh bọn hắn chỉ làm cho đệ tử tộc nhân thuyền váy ngắn lộ rốn cao minh hơn nhiều. Nhìn thấy Dương Hằng đã danh hoa có chủ, bọn hắn liền đem mục tiêu bỏ vào Dương Hằng sau lưng Dương Tố, Sử Chân Hương, Quỷ Kiếm, Mộ Dung lão tổ, và một đám thân vệ trên. Bọn hắn năm mồm bảy miệng cho ra đủ loại hứa hẹn. Đừng vội nhiều lời, đại ca đi nơi nào, chúng ta cùng đâu có. Một đám người tề thanh giống to. Doa bốn phía mọi người giật mình, trong lòng thầm mắng rồi mấy câu, bất đắc dĩ rút lui. Vương Đức Xuyên thấy cảnh ấy, vừa cao hứng lại kích động. Đại ca mạnh như vậy, mang tiểu đệ khẳng định không yếu người. Có lẽ, tại đại ca dưới sự hướng dẫn, Bảo Lai Thánh Địa sẽ vượt qua nguy cơ lần này cũng nói không chừng đấy chứ. Phía sau, chân dài to Thanh Lam đã sớm biết Dương Hằng tu vi cao thâm, không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy, một trưởng liền đánh chết Bảo Lai Thánh Địa trưởng lão. Hơn nữa, vị kia Bảo Lai Thánh Địa trưởng giáo càng là trực tiếp thối vị nhượng chức, để cho Dương Hằng thượng vị. Đây liên tiếp biến cố, nhìn Thanh Lam cùng nàng sau lưng một đám đại đế trợn mắt hốt mồm, không thể nào tin nổi. Lúc này, bốn phía những tông môn thế lực khác vây lại, mời Thanh Lam và người khác gia nhập thế lực của bọn họ. Thanh Lam hé miệng cười một tiếng, chỉ đến trước mặt Dương Hằng nói, xin lỗi, nàng là nam nhân ta, hắn đi nơi đó, ta đi nơi đó. Chúng thế lực. Dương Hằng nghe được sau lưng đối thoại, không để ý đến. Nhưng Vương Đức Xuyên cũng không dám bất động, hắn vội vã chạy tới, cung kính lại thân thiết hô, chị dâu, hoan nghênh, bắt. Lời còn chưa nói hết, sau hót một cái tát rơi xuống, trên đầu bước lên một phiến đám mây hình ấm. Là Dương Hằng vỗ. Vương Đức Xuyên đau đến nhe răng trợn mắt.